Chương 124, chính như Hi hoài nghi chương 124, chính như Hi hoài nghi Lục Vân nhìn xem Lâm Thanh Vận kia hồng hồng sắc mặt, biết nàng cũng không có sinh khí. Thế là hắn đi đến Lâm Thanh Vận bên người, vỗ vỗ bờ vai của nàng, nhẹ nói, "Chị dâu, đừng nóng giận, ta biết ngươi không phải loại người như vậy." Lâm Thanh Vận trừng mắt liếc hắn một cái, nói, "Ai tức giận? Ta mới không có nhỏ nhen như vậy." Lục Vân nhìn xem Lâm Thanh Vận ánh mắt, cười nói, "Thật. Cái kia vừa mới ta bảo ngươi giải thích thời điểm, ngươi vì cái gì xoay người rời đi?" Lâm Thanh Vận bị Lục Vân thấy có chút xấu hổ, nàng quay đầu đi, nói, "Ta chỉ là lười nhắc giải thích, ngược lại ngươi cũng biết ta không phải loại người như vậy." "Tốt à, ta đương nhiên biết chị dâu ngươi không phải loại người này, chuyện này coi như chưa từng xảy ra." Lục Vân cười nói, "Ân, kia trở về đi." "Tốt." Sau đó hai người rời đi khách sạn, Lục Vân lái xe lần nữa lấy hướng Trịnh Nhược Hy biệt thự chạy tới. Trên đường đi, Lục Vân cùng Lâm Thanh Vận đều không nói gì thêm, nhưng Lục Vân trong lòng minh bạch, chuyện này đối với Lâm Thanh Vận mà nói cũng không phải là không hề ảnh hưởng, nhìn xem nàng gương mặt tiểu diễm ướt át kia liền có thể biết. Trở lại biệt thự sau, Lục Vân đem xe đình chỉ tốt, cùng Lâm Thanh Vận cùng đi tiến phòng khách. Trong phòng khách, Trịnh Nhược Hy đang ngồi ở trên ghế salon xem TV, nhìn thấy Lục Vân cùng Lâm Thanh Vận tiến đến, nàng liền vội vàng đứng lên tiến lên đón đến. "Lục Vân, chị dâu, các ngươi trở về." Trịnh Nhược Hy vừa cười vừa nói, "Ta đang muốn cho các ngươi gọi điện thoại đâu." "Ân, ngươi lúc này không phải hẳn là ở trường học lên lớp sao?" "Trốn học." Lục Vân kinh ngạc hì hì, "Lên hay không lên đều như thế đi, ngược lại ta cái kia thành tích cũng sẽ không có thay đổi gì." Trịnh Nhược Hy ôm Lục Vân cánh tay nói rằng, "Cũng là, ai bảo nhà ta Nhược Hy là đồ đần đâu?" "Hừ, mới không phải đồ đần đâu, người ta chỉ là không muốn học tập mà thôi." Trịnh Nhược Hy bĩu môi kháng nghị nói, "Tốt tốt tốt, ngươi không phải đồ đần." Lục Vân cười vỗ vỗ đầu của nàng. Sự thật cũng xác thực như thế, dù sao Trịnh Nhược Hy cũng là thân làm nữ chính tồn tại, chỉ muốn đi ra ngoài xã hội lịch luyện mấy năm, liền không thể dễ dàng như thế bị Lục Vân lắc lư. Lâm Thanh Vận chính là một cái đại biểu, nàng có thể không dễ dàng như vậy vào tay. Trịnh Nhược Hy thì là ở vào một cái ngươi người còn trách tốt lạc loại này giai đoạn. Bất quá nàng cũng không đốc, chỉ có điều cũng giống nhau đối Lục Vân có hảo cảm mà thôi, mới khiến cho Lục Vân đắc thủ. "Lục Vân, các ngươi vừa rồi đi làm gì? Tại sao lâu như thế mới trở về?" Trịnh Nhược Hy tò mò hỏi. Lục Vân nhìn Lâm Thanh Vận một cái, sau đó đối Trịnh Nhược Hy nói rằng, "Không có việc lớn gì, chính là đi cho chị dâu cầm một chút hành lý." Lâm Thanh Vận dường như cũng nghĩ đến trên đường đi xấu hổ, sắc mặt không tự chủ được chậm rãi biến đỏ lên. Trịnh Nhược Hy dường như nhìn ra cái gì, nàng len lén liếc qua Lâm Thanh Vận, sau đó nghịch ngợm đối Lục Vân nói rằng, "Lục Vân, ngươi có phải hay không ức hiếp chị dâu?" Lục Vân vội vàng khoát tay, "Không có không có, ta làm sao có thể ức hiếp chị dâu đâu." Lâm Thanh Vận cũng là cuốn quýt nói, "Chúng ta chính là gặp phải điểm hiểu lầm, đã không sao." "Lục Vân, lời này của ngươi là có ý gì?" "Giấu đầu lòi đuôi thôi. Mới vừa rồi còn cảm thấy ngươi rất thông minh, lúc này không đánh đã khai thôi." "Hiểu lầm? Hiểu lầm gì đó a?" Quả nhiên, Trịnh Nhược Hy vốn đang không có ý định hỏi nhiều, Lâm Thanh Vận câu này đi ra, lại làm cho nàng lên hoài nghi. Lâm Thanh Vận lúc này cũng phản ứng lại, thầm nghĩ trong lòng không ổn, không khỏi đưa ánh mắt chuyển hướng Lục Vân. Nàng không biết là, nàng tất cả cử động đều tại Trịnh Nhược Hy trong mắt lộ rõ. Nữ nhân ở bắt gian thời điểm, trí thông minh có thể cao đến rất cao. "Khu khu, chính là buổi sáng hôm nay chị dâu xuyên y phục của ngươi, ta đem chị dâu nộ nhận thành ngươi." Lục Vân lúc này đi ra nói đến. "Đúng, đây không phải tối hôm qua ngươi nói với ta trước xuyên y phục của ngươi đi." Lâm Thanh Vận vội vàng nói. "Vậy sao?" "Lục Vân, chị dâu, các ngươi không phải là đang diễn trò gạt ta à?" Trịnh Nhược Hy híp mắt hỏi, "Một bộ xem tấu nét mặt của các ngươi." Lục Vân thấy thế, vội vàng giải thích nói, "Làm sao lại thế? Nhược Hy, chúng ta thật là thật tâm thật ý." "Đúng à, cái này cũng không có gì tốt lừa gạt ngươi không phải?" Lâm Thanh Vận cũng nói tới. "Hóa ra là dạng này." Trịnh Nhược Hy nhẹ gật đầu, miễn cưỡng tiếp nhận lời giải thích này, nhưng trong ánh mắt vẫn mang theo một tia nghi hoặc. Lâm Thanh Vận thấy thế, cũng thở dài một hơi, đối Lục Vân ném đi ánh mắt cảm kích. "Sáng hôm nay quá mức sát chết, nếu là để người ta biết." Mà Trịnh Nhược Hy, mặc dù nhìn bề ngoài đã tin tưởng Lâm Thanh Vận cùng Lục Vân giải thích, nhưng trong lòng lại vẫn hơi nghi hoặc một chút, luôn cảm thấy có chuyện gì giấu giếm nàng. "Tốt, thời gian đều đến trưa rồi, hai vị đại mỹ nhân dự định thế nào ăn cơm đâu?" Lục Vân tranh thủ thời gian đổi chủ đề. "Thứ, miệng lưỡi chân tru." Trịnh Nhược Hy nói. Mà một bên Lâm Thanh Vận thì là đỏ hửng mặt, không có nói thêm nữa. "Chị dâu, ngươi mặt thế nào đỏ lên a? Không phải là Lục Vân khen ngươi vài câu, liền đỏ mặt a?" Trịnh Nhược Hy lúc này chú ý tới Lâm Thanh Vận trên mặt dị sắc. "Không có, không có." Nói xong Lâm Thanh Vận sắc mặt càng đỏ. Nàng vốn đang là thật tốt, bị người trước mặt mọi người đâm thủng về sau, trong lòng liền càng thêm lo lắng. "Ai nha, chị dâu thẹn thùng đâu?" Trịnh Nhược Hy cười nói. Lục Vân cũng chú ý tới Lâm Thanh Vận sắc mặt, cười nói, "Thanh Vận chị dâu, ngươi cũng nên thích ứng một chút, dù sao về sau đều muốn ở cùng một chỗ đâu." Lâm Thanh Vận nghe xong, gương mặt càng đỏ, nàng cáu giận nói, "Lục Vân, ngươi còn dám nói lung tung, cẩn thận ta nhường Nhược Hy đem ngươi đuổi đi ra." "Nhược Hy nhà chính là ta nhà, thế nào đuổi a?" Lục Vân đắc ý nói. "Ngươi không để ý đến các ngươi." Nói xong Lâm Thanh Vận liền đem đầu nhìn về phía một bên, Trịnh Nhược Hy nhìn xem Lâm Thanh Vận, trong lòng nghi hoặc càng lớn. Mặc dù Lục Vân cùng Lâm Thanh Vận vừa rồi đều đang cực lực giải thích, nhưng nhìn tới hai người biểu hiện bây giờ, nàng luôn cảm thấy hai người kia ở giữa có bí mật gì. Hơn nữa, Lục Vân dường như cùng Lâm Thanh Vận càng ngày càng quen thuộc, bọn hắn giữa hai người hô động nhường nàng có loại không thích hợp cảm giác. Lục Vân không có như thế hôn đàn a. Trong nội tâm nàng nghĩ như vậy tới. Bất quá, Trịnh Nhược Hy cũng không có nói thẳng phá, mà là nói rằng, đã Lục Vân tích cực như vậy, vậy chúng ta liền đi phụ cận phòng ăn ăn cơm đi.
Tốt, vậy thì nghe Nhược Hy.
Lục Vân gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Lâm Thanh Vận, hỏi, chị dâu, ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Thanh Vận ngẩng đầu nhìn hắn, do dự một chút, sau đó nói, được thôi, quyết định như vậy đi. Thế là ba người liền rời đi Trịnh Nhược Hy biệt thự, tiến về phụ cận phòng ăn. Trên đường đi, Trịnh Nhược Hy một mực quan sát đến Lâm Thanh Vận cùng Lục Vân ở giữa hô động, ý đồ tìm ra giữa bọn hắn bí mật. Mà Lục Vân cùng Lâm Thanh Vận cũng cảm nhận được Trịnh Nhược Hy ánh mắt, không khỏi có chút chột dạ, thế là ba người liền đều không tiếp tục mở miệng, bầu không khí có như vậy một tia quỷ dị. Chương 125, tay lau chùi tấm. Chương 125, tay lau chùi tấm. Rốt cục, ba người tại loại này kỳ quái bầu không khí hạ, chạy tới cấp cao phòng ăn. Đây là một nhà trang trí xa hoa phòng ăn. Phục vụ viên nhiệt tình chào hỏi bọn hắn ngồi xuống, sau đó đưa lên menu. Ba người điểm xong đồ ăn sau, phục vụ viên rời đi. Trịnh Nhược Hy nhìn xem Lâm Thanh Vận cùng Lục Vân, đột nhiên hỏi, các ngươi thật không có đối ta giấu giếm cái gì sao? Lục Vân cùng Lâm Thanh Vận liếc nhau một cái, Lục Vân cũng là không sợ hãi, dù sao về sau đều là phải biết, mặc dù bây giờ hắn cùng Lâm Thanh Vận ở giữa tiến triển không lớn, nhưng là Lâm Thanh Vận người này hắn là sẽ không bỏ qua dọn. Lâm Thanh Vận quả thật có chút khẩn trương. Nàng nuốt từng ngụm nước bọt, nói rằng, không có, Nhược Hy, chúng ta thật không có giấu giếm cái gì. Chính là, ngươi cũng không nghĩ nhiều muốn làm sao đối phó Vương Du Hàm các nàng. Lục Vân cười nói, ừ, còn không đều là ngươi cái này đổ xấu xa gây ra họa. Đến bây giờ còn muốn tìm bắt ta cùng nàng quan hệ, ngươi có phải hay không người a? Trịnh Nhược Hy cắn răng nẹo, dường như rất muốn cho Lục Vân đến như vậy một ngụm. Tốt tốt tốt, đều là ta không đúng. Vẫn là nhà ta Nhược Hy cực hào phóng. Lục Vân cười nói. Trịnh Nhược Hy lại nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn trong chốc lát, sau đó mỉm cười, nói, tốt à, ta tin tưởng các ngươi. Lục Vân nói rất đúng, nàng còn có mấy cái bên ngoài đối thủ, vô cùng khó giải quyết. Coi như về sau Lâm Thanh Vận cũng bị Lục Vân cho. Kia Lâm Thanh Vận cũng tại nàng bên này thiếu ân tình. Nghe được Trịnh Nhược Hy lời nói, Lâm Thanh Vận thở dài một hơi. Nàng cùng Lục Vân nhìn nhau, trong ánh mắt toát ra một tia cảm kích cùng may mắn. Vẫn là Lục Vân sẽ nói chêm chọc cười a. Lâm Thanh Vận cảm thán. Lúc này nàng đã quên, nàng cùng Lục Vân ở giữa thật không có cái gì, ngược lại là nàng vẫn muốn trốn qua Trịnh Nhược Hy vấn đề. Đúng lúc này, phục vụ viên bưng món ăn bọn họ gọi đi tới, đặt ở trên mặt bàn. Nhà này đồ ăn thật ngon, các ngươi nhất định phải thử một chút. Trịnh Nhược Hy cười đối bọn hắn nói rằng. Lục Vân cùng Lâm Thanh Vận đều nhẹ gật đầu, cầm lấy bữa, bắt đầu nhấm nháp. Dừng lại mỹ thực về sau, ba người ở giữa không khí khẩn trương dần dần biến mất. Bọn hắn lại bắt đầu chuyện trò vui vẻ, sau đó cùng đi trở về Trịnh Nhược Hy trong biệt thự. Nhược Hy à, nếu không về sau tại trong biệt thự toàn bộ bảo mẫu a, dạng này cũng không cần sầu làm thế nào cơm loại hình. Lục Vân nói. Cũng đúng, vậy thì chiêu một cái a. Muốn làm tới ăn ngon a. Năm đụng nhẹ tốt nhất. Lục Vân hèn mọn cười nói. Ừ, không cần ngươi quan tâm. Nói xong Trịnh Nhược Hy liền mở ra điện thoại. Lý A Di, Tô Thành Người, 50 tuổi 3 năm bảo mẫu kinh nghiệm, cao trung trình độ, ở bảo mẫu. Chủ yếu chiếu cố tiểu hài nhi, cũng có thể chiếu cố lao nhân. Nhiệt tình sáng sủa, am hiểu khai thông, đối đãi người thân cắt. Trịnh Nhược Hy thì thầm. Thứ A Di, Ma Đâu Người, 21 tuổi. Trịnh Nhược Hy. Lâm Thanh Vận. Niệm A, tiếp tục niệm. Lục Vân nghe xong hăng hái nhi, thúc giục nói. 2 năm kinh nghiệm làm việc, đại học đang học, ở bảo mẫu. Nàng là thế nào một bên đang học một bên công tác? Lâm Thanh Vận trong lúc nhất thời hơi nghi hoặc một chút, cũng tương tự bị vị này thời gian phân phối nhắc lên hứng thú. Tiếp tục giới thiệu a, đương nhiệm một đoạn nhi liền đỉnh chỉ có được hay không? Lục Vân thúc giục. Am hiểu chiếu cô đứa nhỏ đại nhân, sẽ phụ trợ phổ thông cùng bên trên đơn. Am hiểu bánh bột, am hiểu nấu canh, tay lau chùi tấm, tay giặt quần áo, am hiểu khai thông. Trịnh Nhược Hy một mạch cho niệm xong, không cần tìm, liền từ A Di. Tiện tay lau chùi tấm cái này một cái ưu điểm, liền nàng không thể đổi áo. Lục Vân Hương vừa nói. Ừ, ngươi tên đại sắc lang này, ta còn không biết ngươi tâm tư gì. Trịnh Nhược Hy xem như kịp phản ứng, nàng nhiều ít cũng là trải qua Lục Vân huấn luyện, vẫn là hiểu một chút thứ gì. Ai, có ý tứ gì a? Lục Vân làm sao lại là đại sắc lang? Lâm Thanh Vận lúc này tới tinh khiết hỏi một câu. Lục Vân, Trịnh Nhược Hy, không phải, các ngươi tại sao không nói chuyện a? Ta cảm thấy cái này từ A Di A, rất tốt a, người ta không phải còn chuyên môn đem nấu cơm năng lực cho viết lên. Đồng thời, ta còn muốn hỏi nàng một chút, đến cùng là làm sao phân phối thời gian, vậy mà lại có thể làm việc, lại có thể đến trường. Nếu là ta có thể học được, vậy sau này ta liền có thể tiết kiệm đại lượng thời gian. Lâm Thanh Vận nói. Chị dâu, ngươi Trịnh Nhược Hy muốn nói điều gì, lại không biết nên nói cái gì. Đừng ngươi, người chị dâu đều đồng ý, tranh thủ thời gian cho chiêu đến đây đi. Lục Vân thúc giục. Ta nhổ vào. Ta mới không khai loại này đây này. Ngươi nếu là dám chính mình tự mình chiêu, ta cần phải liên hợp những cái kia tỉ mỗi nhóm, cùng đi đối phó ngươi. Trịnh Nhược Hy nói. Ai, tốt ta, vậy ngươi lại nhìn kỹ một chút. Lục Vân bất đắc dĩ khoát tay áo. Giữa hai người nói lời, Lâm Thanh Vận trong lúc nhất thời cũng nghe không hiểu nhiều, đại khái có thể nghe được Lục Vân không có hảo ý, bị Trịnh Nhược Hy cho khám phá, thật là nàng thật không nhìn ra không đúng chỗ nào à. Ân, cái này Liều A Di không tệ, các phương diện đều tốt, nấu cơm cũng tốt ăn, trọng yếu nhất là, nàng 40 tuổi. Trịnh Nhược Hy nói. Ai, không có gì việc vui rồi. Lục Vân cảm thán. Ừ, khiến cho ta không biết rõ trong lòng ngươi là nghĩ như thế nào như thế. Chị dâu, chúng ta tiến phòng của mình nghỉ ngơi đi, không để ý cái tên xấu xa này. Trịnh Nhược Hy nói. Cái này Lâm Thanh Vận vẫn còn có chút do dự, dù sao chủ yếu có thể trợ giúp nàng, chỉ có Lục Vân. Không có chuyện gì chị dâu, ngươi nếu là không có chuyện gì làm, không bằng lưu giúp ta hỏi thăm một chút Ma Đô Tần gia muốn thế nào đối phó Diệp Thiên tốt. Lục Vân nói.
Ân, đó không thành vấn đề.
Lâm Thanh Vận lập tức sẽ đồng ý ta nói chị dâu, Lục Vân đến cùng đổ cho ngươi cái gì thuốc mê à, như thế giúp hắn, đều không cùng ta một đầu chiến tuyến. Trịnh Nhược Hy bĩu môi không hài lòng nói.
Nào có, Nhược Hy, ta chỉ là hy vọng có thể trợ giúp cho Lục Vân mà thôi.
Lại nói, ta đối Tần gia chuyện cũng rất tò mò, dù sao thật là Tần gia đại thiếu bị đánh thành cái dạng kia, mong muốn tìm hiểu một chút. Lâm Thanh Vận sắc mặt hồng hồng nói rằng.
Lục Vân cũng tranh thủ thời gian giải thích nói, Nhược Hy, ngươi hiểu lầm ta, ta đã thành thói quen, đừng có hiểu lầm chị dâu áo.
Nàng chỉ là muốn giúp ta mà thôi.
Ta lúc nào thời điểm hiểu lầm qua ngươi?
Trịnh Nhược Hy nói.
Đúng thế, ta lúc nào thời điểm hiểu lầm qua hắn?
Chỉ cần ta có chỗ dự cảm, Lục Vân hắn khẳng định sẽ đối với người nào đó ra tay. Nói cách khác, Trịnh Nhược Hy nghĩ đến nàng không nguyện ý nhìn thấy một màn.
Được rồi, hai người các ngươi liên hợp lại, ta là nói không lại các ngươi.
Ta còn là đi ngủ mỹ dung cảm giác, không quấy rầy các ngươi.
Trịnh Nhược Hy bất đắc dĩ nói rằng.
Nói xong, nàng liền trực tiếp lên lầu, trở về gian phòng của mình nghỉ ngơi đi.
Lâm Thanh Vận nhìn xem Trịnh Nhược Hy bóng lưng, cười đối Lục Vân nói rằng, xem ra Nhược Hy vẫn là rất tín nhiệm ngươi.
Chương 126, thiếu cái gối. Chương 126, thiếu cái gối. Lục Vân nghe vậy nhún vai, nói rằng,
đúng vậy à, nàng nha đầu này mặc dù có đôi khi mạnh miệng, nhưng tâm địa vẫn là rất hiền lành.
Lâm Thanh Vận gật gật đầu, nói rằng, vậy được, Lục Vân, vậy ta cũng nghỉ ngơi đi, ta sẽ giúp ngươi lưu ý Ma Đô tình huống bên kia.
Tốt, chị dâu, vậy thì sớm cảm ơn ngươi.
Lục Vân nói rằng,
hẳn là ta cảm ơn ngươi mới đúng. Tốt, ngươi cũng nghỉ ngơi đi thôi, ta nhỏ ngủ một hồi liền đi Diệp Thiên bên kia nhìn xem.
Lục Vân cắt ngang nàng nói rằng, sau đó không cho Lâm Thanh Vận cơ hội nói chuyện, đi thẳng tới lầu 2.
Nhược Hy, thế nào tại trong phòng của ngươi còn khóa cửa đâu, qua tới mở một chút.
Lục Vân nói.
Trong phòng, Trịnh Nhược Hy vừa mới chuẩn bị nằm xuống đi ngủ, nghe được tiếng đập cửa sau, nàng đi qua mở cửa phòng ra.
Lục Vân.
Tìm ta có chuyện gì a?
Trịnh Nhược Hy khẩn trương hỏi.
Lục Vân cười nói, không có việc gì, chính là muốn hàn huyên với ngươi nói chuyện phiếm, thương lượng một chút chính sự.
Tốt ta, vậy vào đi, không cho phép dở trò xấu.
Trịnh Nhược Hy nghiêng người sang nhường Lục Vân vào nhà.
Trong phòng vẫn là rất thơm đi, cùng lần trước đến thời điểm giống nhau như lúc.
Lục Vân nói.
Một bên Trịnh Nhược Hy thật là có một ít đỏ mặt, dù sao lần trước đến, chính mình thật là cho hắn.
Mặc dù đã làm tốt quyết định, thật là sự đáo lâm đầu, nàng vẫn còn có chút lùi bước.
Nếu không, ta trước đi tắm.
Trịnh Nhược Hy liền muốn chạy trốn.
Tẩy cái gì tẩy a, ta liền nữa thích nguyên mùi vị.
Lục Vân một thanh ôm chầm nàng, đem đầu chôn ở cái hông của nàng nói rằng.
Lục Vân, ngươi. Trịnh Nhược Hy khẩn trương giãy giụa, nhưng là Lục Vân ôm thật chặt nàng, không cho nàng rời đi.
Ta chính là tới nghỉ ngơi một hồi, nhìn ngươi cũng muốn đi nơi nào.
Lục Vân nói.
Nghe đến mấy câu này, Trịnh Nhược Hy thân thể dần dần trầm tĩnh lại.
Nàng lặng lặng tựa ở Lục Vân trong ngực, cảm thụ được hắn ấm áp.
Uy, ngươi tên hôn đản này, không phải đã nói phải thương lượng chính sự sao?
Đây cũng là đang làm gì?
Trịnh Nhược Hy bất mãn nói, ta đây không phải đang thương lượng chính sự sao?
Nhược Hy, ngươi thật không suy tính một chút.
Lục Vân cười xấu xa lấy hỏi.
Trịnh Nhược Hy tức giận nói, cân nhắc cái gì cân nhắc, ngươi ra hỏa này, cả ngày liền biết trêu cả ta.
Thế nào lại là trêu cả đâu?
Ta đây không phải tôn trọng của cá nhân ngươi ý kiến đi.
Lục Vân vẻ mặt vô tội nói rằng,
ta nàng vừa định muốn mở miệng biểu đạt ý nguyện của mình, nhưng là nàng vẫn là lời đến quẹ miệng, lập tức liền đã ngừng lại.
Loại lời này làm sao có thể nhường nàng trước nói ra miệng đâu?
Nàng đẩy ra Lục Vân, nói rằng, đi, đừng làm rộn, vẫn là nghỉ ngơi thật tốt được.
Lục Vân cười cười, nghiêm mặt nói, vậy được rồi, vậy liền hảo hảo nghỉ ngơi một hồi a, ta cũng đúng lúc thiếu cái gối.
3 giờ chiều sau, Lục Vân mới cùng Trịnh Nhược Hy cùng một chỗ xuống lầu.
Xuống lầu trước đó, hắn đột nhiên tiến đến Trịnh Nhược Hy bên hai, nhẹ giọng, Nhược Hy, ngươi nguyên mùi vị thật tốt nghe.
Trịnh Nhược Hy lập tức vừa thẹn vừa xấu hổ, hung hăng chừng Lục Vân một cái.
Lục Vân thì là cười ha ha, vỗ Trịnh Nhược Hy, sau đó liền đi tiếp thôi lầu một.
Nhìn xem Lục Vân bóng lưng rời đi, Trịnh Nhược Hy trong lòng có chút phức tạp.
Cái này ghê tởm Lục Vân, thế mà thật đang ngủ, còn nhường nàng khẩn trương thế nào đều ngủ không được.
Nhớ tới liền hận đến nghiến răng.
Đi, vậy ta cũng nên đi, ta nhỏ gối ôm.
Lục Vân đối với Trịnh Nhược Hy nói rằng,
chị dâu còn đang ngủ, sẽ không quấy rầy nàng.
Ân, biết, ngươi trên đường cũng chậm một chút.
Còn có, ta không phải gối ôm.
Ân.
Nói xong, Lục Vân liền rời đi Trịnh Nhược Hy biệt thự. Dự định nói trại tạm giam đi xem một chút Diệp Thiên thế nào, dù sao hắn tối hôm qua đều đem người đánh không ra dáng, nhìn xem Tần gia là thế nào trả thù Diệp Thiên a.
Thế là, Lục Vân một thân một mình lái xe tới trại tạm giam.
Đường Kha hôm nay cũng là không có đi làm, hẳn là còn ở nhà nghỉ ngơi đi.
Nàng hiện tại đã luyện khí nhất trọng, hẳn là đã sớm khôi phục.
Bất quá nghĩ đến nàng tới hay không đều một cái dạng, Lục Vân liền không nghĩ nhiều nữa.
Bởi vì bên này người, căn bản cũng không cho nàng cái gì nhiệm vụ nguy hiểm, bình thường nhiệm vụ cũng chỉ là nhường nàng ra tay giáo huấn một chút ăn chơi thiếu gia mà thôi.
Sau khi đi vào, Lục Vân trực tiếp tiến đến thăm viếng Diệp Thiên.
Đường Kha lại không tại, không thể chơi một chút tương đối kích thích trò chơi, còn không bằng trực tiếp một chút.
Lục Vân, ngươi đã đến.
Diệp Thiên mỉm cười nhìn Lục Vân, ta biết, ngươi nhất định sẽ tới xem ta.
Này sẽ còn có thể cười được đâu.
Ta thật là nghe nói cái kia Tần gia là tương đối không được a.
Lục Vân ngồi xuống, nói rằng, chuyện tối ngày hôm qua, ta cũng không có biện pháp giúp ngươi, thật là có lỗi với.
Không sao cả, đây đều là ta tự làm tự chịu, huyên áo đường ra xuống đài không được.
Diệp Thiên cười khổ nói.
Bất quá, vấn đề này cũng không tính quá lớn,
ta cũng chỉ là đánh tiểu tử kia dừng lại mà thôi, nói nhỏ chuyện đi, cũng chỉ là tiểu hài tử ở giữa tiểu đả tiểu náo. Ta có thể thì không cho là như vậy. Nghe nói Tần gia bên kia thật là nổi giận. Ngươi bây giờ có tính toán gì? Lục Vân nói. Diệp Thiên trầm mặc một hồi, nói, Lục Vân, ta muốn hợp tác với ngươi, cùng một chỗ đối phó Tần gia. Ta có thể có năng lực gì? Ngươi không phải Vương tỷ bạn trai sao? Chỉ cần ngươi nói với nàng một chút được thôi, ta tận lực thử một chút, dù sao Vương gia cũng không phải ta quyết định. Lục Vân cau mày nói, cái này nhân vật chính Diệp Thiên thật đúng là không cần mặt mũi, nói khó nghe chút, tại Vương gia mắt người bên trong, hắn Lục Vân đơn giản cũng chỉ là một cái tiềm ẩn con rể mà thôi. Diệp Thiên còn vọng tưởng mình có thể thuyết phục Vương gia, liên hợp Diệp gia cùng đi đối phó Tần gia. Nói đùa cái gì? Cho dù là Diệp gia, cũng không phải ngươi Diệp Thiên định đoạt. Ân, vậy thì đa tạ huynh đệ ngươi. Diệp Thiên nói, bất quá, cái này cùng Tần gia đối nghịch là chuyện rất nguy hiểm. Làm không cẩn thận, nói không chừng liền sẽ bị Tần gia khiến cho gà chó không yên. Nếu không ngươi thế nào suy nghĩ thật kỹ. Không cần, huynh đệ ngươi khả năng còn không biết ta Diệp Thiên thân phận chân thật, ngươi nếu là biết, khẳng định liền sẽ không như thế suy nghĩ. Diệp Thiên lời thề son sắt nói. A, kia thân phận của ngươi là? Lục Vân nội tâm có một ít kích động, chỉ cần hắn có thể dẫn dụ Diệp Thiên nói ra một ít lời, cũng liền có thể làm cho hắn chân chính đi vào chứng cứ. Đến lúc đó chỉ cần lại để cho Diệp Quang Diệu đối với hắn thất vọng là được rồi, liền không có người sẽ bằng lòng bắt hắn cho vớt hiện ra. Ta chính là ngoại quốc lính đánh thuê chi vương, lang đầu. Nói ra cái danh hiệu này thời điểm, Diệp Thiên hiển nhiên nhiều hơn một phần tự tin, khóe miệng đều vạch ra tới một cái quỷ dị độ cong. Cái gì? Ngươi lại là Lục Vân biểu hiện 10 phần quá trương. Không sai, trải qua lâu như vậy, ngươi là ta Diệp Thiên chân chính công nhận huynh đệ. Ta cũng liền không che giấu. Trước đó không để cho Lang Tâm bọn hắn nói cho ngươi, cũng là có một ít lo lắng, xin lỗi. Diệp Thiên nói xin lỗi. Chương 127, phân tích, nhà danh chương 127, phân tích, nhà danh đâu có, không nghĩ tới Thiên ca ngươi vậy mà như thế người tiên, chắc hẳn lúc ấy đi tới chỗ nào, đều là một hồi gió tanh mưa máu à. Lục Vân tiếp tục dẫn dụ. Kia là tự nhiên. Ta chỗ đến, tự nhiên là không có một mặt cỏ. Diệp Thiên nhìn xem Lục Vân biểu lộ, càng thêm đắc ý bất quá để cho ta không có nghĩ tới là, từ khi ta về nước về sau, làm chuyện gì đều là mọi việc không thuận, các loại bất phải chắc trở. Ta hiện tại đã không muốn tiếp tục như vậy nữa, than bài, không, giả, ta chính là lính đánh thuê chi vương. Ta muốn vì gia tộc của ta, cũng vì chính ta, tranh một mạch. Diệp Thiên nói. Vậy bây giờ chính là lấy trước Tần gia khai đao sao? Đương nhiên, lần này, ta không sẽ vận dụng Diệp gia thế lực, mà là vận dụng chính ta. Ta muốn để thế nhân đều biết, ta Diệp Thiên năng lực. Nhìn xem Diệp Thiên dáng vẻ, Lục Vân lại là một hồi khinh thường. Thậm chí còn muốn cười. Liền những cái kia đi theo ngươi về nước mấy cái tinh nguyện, sớm đã bị hắn âm thầm mặc lên suy yếu, hiện tại đoán chừng không thế nào rõ ràng, nhưng là chỉ cần thời gian vừa đến, nguyên một đám tất nhiên sẽ mềm yếu bất lực. Bất quá cái này cẩn thận rất hắc, chính mình không có ý định vận dụng Diệp gia thế lực, lại nghĩ đến để cho ta vận dụng Vương gia thế lực, đến họa thủy đông dẫn đúng không? Xem ra ta để lại cho ngươi khí vận vẫn là nhiều lắm, cần phải thật tốt giúp ngươi bại bại khí vận. Tốt, vậy bây giờ còn có gì cần ta giúp ngươi làm sao? Lục Vân nói. Kia thật không có, chỉ cần ngươi làm xong Vương gia công tác là được rồi, ông nội ta tự nhiên sẽ đem ta cho vớt đi ra. Diệp Thiên nói. Vậy được, vậy ta phải Thiên ca ngươi, đi làm Vương gia công tác. Thật không nghĩ tới Thiên ca ngươi trước kia lại có dạng này huy hoàng. Lục Vân vẫn là cổ nén, biểu hiện ra ngoài vẻ mặt giật mình. Kia là tự nhiên, đã ta đã cho huynh đệ ngươi giao để, vậy ta tự nhiên là lòng tin 10 phần, ngươi yên tâm đi. Diệp Thiên nói. Hắn đúng là lòng tin 10 phần, đồng dạng tại dạng này trong tiểu thuyết, toàn lực trợ giúp cái này nhân vật chính đại gia tộc, lại bởi vì trợ giúp hắn mà bị đối thủ đánh lảo đảo muốn ngã. Cuối cùng là nhân vật chính đến cho đối thủ một đao, hai cái gia tộc cao cấp tương đương với là đồng quy vu tận, chỗ tốt, tự nhiên là tất cả đều cho nhân vật chính. Đi, vậy ta liền đi trước a. Lục Vân nói. Ừ, đi thôi. Lục Vân rời đi Diệp Thiên phòng giam, nhịn không được cười ra tiếng. Hắn biết, mình đã thành công khơi dậy Diệp Thiên ngạo khí, đang tại bảo vệ trong sở lấy Diệp Thiên đều không giả, kế tiếp, liền muốn nhìn cái này Diệp Thiên muốn làm sao thao tác. Diệp Thiên nhìn xem Lục Vân bóng lưng rời đi, trong lòng cũng là không khỏi mừng thầm. Hắn cũng biết, mình đã thành công đem Lục Vân kéo vào kế hoạch của mình bên trong. Kế tiếp, hắn chỉ cần chờ Lục Vân bên kia thuyết phục Vương gia, sau đó liền có thể nhường Lục Vân cùng Vương gia cùng nhau vì chính mình làm việc, mà chính mình thì có thể ngồi tung ngư ông thủ lợi. Hai người đều có riêng phần mình dự định, thật tình không biết, Lục Vân căn bản liền sẽ không nghe Diệp Thiên, nói không chừng sẽ còn âm thầm dở trò xấu. Đồng thời, liền xem như Vương gia không nguyện ý kết quả, hắn cũng có biện pháp, bức bách Vương gia cưỡng ép kết quả. Lục Vân rời đi trại tạm giam, về đến trong nhà. Trong lòng của hắn tính toán như thế nào nhường Diệp Thiên kế hoạch thất bại, đồng thời cũng cân nhắc một chút chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Ân, xem ra ta là cần lại cướp đoạt một bộ phận lớn khí vận. Diệp Thiên lúc này đoán chừng cũng đã phá phủ trầm tru, đồng dạng nhân vật chính một kích toàn lực, ai cũng chịu không được. Ta còn là ở sau lưng, đem hắn khí vận đều cho móc sạch tính toán lưu hành ngay từ đầu liền không có khí vận, đằng sau thế mà. Hoặc là nói hắn là người bị hại. Chân chính nhân vật chính còn tại ma đô bên kia. Đoán chừng cái kia tần thú chỉ muốn gặp được Lâm Thanh Vận một cái, liền sẽ hóa thân liếm cầu, sau đó sẽ đối với Lâm Thanh Vận khởi xướng điên cuồng truy cầu. Truy cầu không thành, liền bắt đầu lừa mang đi, bị chạy đến nhân vật chính cho rát. Hẳn là như vậy xáo lộ, cũng không biết cái này tần thú có hay không tỉ muội, nói không chừng sẽ còn vì thế đậu vào toàn bộ tần gia cũng khó nói. Nếu như lưu hành đằng sau thật thân phụ khí vận, như vậy cũng là bởi vì ta cướp đoạt quá nhiều khí vận, dẫn đến tiên đạo vô ý thức lại đẩy ra một cái nhân vật chính. Nhưng là người kia không thể là ta, bởi vì ta không đến từ thế giới này. Lục Vân bắt đầu tỉnh táo phân tích gần nhất phát sinh một dãy chuyện. Lục Vân về đến trong nhà, lập tức bắt đầu an bài trong lòng mình kế hoạch. Mặc dù hắn đã lấy được Diệp Thiên tín nhiệm, nhưng hắn không thể buông lòng cảnh giác. Diệp Thiên loại chủ giác này đều là hại người ích ta đồ vật, xưa nay cũng sẽ không có chân chính bạn nam giới, ai bảo đó là cái nhiều nữ chính tiểu thuyết đâu. Ta chỉ cần thuyết phục Du Hạo, nhường nàng mặt ngoài đồng ý, là Diệp Thiên tranh thủ như vậy một chút chút lợi ích. Dạng này, quyền chủ động liền trong tay ta, Vương gia cũng sẽ không cứ như vậy kết quả. Còn muốn cho Tần gia báo tin, để bọn hắn đề phòng một chút Diệp Thiên, cũng không biết bọn hắn có thể hay không cưỡng ép hàng trí. Ai, vẫn là đi trước tìm Du Hạo à, dù sao hôm qua vừa mới đạt được khả khả, cũng nên đi xem một chút. Nói xong, Lục Vân liền lái xe đi đến đường ra. Mặc dù đường ra trải qua chuyện tối ngày hôm qua về sau, hiện tại cũng là đề phòng xâm nghiêm, nhưng là nhìn người tới là Lục Vân về sau, vẫn là rất dễ dàng liền đi vào đường ra. "U, Vương lão, lớn buổi chiều đánh cái gì thái cực a?" Lục Vân nói. "Tiểu tử ngươi biết cái gì, cái này gọi tu thân dưỡng tính, biết hay không? Người tuổi trẻ bây giờ thật đúng là táo bạo." "Được thôi, ngài tiếp tục làm việc ngài, ta đi xem một chút Du Hạo." "Đi thôi, nàng lúc này cùng Đường Nha đầu tại cùng một chỗ đâu." Lập tức Lục Vân liền đi tới Đường Kha biệt thự trước cửa bắt đầu gõ cửa. "Ai vậy?" Trong phòng truyền đến Vương Du Hàm thanh âm. "Lao công người ta." Lục Vân cười nói. Sau đó chỉ nghe thấy đăng 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 thanh âm sau, Vương Du Hàm liền chạy tới cho Lục Vân giữ cửa mở ra. "Ngươi loạn nói gì thế? Người ta cũng còn không có tính toán." Vương Du Hàm lúc này đỏ bừng cả khuôn mặt nói. "Chuyện sớm hay muộn mà thôi." Lục Vân thì là không chút nào để ý, một thanh ôm chầm Vương Du Hàm nói rằng. Bất quá lúc này Vương Du Hàm dường như mười phần nhăn nhó, không biết rõ nàng đang lo lắng cái gì. Sau đó Lục Vân ánh mắt quét qua, hiện ra nụ cười trên mặt im bặt mà dừng. Chỉ thấy Đường Kha đang ngồi ở trên ghế salon, dùng một loại cực kỳ nguy hiểm ánh mắt nhìn Lục Vân. Trên mặt của nàng còn mang theo vẻ tươi cười, bất quá Lục Vân thấy thế nào, đều không muốn nụ cười hiền hòa, ngược lại cảm giác được mười phần hệ tiện. "Lục Vân a, cái gì chuyện sớm hay muộn nha, nói cho ta một chút thôi." Đường Kha vẻ mặt ý cười. Lục Vân thì là trong nháy mắt buông lỏng ra Vương Du Hàm, chạy tới Đường Kha trước mặt, ngồi xổm xuống cho nàng bóp chân. Kia ân cần bộ dáng, nhìn Vương Du Hàm đều mân mê đến miệng nhỏ. "Ai u, khả khả lão bà, đừng hiểu lầm, ta chỉ là tới tìm các ngươi thương lượng một ít chuyện, ngươi có thể đừng nóng giận a." Lục Vân vội vàng giải thích nói. Chương 128, Đường Kha đột phá. Chương 128, Đường Kha đột phá. Đường Kha liếc mắt, "Ngươi làm ta khở tử à, chuyện thương lượng cần như thế sao?" "Chính là, khả khả cùng ta đã là người lớn, cũng không phải cái gì cũng không biết." Một bên Vương Du Hàm thì là châm ngòi thổi gió. "Giải thích một chút a Lục Vân, thế nào ngươi cùng Du Hàm ở giữa chuyện, ta sao không biết đâu?" Đường Kha biết rõ còn cố hỏi. Bất quá nàng đúng là không biết rõ. Ngay từ đầu Lục Vân là cho nàng nhắc nhở qua, nàng cũng làm xong chuẩn bị tâm lý. Nhưng là nàng thật không nghĩ tới, cái này còn không bao lâu, Vương Du Hàm cái này không có tiền đồ liền bị Lục Vân bắt lại. "Ách, cái này sao?" Lục Vân nhất thời xấu hổ, không dám nhiều lời cái gì. "Ngồi trên ghế salon a, ta lại không phải là không có qua chuẩn bị." Đường Kha lúc này mở miệng nói ra. "Vương Du Hàm, đây là có chuyện gì? Khả khả theo lý thuyết cũng hẳn là tối hôm qua mới biết ta. Nói thế nào nàng từng có chuẩn bị? Vậy dạng này chẳng phải là ra vẻ mình rất ngốc?" Nhìn vẻ mặt dấu chấm hỏi Vương Du Hàm, Đường Kha phốc phốc một tiếng bật cười. Bất quá nàng không có ý định cùng Vương Du Hàm giải thích, liền để nàng mê hoặc đi thôi. Bất quá lúc này Đường Kha thị giác bắt đầu biến hóa, kịp phản ứng thời điểm người đã ngồi Lục Vân bên cạnh. "Hôm nay thân thể thế nào khả khả? Khôi phục còn có thể a?" Lục Vân ân cần hỏi han. "Ừ, còn không đều là ngươi hại." Đường Kha mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, đưa tay đi bóp Lục Vân mặt. "Vương Du Hàm." Nàng lần này xem như đã hiểu, toàn đã hiểu. Ngay tại tối hôm qua, nàng là thật coi là Đường Kha là vận động quá độ, chật chân. Kết quả bây giờ nghe hai người kia đối thoại, nàng xem như toàn đều hiểu. Rõ ràng Lục Vân hôm qua đã đồng ý nàng, không đúng Đường Kha xuất thủ. Nghĩ tới đây, Vương Du Hàm trong lúc nhất thời lại cảm giác có chút ủy khuất. Nàng ngất ước là chính nàng thế mà không thể nhanh chân đến trước, cùng Lục Vân nói chuyện không tính toán gì hết. Rõ ràng sẽ đồng ý, nhưng vẫn là muốn nuốt lời. Nghĩ tới đây, Vương Du Hàm khí trực tiếp tiến vào gian phòng của mình, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại. Bằng không Lục Vân cùng Vương Du Hàm hai người đều là tu tiên giả, trên cơ bản đều nghe không được thanh âm này. "Ách, tên kia chuyện ra sao a? Đoán chừng là chịu không được đơn phương ăn cẩu lương à, đồng thời chuyện này đối với tượng, vẫn là ngươi cùng ta thôi." Đường Kha ôm Lục Vân cổ nói rằng. Bất quá lúc này Lục Vân cũng không có thấp như vậy ép chạy tới hống Vương Du Hàm, mà là tiếp tục giữ lại tại nguyên chỗ. Nếu là hắn hiện tại quá khứ dỗ, nói không chừng Đường Kha lại nên khó chịu, còn không bằng trước cố tốt. Đường Kha lại nói: "Ngươi không có gì biểu thị sao?" "Biểu thị? Cũng đúng, vậy thì bày tỏ một chút tốt." Nói xong Lục Vân liền túi thấp đầu. Một lúc lâu sau, Đường Kha mới mở miệng nói: "Ta nói cũng không phải cái này, mà là..." Nói xong nàng chỉ Vương Du Hàm cửa phòng. "Áo, thì ra ngươi nói là cái này a, không có vấn đề a." Nói xong Lục Vân liền đứng dậy, một cái ôm ngang liền ôm lấy Đường Kha, hướng về Vương Du Hàm gian phòng đi đến. "Ta không phải ý tứ này, ngươi đừng mang ta lên a." "Uy." Đường Kha bắt đầu bay nhảy. Lục Vân không nói gì, cho nàng tới một chút, Đường Kha lập tức an tĩnh lại. Làm Lục Vân lại lúc đi ra, bên cạnh hắn một trái một phải phân biệt đi theo Đường Kha cùng Vương Du Hàm. Vương Du Hàm lúc này như cùng một cái người gỗ đồng dạng, trên mặt biểu lộ cực kỳ phức tạp. Chấn kinh, thẹn thùng, phẫn nộ, cùng nhận biết sụp đổ. Vương Du Hàm tất cả nhận biết dường như vào hôm nay bị Lục Vân cho tái tạo. Nàng không thể tiếp nhận Lục Vân cùng Đường Kha đều là trong truyền thuyết tu tiên giả a o o. Đường Kha thì là cực độ thật không tiện, bởi vì Lục Vân trợ giúp nàng đột phá đến luyện khí nhị trọng. Nhường Vương Du Hàm xem lễ. Nàng vốn cho rằng Lục Vân là đi hướng người, không nghĩ tới, lại là cho Vương Du Hàm biểu hiện ra tu tiên bản lĩnh. Cái này mới có Vương Du Hàm nhận biết sụp đổ một màn xuất hiện. Nàng vốn cho rằng Vương lão là cổ võ giả đã rất nhiều, không nghĩ tới thế gian vậy mà thật tồn tại lấy tu tiên. Đồng thời, hơn nữa còn là lấy. Lục Vân lúc này mỉm cười, ta đã nói với các ngươi qua, ta là tu tiên giả, có thể đem các ngươi hai thoải mái mà khống chế lại. Cho nên, ta cũng đã nói, đừng nghĩ lấy chạy trốn, biết sao? Trong lúc đó dường như còn có người muốn chạy trốn. Hừ, ngươi bây giờ có thể tùy tiện khi dễ chúng ta, chờ đến ta tu vi đột phá thời điểm, ngươi liền đợi đến nhìn a. Đường Kha tức giận bất bình nói. Chính là, Lục Vân, đừng tưởng rằng ngươi có thể trấn áp chúng ta liền có thể không kiêng nể gì cả. Vương Du Hàm lấy lại tinh thần, mười phần phẫn nộ nói. Lục Vân cười ha ha một tiếng, tốt, đến lúc đó liền để ta xem một chút, chúng ta đến tột cùng là ai thực lực càng hơn một bậc tốt. Vương Du Hàm cùng Đường Kha nhìn một chút lẫn nhau, sau đó vẻ mặt cười xấu hổ cười. Lục Vân thì là vẻ mặt bình tĩnh, dường như đây hết thảy đều nằm trong dự đoán của hắn. Hắn đối với hai nữ nói rằng, ta biết các ngươi đều có chút thẹn thùng, nhưng cũng không cái gì thật xấu hổ, quen thuộc liền tốt. Cái này về sau đều là trạng thái bình thường, tất cả mọi người là người một nhà, một lòng. Lục Vân, ngươi tới đây bên cạnh, không phải là vì Đường Kha thực sự nghe không nổi nữa, muốn hỏi một chút Lục Vân tới chỗ này làm gì tới. Hại, vẫn là Khả Khả ngươi cẩn thận a, ngươi không nói ta đều quên ta làm gì tới. Lục Vân gãi gãi đầu, vừa cười vừa nói, thử, ngươi cái này, bại hoại. Đây trong đầu đều là một chút đồ vật, chính sự cũng có thể làm cho ngươi đem quên đi. Vương Du Hàm nói, ha ha, đây không phải nhìn thấy hai vị quá mức mỹ lệ, cái này mới đưa đến ta có chút kìm lòng không được. Lục Vân cười kéo tay của hai người nói rằng, đến cùng là chuyện gì a? Hại, nói đến, chuyện này còn phải để cho ta nhà Du Hàm hỗ trợ đâu. Không rút, không có giúp hay không? Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Vương Du Hàm còn không có nghe Lục Vân nói là cái gì, liền đội vàng cự tuyệt. Ta đều còn chưa nói đâu, ngươi liền nghĩ từ chối. Vạn nhất là chuyện gì tốt đâu? Lục Vân nói, thử, ngươi cái này xấu phôi, còn có thể có chuyện tốt. Kia thật đúng là cảm ơn trời đất. Vương Du Hàm như cũng không thèm chịu nể mặt mũi. Đừng có gấp cự tuyệt đi, Du Hàm. Ngươi nếu là lại không nghe, ta cần phải khiêng ra gia pháp. Lục Vân cười tủm tỉm nói, ngươi. Vậy thì nghe một chút ngươi có thể có chuyện gì a? Vương Du Hàm nhận sợ nói, là như vậy, ạ bạ cho nên ngươi là tính thế nào? Đường Kha nhíu mày hỏi. Nàng không nghĩ tới Diệp Thiên thế mà quyết định buông tay đánh cược một lần, đem hắn ở nước ngoài thế lực đều cho gọi trở về. Bất quá có cái tốt một chút tin tức chính là, Diệp Thiên vậy mà ở chỗ đó tự bạo thân phận, lần này chỉ cần có hắn liên hệ ngoại cảnh thế lực chứng cứ, hắn phần tử khủng bố thân phận liền xem như ngồi vững. Ngươi nói là, Diệp Thiên dự định để cho ta Vương gia giúp hắn đối phó Tần gia. Hắn Diệp gia còn không xuất thủ. Vương Du Hàm thì là càng thêm chấn kinh. Chương 129, chỉ là không muốn cùng ngươi cùng một chỗ chương 129, chỉ là không muốn cùng ngươi cùng một chỗ cái này Diệp Thiên là cái gì não mạch kín. Đại não không có phát dục hoàn toàn a. Hắn dựa vào cái gì liền cho rằng Vương gia sẽ cùng Tần gia đối nghịch? Chỉ bằng Lục Vân, cùng nàng Vương Du Hàm, thật là nàng tại Vương gia đều không nắm quyền, lại có thể lớn bao nhiêu năng lượng? Không thể nào hiểu được, quả thực không thể nào hiểu được. Nàng Vương gia cũng chưa bao giờ đắc tội qua Diệp gia cùng Diệp Thiên, ngoại trừ Trương Ngọc Thư nữ nhân kia, nàng thường xuyên đắc tội bên ngoài. Hắn dựa vào cái gì muốn nhằm vào Vương gia? Vương Du Hàm đối với Diệp Thiên trước đó là không cảm giác, về sau hắn đại não đừng ra, đã đối Diệp Thiên mười phần kinh thường. Thật là không nghĩ tới Diệp Thiên cái này kiếm chủng lại còn mưu đồ Vương gia. Nàng hiện tại có thể nói, đối với Diệp Thiên chỉ có đối địch. Ta dự định nhường Du Hạm mặt ngoài đồng ý, sau đó không làm là được rồi. Diệp Thiên nếu là hỏi tới, ta liền nói Du Hạm cố gắng qua, Vương gia bên kia không đồng ý liền có thể. Lục Vân nói, đằng sau đâu? Ngươi có kế hoạch cụ thể sao? Đường Kha hỏi. Đằng sau đi, liền hảo hảo mai phục một tay, đem Diệp Thiên ngoại cảnh thế lực cùng nhau trừ bỏ. Đây đối với Khả Khả ngươi cũng là một cái công lớn. Lục Vân, ngươi thật tốt. Đường Kha động tình nói rằng, dù sao từ khi nàng biết Diệp Thiên thân phận chân thật về sau, cũng rất ít có đem Diệp Thiên đem ra công lý ý nghĩ. Cũng không phải nàng không nguyện ý, mà là làm không được. Nhưng là không nghĩ tới Lục Vân vậy mà như thế để bụng, đồng thời hắn làm đây hết thệ cũng là vì nàng. Đó là đương nhiên, vì ngươi, ta không chỗ không làm. Lục Vân sờ lên Đường Kha đầu nói rằng, a buồn nôn. Một bên Vương Du Hàm nhìn vẻ mặt ghét bỏ. Đương nhiên, vì Du Hàm ngươi, ta cũng không chỗ không làm. Lục Vân xử lý sự việc công bằng. Thử, ta đã miễn dịch ngươi nói lời tâm tình. Miễn dịch liền miễn dịch thôi, ngược lại ngươi lại trốn không thoát lòng bàn tay của ta không phải. Lục Vân không quan trọng cười cười. Ngươi, không để ý tới ngươi. Khả Khả, đi chúng ta qua đi ăn cơm. Nói xong Vương Du Hàm liền muốn lôi kéo Đường Kha cùng đi ăn cơm chiều. Tốt, vừa bạn ta cũng nói bụng, không để ý tới Lục Vân cái này chỉ biết là ước hiếp ta đại phôi đảng. Đường Kha phụ hòa nói. Vương Du Hàm, mặc dù hắn xác thực liền khi dễ ngươi, nhưng là ta nghe làm sao lại là lạ, chẳng lẽ ta liền không có chịu tội sao? Ngừng. Lục Vân vội vàng đuổi đi lên, chờ ta một chút, đến bên này một chuyến. Ta không được cọ bữa cơm à? Cùng một chỗ cùng một chỗ. Sau đó ba người tới Đường ra trong nhà ăn, cùng một chỗ dùng cơm. Đúng rồi, ta gần nhất nghĩ, ta không thể luôn luôn một người a. Ta cũng phải có thế lực của mình không phải? Lục Vân vừa ăn vừa nói rằng. Ngươi muốn làm gì? Vương Du Hàm hỏi. Nàng vẫn là 10 phần duy trì Lục Vân có thế lực của mình, không phải đến lúc đó cưới nàng cũng không thế nào thuận tiện.
Mmmmm, ta dự định mở một nhà công ty an ninh, tuyển nhận các loại bảo an.
Lục Vân nói.
Đường Kha, Vương Du Hàm, thứ, ta còn tưởng rằng ngươi có nhiều tiền đồ, thì ra còn chính là cái này ý nghĩ. Một nhà nho nhỏ công ty bảo an, nó có thể làm gì?
Đường Kha cũng rất khinh thường. Cũng có thể chiêu tới nhân vật chính cũng có nói.
Ngươi cho rằng đọc tiểu thuyết đâu?
Còn nhân vật chính, đầu óc rút đi làm bảo an a?
Ta có thể không cho là như vậy, có câu nói rất hay, cao thủ tại dân gian. Thế gian này có quá nhiều người có tài hoa, nhưng bọn hắn có lẽ bởi vì do nhiều nguyên nhân, không có đạt được đầy đủ phát huy.
Các ngươi có thể từng nghe nói qua thức ăn ngoài hoàng đế?
Lục Vân hỏi, hai nữ cùng nhau lắc đầu.
Có thể từng nghe nói qua Long Vương người ở rể?
Hai nữ lại là cùng nhau lắc đầu.
Xem đi, cái này chính là các ngươi kiến thức nông cạn không phải.
Muốn ta xem đi, về sau các ngươi vẫn là cần phải nhiều hơn lưu ý một chút năng nhân dị sĩ, nói không chừng, người thật đúng là liền là nhân vật chính.
Có ngươi nói như vậy mơ hồ đi.
Liên là tiểu thuyết bên trong đều không có như thế viết qua tốt ta.
Vương Du Hàm nhà danh nói.
Lục Vân thở dài một hơi.
Bên này tiểu thuyết còn chưa tới địa cầu bên kia cấp độ, các nàng nhận biết vẫn là quá ít.
Tóm lại các ngươi phải biết, ta mở cái này công ty an ninh, chính là một cái khai quật nhân tài bình đại.
Chỉ cần ta có thể đem công ty an ninh làm lớn làm mạnh, liền nhất định có thể chiêu tới đủ loại cao thủ.
Đến lúc đó, thực lực của chúng ta liền sẽ có được tăng lên cực lớn.
Nghe xong Lục Vân lời nói, Đường Kha cùng Vương Du Hàm rơi vào trầm tư.
Các nàng cảm thấy, Lục Vân nói đến cũng có đạo lý. Vạn nhất thật sự có cao thủ gì bằng lòng gia nhập hắn công ty an ninh đâu?
Bọn hắn nếu là có phản cốt làm sao bây giờ?
Ách, cái này không cần lo lắng, chúng ta chỉ làm phía sau màn là được rồi, đến lúc đó ai có phản cốt liền bắt đi ra đánh chết.
Vậy được rồi, đã ngươi đều nói như vậy, chúng ta cũng ủng hộ ngươi.
Bất quá, ngươi cũng không thể đem công ty mở quá xa, không phải đến lúc đó nhìn thấy ngươi cũng khó.
Đường Kha vừa cười vừa nói.
Kia là đương nhiên, ta thật là không sẽ rời đi các ngươi, ái phi nhóm.
Lục Vân vội vàng cam đoan.
Đi đi đi.
Dầu mỡ.
Sau buổi cơm tối, Lục Vân liền dự định lái xe rời đi.
Bất quá hai nữ khăng khăng muốn đưa tiễn hắn, cũng liền từ các nàng đi.
Đường Kha cùng Vương Du Hàm vừa đi, một bên hưởng thụ lấy cái này đường ra trang viên bên trong, ban đêm yên tĩnh thời gian.
Các nàng đưa liền bắt đầu líu díu thảo luận lên, cũng không biết đang nói cái gì.
Bất quá nhìn xem hai nữ nét mặt tươi cười, cũng không tính là cái gì chuyện xấu.
Mà Lục Vân thì đi theo các nàng sau lưng, yên lặng nhìn xem, luôn mồm nói xong tiễn hắn rời đi hai nữ.
Hai nàng càng chạy càng nhanh, dường như hoàn toàn quên đằng sau đi theo Lục Vân.
Bất quá nhìn thấy Đường Kha cùng Vương Du Hàm ở chung hòa hợp, Lục Vân trong lòng cảm thấy vô cùng vui mừng.
Hắn biết, đây hết thảy đều là hắn cố gắng kết quả, cũng là hắn hy vọng nhất nhìn thấy cục diện.
Ra đường ra trang viên sau, Lục Vân tại hai nữ nhìn phía dưới lái xe rời đi.
Ta nói, lúc tu luyện thật rất, Vương Du Hàm có chút hâm mộ nhìn xem Đường Kha.
Kia là đương nhiên, ta không sao lừa gạt ngươi làm gì nha.
Ngươi cùng Lục Vân thử một chút không phải tốt.
Ngươi cũng đừng trêu ghẹo ta, loại sự tình này.
Sao có thể chủ động nói như vậy?
Vương Du Hàm đỏ mặt nói.
Được thôi, vậy ta lần sau tiếp tục can thiệp, ngươi uống canh.
Đường Kha cười nói,
không có lần sau ta lẫn mất xa xa.
Vậy không được, lần sau ta muốn để Lục Vân trực tiếp đem ngươi cho muốn chết à ngươi, hiện tại ngươi không ăn dấm.
Hại, còn không phải Lục Vân có chút lợi hại, ta lại đánh không lại hắn, không có cách nào thôi.
Đường Kha thở dài nói,
nghe nói như thế, Vương Du Hàm sắc mặt càng đỏ.
Nàng tựa hồ là nhớ tới cái gì không tốt hồi ức, đang nhớ lại bên trong, Đường Kha dường như hoàn toàn không phải Lục Vân đối thủ, cơ hồ có thể nói là tùy tiện nắm tồn tại.
Đau dài không bằng đau ngắn, chẳng lẽ lại ngươi còn cảm thấy mình tránh thoát được?
Nhìn xem Vương Du Hàm trạng thái, Đường Kha bật cười nói,
thế thì cũng không phải rồi, ta chỉ là cái gì?
Đường Kha hỏi,
ta chỉ là không muốn cùng ngươi cùng một chỗ rồi.
Chương 130, tu luyện qua đầu.
Chương 130, tu luyện qua đầu.
Hắc, nhìn ngươi nói, ta suy nghĩ nhiều cùng ngươi cùng một chỗ dường như.
Hừ hừ, dạng này cũng tốt, đến lúc đó, ngươi cũng đừng làm cho ta hỗ trợ.
Đường Kha cười xấu xa nói,
hừ, ta mới sẽ không giống như ngươi không có tiền đồ.
Vương Du Hàm ngạo kiểu nói,
ha ha ha, tùy ngươi.
Lục Vân lúc trở lại biệt thự, đã là 8 giờ, lúc này Tôn Tĩnh Nhã đều đã về đến nhà, đang cùng Trương Ngọc Thư hai người cùng nhau ăn cơm.
U, cái này không phải chúng ta Lục người bận rộn đi, bỏ được về nhà nha.
Tôn Tĩnh Nhã lúc này âm dương quái khí nói rằng.
Lục Vân có chút cười xấu hổ cười, khu khụ, đây không phải tạm thời có việc đi ra ngoài đi.
Ta nhìn hai ngươi ăn rất tốt, có phải hay không cơm hôm nay đồ ăn đặc biệt hợp khẩu vị?
Ta xem là phía ngoài đồ ăn đặc biệt hợp khẩu vị của ngươi a.
Tôn Tĩnh Nhã tiếp tục âm dương quái khí.
Ách, nữ nhân này giác quan thứ 6 mạnh như vậy sao?
Lục Vân trong lòng thầm nghĩ.
Một bên Trương Ngọc Thư cũng nhìn ra Lục Vân xấu hổ, vội vàng hòa giải nói,
Lục Vân, ngươi trở về thật đúng lúc, nhanh ngồi xuống ăn cơm à, đồ ăn đều nhanh lạnh.
Nàng nay đã sớm bị Lục Vân mở ra lối riêng, cho nên bây giờ nhìn ai cũng là hòa hòa khí khí, một chút tính tình đều không có.
Tốt, ta ơn Diệp phu nhân rồi.
Lục Vân cảm kích nhìn một chút Trương Ngọc Thư, sau đó ngồi xuống bên cạnh bàn ăn.
Mặc dù hắn đã ăn cơm xong, nhưng là thân làm một cái người tu hành, ăn nhiều một chút vẫn là không có gì đại vấn đề.
Sau bữa cơm chiều, Lục Vân đi vào phòng khách, Tôn Tĩnh Nhã cũng cùng đi qua.
Nàng nhìn một chút Lục Vân, sau đó nói, Lục Vân, gần nhất đang bận chuyện gì đâu?
Từ ngày liền ban đêm có thể nhìn thấy ngươi.
Hại, gần nhất ta dự định chính mình chiêu mộ một chút thế lực, cũng không thể chuyện gì đều là ta tự thân đi làm à?
A,
ngươi dự định?
Lục Vân đem kế hoạch của mình nói cho Tôn Tĩnh Nhã. Bất quá Tôn Tĩnh Nhã như mày, hiển nhiên là không thế nào xem trọng Lục Vân kế hoạch. Nàng còn chưa mở miệng nói chuyện, Trương Ngọc Thư liền lao đến, hạng mục này ta đầu. Ta muốn làm lớn nhất cổ đông, ta muốn làm Lục Vân lão bản. Vẫn là Diệp phu nhân có ánh mắt ta. Chắc hẳn ta tương lai, khẳng định sẽ có mấy ước hạng mục tìm ngươi nói. Lục Vân cười ha hả nói. Hại, có tiền hay không không quan trọng, chủ yếu là có thể làm lão bản của ngươi. Trương Ngọc Thư hiển nhiên là không có nghe được ý ở ngoài lời, vẫn như cũ tự mình nói rằng. Tốt ta, vậy ngươi lấy tiền, đằng sau ngươi chính là lớn nhất cổ đông. Lục Vân nói. Ân, ta hiện tại liền đi để cho người lấy tiền. Trương Ngọc Thư hưng phấn chạy trở về phòng, bắt đầu chỉnh lý tài sản của mình. Lục Vân nhìn xem Trương Ngọc Thư chạy đi, lắc đầu. Hắn đi đến Tôn Tĩnh Nhã bên người, thấp giọng nói rằng, ngươi cảm thấy Ngọc Thù cái này tính cách thế nào? Ân, hiện tại xưng hô cũng thay đổi, tiến độ như thế nào? Tôn Tĩnh Nhã rất nhanh liền phát hiện hoa điểm. Hắc hắc đừng cười a, nói cho ngươi chính sự đâu. Đó là đương nhiên là nhiệm vụ hoàn thành viên mãn rồi. Lục Vân nói, quá tốt rồi. Dạng này ta liền không cần lo lắng. Bất quá Tôn Tĩnh Nhã lời còn chưa nói hết, liền bị Lục Vân cưỡng chế đi uống trà. Tiểu Lục Vân, tấm thẻ này ngươi rất nhanh liền vòng trở lại Trương Ngọc Thư, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt về sau cũng là sức sở, lập tức liền bĩu môi ra, tựa hồ đối với này không phải đặc biệt hài lòng. Diệp phu nhân tới a, tới làm bên này a. Tôn Tĩnh Nhã đẩy ra Lục Vân, sau đó vỗ vỗ Lục Vân chân nói rằng, Tĩnh Nhã, ngươi. Lục Vân, ngươi đều nói thứ gì ra ngoài a? Trương Ngọc Thư sắc mặt đỏ bừng. Thế nào, dám làm không dám chịu thôi. Lục Vân cũng cười nói, ngươi Trương Ngọc Thư dậm chân, liền muốn rời khỏi biệt thự, trở lại nhà của chính nàng bên trong. Bất quá rất nhanh nàng liền thấy hoa mắt, kịp phản ứng thời điểm, đã bị Lục Vân cho kháng trên bờ bay. Thả ta xuống, mau buông ta xuống. Lục Vân cũng rất nghe lời, đem nàng đặt ở trên ghế salon, sau đó liền đi tới cửa, giữ cửa sổ đều cho khóa cứng. Diệp phu nhân, không đúng, lão bản, hôm nay sắc trời quá muộn, muốn không phải là tại nhà nghỉ ngơi một đêm tốt. Lục Vân vừa cười vừa nói, đúng ai chứ thì, ta còn có thật nhiều đồ vật, không cùng ngươi cứ nói đi. Tôn Tĩnh Nhã lúc này cũng lộ ra không có hảo ý tiếng cười. Không cần, chính ta liền rất tốt, đồng thời, nhà ta ngay tại sát vách, đi hai bước đã đến, cũng không nhọc đến phiền các ngươi tỉ để đi. Trương Ngọc Thư nói, Lục Vân, chiêu đại khách nhân đều sẽ không sao. Hôm nay ngươi nhất định phải đem người cho ta bồi tốt, bồi vui vẻ. Tôn Tĩnh Nhã nói, một bên Trương Ngọc Thư người đều có chút ngốc. Vừa mới Tĩnh Nhã còn rất tốt ta, thế nào Lục Vân vừa về đến, liền tính cách lại biến. Cái này cũng quá quỷ dị a. Yên tâm đi, ta biết. Lục Vân nghiêm túc nói rằng. Bất quá Lục Vân sau đó thu thập một chút, liền một thân một mình về tới trong phòng của mình, lưu lại sắc mặt đỏ bừng Trương Ngọc Thư cùng vẻ mặt kinh ngạc Tôn Tĩnh Nhã. Cái này Lục Vân, đến tột cùng là tại chơi trò gì? Tôn Tĩnh Nhã trong lúc nhất thời có chút không nghĩ ra, bất quá Trương Ngọc Thư cũng là thở dài một hơi. Lục Vân thì là về đến phòng bên trong, đi đầu tu luyện, tiêu hóa một chút theo đường Kha bên kia thu hoạch linh khí. Trương Ngọc Thư bên kia còn không nóng nảy, bởi vì hắn lúc này nhìn thấy Tôn Tĩnh Nhã cái này hưng phấn quá mức biểu hiện, trong lòng sinh ra một cái càng lớn ý nghĩ. Lục Vân, rời giường ăn cơm. Ngoài cửa phòng chuyển đến Trương Ngọc Thư thanh âm. Lục Vân, không phải, hiện tại là mấy giờ rồi? Buổi sáng 8 giờ đều, ngươi đi ngủ đều ngủ chết như vậy nha. Trương Ngọc Thư nói rằng. Niệm đó. Lục Vân hú lên cái gì? Thế nào? Giật mình trong nháy mắt. Tôn Tĩnh Nhã lúc này cũng đi tới Lục Vân cửa gian phòng. Nàng lúc này vẫn là một thân áo ngủ, nhìn ra được, nàng hôm nay không đi làm. Tu luyện qua đầu. Ta hiện tại có chút sụp đổ, tu luyện liền tu luyện thôi, có cái gì tốt sụp đổ. Tôn Tĩnh Nhã vẻ mặt kỳ quái, Lục Vân phản ứng lớn như vậy làm gì? Tối hôm qua cơ hội tốt như vậy, Lục Vân trong lòng khóc không ra nước mắt, hắn chỉ là cảm giác thời gian mới trôi qua một chút như vậy, kết quả vừa đã tọa, chính là một đêm. Vẫn là bị người cho đánh thức. Lục Vân cảm thấy mình bỏ qua 100 triệu, trong lòng thật là rơi. Bất quá, hắn dù sao cũng là lý trí người, rất nhanh liền điều chỉnh tâm tình của mình, chuẩn bị rời giường. Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm. Lục Vân nói rằng. Bàn ăn bên trên, Lục Vân ăn như hổ đói ăn bữa sáng. Tựa hồ là đang phát tiết lửa giận của mình như thế. Ăn từ từ, có người hay không cùng ngươi đoạn. Tôn Tĩnh Nhã vừa cười vừa nói. Nhìn thấy mình làm ra tới vật thật như thế được hoan nghênh, trong lòng của nàng là phi thường vui vẻ. Đúng rồi, ngươi nói tu luyện là cái gì a? Ngươi chẳng lẽ là cổ võ giả? Trương Ngọc Thư lúc này chen vào nói tiến đến. Cổ võ giả? Đây không phải trong tiểu thuyết loại đồ vật này sao? Chẳng lẽ lại thật sự có? Tôn Tĩnh Nhã hỏi. Nàng cũng không kinh ngạc, bởi vì nàng là tu tiên giả. Chương 131, lại thu hoạch khí vận. Chương 131, lại thu hoạch khí vận. Đương nhiên là có. Ngươi là không biết rõ, cùng ta cùng nhau đến đây Diệp lão, chính là cổ võ giả. Đồng thời, hắn vẫn là hóa kình cao thủ đâu. Giống tiểu Lục Vân loại này thể trạng, đoán chừng 100 đều đánh không lại hắn đâu. Trương Ngọc Thư vừa cười vừa nói. Ngoại kình nội kình hóa kình tiên thiên thiên nhân, ha ha, chính là, liền Lục Vân loại thức ăn này gà, ra đến bên ngoài người khác còn không phải tùy tiện đánh. Tôn Tĩnh Nhã cũng cười duyên trêu chọc nói. Nàng thật là biết Lục Vân chính là đẳng cấp cao hơn tu tiên giả, tự nhiên là không giả bọn hắn cổ võ. Nàng hiện tại bất quá là mượn cơ hội này chế giễu một chút Lục Vân mà thôi. Lục Vân nghe Tôn Tĩnh Nhã cùng Trương Ngọc Thư trêu chọc, cũng là nở nụ cười. Hắn biết, Tôn Tĩnh Nhã nói chẳng qua là trò đùa lời nói, mà Trương Ngọc Thư, cái gì cũng không biết mà thôi. Lục Vân nói rằng, kia ta ngược lại thật ra muốn mở mang kiến thức một chút Diệp Lao thực lực, nhìn xem ta cái này cái gọi là thái kê, là có hay không không chịu nổi một kích như vậy. Ta nhìn vẫn là thôi đi, ngươi cái này cánh tay nhỏ bắp chân, chịu không được dày vò. Trương Ngọc Thư cười nói, "Đúng a Lục Vân, ngươi lại không cái gì kỹ xảo cách đấu, chỉ có cảnh giới, vẫn là đừng đi tìm người đánh." Tôn Tĩnh Nhã nói rằng. Mặc dù Lục Vân có tu vi không sợ, nhưng là nàng vẫn là không hy vọng Lục Vân làm như vậy. Lục Vân cười nói, "Không có việc gì, ta chỉ là muốn mở mang kiến thức một chút Diệp Lao thực lực, cái này với ta mà nói cũng là một loại rèn luyện." "Tốt a, đã ngươi kiên trì như vậy, vậy ta liền cho ngươi một cái cơ hội." Trương Ngọc Thư vừa cười vừa nói. Nhìn xem Tôn Tĩnh Nhã vẫn là cau mày, Trương Ngọc Thư cũng là vô bờ vai của nàng nói rằng, "Đều là người một nhà, luận bàn mà thôi. Yên tâm đi, ta sẽ để cho Diệp lão lưu thủ." "Tốt a, nhất định điểm đến là dừng a." "Ừm, vậy ta hiện tại liền đi cùng Diệp lão nói một tiếng tốt." Trương Ngọc Thư nói. Nói xong liền quay người rời đi, liên hệ ở bên ngoài Diệp lão. Nguyên tắc bên trong Diệp lão vẫn là thật lợi hại, tại trung kỳ cho Diệp Thiên tạo thành áp lực rất lớn cùng bối rối. Chỉ bất quá hắn đứng sai đội, một mực đối Diệp Bình trung thành tuyệt đối, cuối cùng tại cùng Diệp Thiên một trận chiến đấu bên trong, Diệp Thiên lâm trận đột phá, một kích liền đánh chết Diệp lão. Đáng thương lão đầu nhi, danh tự không có để lại, người liền không có. Rất nhanh, Trương Ngọc Thư liền liên hệ hai người nói Diệp Lao đã chờ ở bên ngoài lấy, để cho hai người ra ngoài, Lục Vân thì là cùng Tôn Tĩnh Nhã cùng đi ra ngoài. Diệp Lao là một cái vóc người cao lớn, khí độ phi phàm cổ võ giả, mặc dù nhưng đã tuổi gần cổ hy, nhưng như cũng lộ ra tinh thần quắc thước. Lục Vân nhìn thấy Diệp Lao, lễ phép hành lễ, sau đó nói, "Diệp Lao, cửu ngưỡng đại danh, hôm nay có may mắn gặp nhau, thật sự là tam sinh hữu hạnh." Diệp Lao thấy Lục Vân như thế khiêm tốn hữu lễ, cũng là có chút hài lòng, hắn khẽ cười nói, "Lục Vân đúng không, ngươi quá khen. Hôm nay ngươi có thể tới tìm ta cái lão nhân này luận bàn, ta cũng rất là cao hứng." Lục Vân thân phận Diệp lão vô cùng rõ ràng, Vương Du Hàm bạn trai, đồng thời hắn tại trên yến hội cũng nhìn thấy Vương Du Hàm các loại hầu hạ Lục Vân một màn, hắn trong lòng vẫn là đem Lục Vân đặt ở một cái tương đối cao vị trí. "Diệp lão, ta nghe nói ngài là hóa kình cao thủ, muốn cùng ngài luận bàn một chút, không biết ngài có đồng ý hay không?" Lục Vân thẳng thắn mà hỏi thăm. "Ân, phu nhân đã nói với ta, vậy chúng ta liền điểm đến là dừng tốt." Diệp lão nói rằng. "Ân, vậy thì bắt đầu a." Thế là, Lục Vân cùng Diệp lão tại biệt thự cổng tiến hành một trận luận bàn. Mặc dù Diệp Lao tuổi tác đã rất lớn, nhưng là thân thủ của hắn lại như cũ mạnh mẽ, một chiêu một thức đều tràn đầy lực lượng. Lục Vân cũng không dám xem thường, mặc dù hắn là một cái tu tiên giả, nhưng là dù sao tu vi vẫn chỉ là luyện khí lục trọng hậu kỳ, còn thuộc về nhân loại trong giới hạn. Lục Vân cùng Diệp Lao trong sân đứng thẳng, Diệp Lao thần tình nghiêm túc, Lục Vân cũng tương tự không dám khinh thường. "Lục Vân, cẩn thận." Diệp Lao nhắc nhở. Diệp Lao vừa dứt lời, tựa như cùng một trận như gió mát hướng phía Lục Vân đánh tới. Tốc độ của hắn cực nhanh, trong chớp mắt liền đã đi tới Lục Vân trước mặt. Lục Vân không dám thất lễ, đánh lên 12 phần tinh thần cùng chuyên chú, 10 phần tùy tiện liền tránh khỏi. Diệp Lao thấy thế, cười nói, "Lục Vân, thân pháp của ngươi không tệ, xem ra mấy ngày nay không ít bỏ công sức." "Diệp Lao quá khen, thực lực của ngài mới là thật lợi hại." Hai người lẫn nhau khen ngợi một phen, sau đó liền lần nữa triển khai giao phong. Lục Vân thì là di chuyển bước tiến của mình, nhanh chóng đi tới Diệp Lao trước mặt, hung hăng vung đánh một quyền. Nhìn lên trước mặt lão đầu, Lục Vân sợ xảy ra điều gì ngoài ý muốn, 10 thành lực lại thu 5 thành. Bất quá nguyên nhân chính là như thế, Diệp Lao thì là thoải mái mà tránh thoát Lục Vân phản kích. Sau đó hóa quyền là trường, chụp về phía Lục Vân ngực. Lục Vân vội vàng chống đỡ, hai người quyền trường tấn công, phát ra một tiếng vang thật lớn. Diệp Lao trưởng lực cực kỳ mạnh mẽ, Lục Vân lập tức cảm giác một cỗ cự lực đánh tới, liền lùi lại mấy bước mới đứng vững thân hình. Bất quá Diệp Lao đồng dạng cũng là về sau rút lui một hai bước. Lục Vân trong lòng thầm than, đây chính là hóa kình cao thủ thực lực sao? Quả nhiên là không phải tầm thường. Ta ra bảy thành lực lượng, cùng hắn đối đầu vậy mà không có chút nào ưu thế. Cũng là, dù sao hóa kình cao thủ chính là cổ võ giả đệ tam cảnh, ta chỉ là luyện khí kỳ, vẫn là có chênh lệch. Xem ra, ta phải hào hào tu luyện một phen. Nghĩ tới đây, Lục Vân không khỏi nhìn thoáng qua ở bên cạnh quan chiến Trương Ngọc Thư. Xem ra, nếu lại thu hoạch một phần nguyên âm cùng số mệnh mới có thể. Diệp Lao thấy Lục Vân bị chính mình đánh lui, cười nói, "Lục Vân, xem ra ngươi còn cần nhiều hơn tu luyện a." Lục Vân mỉm cười, nói, "Đa tạ Diệp Lao chỉ điểm, ta sẽ tiếp tục cố gắng." Hai người lại giao thủ mấy chiêu, Diệp Lao phát hiện Lục Vân mặc dù cảnh giới rất cao, nhưng kinh nghiệm thực chiến không đủ, nhất là tại ứng đối biến hóa đa đoan chiêu thức lúc, có vẻ hơi chỉ đột. Thế là, hắn quyết định cho Lục Vân một chút thực chiến huấn luyện, trợ giúp hắn tăng lên chính mình năng lực chiến đấu. "Lục Vân, thực lực của ngươi đã không tệ, nhưng là trong chiến đấu, muốn nhanh nhẹn vận dụng lực lượng của ngươi, không cần câu nệ tại chiêu thức." Diệp Lao nói rằng. Lục Vân cảm kích nói, "Đa tạ Diệp Lao chỉ điểm, ta sẽ cố gắng để cao năng lực thực chiến của mình." Diệp Lao đối Lục Vân thái độ hết sức hài lòng, hắn một bên cùng Lục Vân giao thủ, một bên hướng hắn truyền thụ một chút kỹ xảo cách đấu cùng kinh nghiệm. Lục Vân được ích lợi không nhỏ, đối thực lực của mình có càng thêm rõ ràng nhận biết. Hai người so tài một phen, cuối cùng dùng bình thủ kết thúc. Lục Vân hướng Diệp Lao nói lời cảm tạ, Diệp Lao vừa cười vừa nói, "Lục Vân, thực lực của ngươi tiến bộ rất nhanh, tốc độ cùng lực lượng cũng đều thập phần cường đại, bất quá chỉ là vận dụng còn không phải đặc biệt thuận buồm xuôi gió. Bất quá tin tưởng tương lai không lâu, ngươi sẽ trở thành một vị cao thủ chân chính." Lục Vân nói rằng, "Đa tạ Diệp Lao chỉ điểm, ta nhất định sẽ tiếp tục cố gắng, tranh thủ trở thành một gã cao thủ chân chính." "Ân, ngươi tuổi trẻ bây giờ thật sự là càng ngày càng ghê gớm." "Tuổi trẻ tài cao a." Diệp Lao cũng cảm thán nói. Chương 132, 3 ngày không đánh chương 132, 3 ngày không đánh Lục Vân tuổi còn trẻ, liền có cùng hắn không sai biệt lắm thực lực, đây thật ra là nhường Diệp Lao rất khó tiếp nhận. Hắn nhưng là chân chính cước đạp thực địa tu luyện cả một đời, mới có tu vi như vậy. Tiểu tử này khẳng định là có kỳ ngộ gì, chỉ có điều lấy thân phận của hắn, không thể hỏi chính là. Mà một bên Trương Ngọc Thư thì là sợ ngây người, nàng xưa nay liền chưa từng nhìn thấy Diệp Lao đánh không lại ai, nhưng là trong mắt hắn, không có thực lực gì Lục Vân, lại có thể cùng Diệp Lao bất phân thắng bại. Thật là Lục Vân mới bao nhiêu tuổi a? Trong lúc nhất thời nàng tam quan đều có chút phá vỡ. Lần này luận bàn bên trong, Lục Vân được ích lợi không nhỏ, trong chiến đấu, hắn hiểu được chính mình muốn thế nào đi sử dụng một thân tu vi này. Đồng thời cũng tại Diệp Lao chỉ điểm, học được rất nhiều kinh nghiệm bí báo cùng kỹ xảo. Hắn tin tưởng, hiện tại Diệp Thiên ở trước mặt của hắn, không phải là đối thủ của mình. Dù sao Diệp Thiên không có thu hoạch tới tu tiên công pháp, hiện tại đoán chừng vẫn là nội kình tu vi, hoàn toàn không phải là đối thủ của mình. Diệp Thiên đối đầu Diệp lão, cũng là trung kỳ thời điểm chuyện phát sinh, lúc này đoán chừng Diệp lão một cái tay liền có thể đánh bại Diệp Thiên. "Tốt, đã các ngươi đánh xong, kia liền về nhà đi thôi." Tôn Tĩnh Nhã thích hợp nói. "Ân, hôm nay cùng Diệp lão ngài luật bàn, ta cũng là được ích lợi không nhỏ." Lục Vân nói. "Lục thiếu gia nói quá lời, tiện tay mà thôi, liền xem như không có ta, Vương gia lão đầu nhi kia cũng biết cùng ngươi đối luyện." Diệp lão nhìn xem như thế có lễ phép Lục Vân, cũng là tâm tình cực kỳ vui mừng. Trên đường trở về, Trương Ngọc Thư một mực túi đầu đi đường, tựa hồ là đang tiêu hóa hôm nay Lục Vân không giống một mặt. Sao lại có thể như thế đây? Tiểu Lục Vân ngươi mới bao nhiêu lớn a? Ngươi làm sao lại nắm giữ thực lực như vậy? Tới biệt thự sau, Trương Ngọc Thư trực tiếp ngồi xuống Lục Vân bên cạnh dò hỏi. Bí mật, chỉ có người nhà của ta mới có thể biết đến bí mật. Lục Vân nói. Ngươi Trương Ngọc Thư nhìn một chút Lục Vân, lại nhìn một chút ở một bên cười Tôn Tĩnh Nhã, muốn nói lại thôi. Đồng thời, nàng phát hiện Lục Vân còn giống như có rất nhiều ẩn giấu thực lực, dường như cũng không có bày ra, có lẽ là đang chờ đợi thời cơ, hay là căn bản cũng không có tất yếu bày ra, thật là cái này khiến nàng đối Lục Vân lòng hiếu kỳ càng thêm thịnh vượng. Nhưng là Lục Vân người này hắn chính là không nói, thật đến nàng là nghiến răng nghiến lợi. Lục Vân lúc này dựa vào ở trên ghế salon, nói rằng, đúng rồi, Diệp phu nhân, ngài không đúng, Trương lão bản. Người trước giúp ta đem cái này công ty an ninh cho đăng ký tốt. Chờ công ty đăng ký xuống tới về sau, ta liền đi tìm người tới làm bảo an của chúng ta công tác. Nghe ngươi nói chuyện khẩu khí, đây là nhân viên đối đãi lao bản thái độ đi. Trương Ngọc Thư ngay tại nổi nóng, mặc kệ Lục Vân. Kia muốn nói như thế nào đây? Trương lão bản, trừ phi ngươi nói cho ta, ngươi là thế nào tuổi còn trẻ, đã đến hóa cảnh cảnh giới. Lục Vân nghe xong, không nói gì, mà là vươn đi ra, giữ chặt Trương Ngọc Thư cổ tay nhì, hung hăng đem nàng cho kéo đến trên người mình, cũng không để cho chạy trốn. Ta Trương lão bản, không biết bây giờ, ngươi có bằng lòng hay không giúp ta chuyện này. Lục Vân đem bờ môi dán tại Trương Ngọc Thư bên tai thấp giọng nói. Trương Ngọc Thư lúc này toàn thân rung động run một cái, nàng quay đầu nhìn một chút chính nhất mặt ý cười Tôn Tĩnh Nhã, trong lòng lộn bộ một chút, đầu dường như cũng có một chút đứng máy. Biết, ngươi. Trước thả ta ra, ta sẽ giúp ngươi xử lý tốt, ngươi yên tâm đi, chuyện này ta khẳng định để ý. Trương Ngọc Thư đỏ bừng cả khuôn mặt, nói lắp bắp. Đúng rồi Lục Vân, ngươi đăng ký tên công ty tên cái gì? Tôn Tĩnh Nhã tò mò hỏi. Cái công ty này danh tự ta đã nghĩ kỹ, liền gọi là Vân Lục An Bảo tốt. Lục Vân nói ra chính mình đã sớm nghĩ kỹ công ty tên. Vân Lục An Bảo. Ngươi lên một cái tên thật đúng là tùy ý đâu. Đem tên ngươi trái lại là được rồi. Trương Ngọc Thư nhà rảnh. Vậy thì gọi Mây Thủ Bảo An. Trương Ngọc Thư thủ. Không được. Vẫn là đổi thành khác danh tự a. Trương Ngọc Thư sắc mặt bỏ bừng, còn len lén nhìn thoáng qua Tôn Tĩnh Nhã. Ân, vậy thì gọi Vân Lục An Bảo tốt. Hy vọng chúng ta Vân Lục An Bảo công ty có thể trở thành một cái đại lao tụ tập truyền kỳ. Lục Vân đầy cõi lòng tin nói. Tôn Tĩnh Nhã cười cười, sau đó nói, tốt, vậy chúng ta liền chờ mong công ty của ngươi khai trương ngày đó a. Ta nói, ngươi thế nào còn tưởng tượng lấy có thể thu tới cái gì trong tiểu thuyết nhân vật chính? Không phải là cử chỉ điên rồi đi? Có cái gì đọc kinh? Tĩnh Nhã, không phải ta nói, Lục Vân đều như vậy, đến tranh thủ thời gian đưa y đi. Trương Ngọc Thư vẻ mặt sát có việc. Ân, ngươi tiểu nói này, đúng là có ít như vậy vấn đề a. Ta cũng cảm giác hắn gần đây tựa như có một ít cử chỉ điên rồ. Nếu không, ta đi bệnh viện nhìn xem. Tôn Tĩnh Nhã sờ lên cằm, đối Lục Vân nói rằng. Tốt, ngươi dám kéo ta đi bệnh viện có phải hay không? Yêu nghiệt xem chiêu. Lục Vân nói xong liền kháng lên Tôn Tĩnh Nhã, hướng trong phòng của mình đi đến. Đừng. Ta không dám. Trương Tỷ còn ở đây. Tôn Tĩnh Nhã lập tức cầu xin tha thứ, đáng tiếc Lục Vân dường như quyết tâm muốn giáo huấn một chút nàng, đối nàng cầu xin tha thứ mắt điếc tai ngơ. Gần nhất là có mấy ngày không có nghe Tôn Tĩnh Nhã cho mình ca hát, vẫn là để nàng nhiều hát một hồi a, cũng có thể thành thật một chút nhi. Rất nhanh, Lục Vân gian phòng bên trong liền xuất hiện êm thai tiếng ca, Trương Ngọc Thư ở ngoài cửa, sắc mặt đỏ như mông khỉ. Hai người lần nữa lúc đi ra, thời gian đã đến giữa trưa. Trương Ngọc Thư lúc này cũng không tại trong biệt thự, tựa hồ là đi ra ngoài. Đều tại ngươi, Trương tỷ đều chạy. Tôn Tĩnh Nhã lúc này chân trần, mong muốn đá Lục Vân một cước. Bất quá Lục Vân tiện tay chảo một cái, liền bắt lấy bàn chân của nàng. Sau đó trực tiếp đem chân của nàng đi lên hạ, dường như muốn cho Tôn Tĩnh Nhã làm một cái độ khó cao yoga động tác. Tôn Tĩnh Nhã cũng rất phối hợp, thân thể nàng trải qua tu luyện về sau, dường như cũng mười phần mềm dẻo, lại trực tiếp đem chân đặt ở Lục Vân trên bờ vai, trên mặt còn hiện ra một tia đắc ý. Bất quá Lục Vân lúc này lộ ra cười xấu xa, chỉ thấy hắn trực tiếp đi về phía trước mấy bước, Tôn Tĩnh Nhã liền chống đỡ không được, muốn hướng phía sau đổ xuống. Nha. Ngay tại Tôn Tĩnh Nhã muốn ngã xuống thời điểm, Lục Vân vẫn là tiếp nhận nàng, đem nàng cất kỹ. Ngoan, nấu cơm đi thôi, ta đói bụng rồi. Ừ, người ta khó nghỉ được, liền sạch làm cho người phục vụ viên. Tôn Tĩnh Nhã miết miệng nói rằng. Hại, đây không phải là phu nhân nhà ta tài nấu nướng của ngươi kinh người đi. Ta mình làm ra đến đồ ăn, cũng khó khăn ăn chết. Lục Vân hảo ăn ủi, Ân, lúc này mới đúng một chút. Bất quá ta nhìn nhà chúng ta cũng nên tìm một vị nấu cơm bà mẫu. Tô Tĩnh Nhã nói rằng.
Ân,
bà mẫu. Ta biết một cái 21 tuổi từ A Di, tinh thông tay lau chùi tấm Lục Vân lập tức liền tinh thần tỉnh táo. Tô Tĩnh Nhã.
Chương 133, ba bốn người còn chưa đủ. Chương 133, ba bốn người còn chưa đủ.
Có ý tứ gì? 21 tuổi còn không có tuổi của người lớn, làm sao lại để người ta A Di?
Tô Tĩnh Nhã lúc này còn chưa kịp phản ứng.
Ra chính công ty, chuyện này ta đến sắp xếp xong xuôi.
Lục Vân vô vô bộ ngực của mình nói rằng.
Vậy không được, ngươi chọn ở độ tuổi này quá nhỏ, không thích hợp.
Có cái gì không thích hợp?
Khí run lạnh.
Chúng ta người trẻ tuổi lúc nào thời điểm mới có thể đứng lên?
Chủ yếu là sợ ngươi nhịn không được.
Tô Tĩnh Nhã không lưu tình chút nào đã kích Lục Vân nói.
Lục Vân, người với người cơ bản nhất tín nhiệm đâu?
Ngừng.
Ngươi là không có nhiều tự tin, cho là mình không tốt nhịn.
Lục Vân nói.
Ta có đẹp hay không, ngươi không phải là cho chúng ta gia tăng một ít gia đình thành viên.
Nếu không, đem người đều cho tiếp về tới nhà ở cùng nhau à, còn có thể sớm nhận thức một chút.
Tô Tĩnh Nhã ngữ khí lạnh lạnh nói rằng.
Cái này.
Khu khu, ta còn là cho rằng Tĩnh Nhã ngươi nói đúng, hẳn là đối ta làm ra hạn chế.
Lục Vân theo tâm nói.
Coi như ngươi thất thời.
Tô Tĩnh Nhã nói rằng.
Nàng biết Lục Vân bên ngoài còn có, bất quá đi, tại tưởng tượng của nàng bên trong, tối đa cũng liền một hai, lại thêm Trương Ngọc Thư, ba bốn người còn chưa đủ.
Đúng rồi lão bà, Diệp Thiên sự tình ngươi an bài thế nào?
Diệp Thiên.
Ngươi nói là ta gọi sát thủ sao?
Lúc này hẳn là cũng tới Long Quốc đi.
Tô Tĩnh Nhã cũng không xác định nói rằng.
Ngươi là làm sao biết tổ chức sát thủ a?
Trước đó tại Lưu Gia có thấy qua, ngươi hỏi cái này làm gì?
Ha ha, không có gì.
Lục Vân cười thần bí.
Hắn như thế nào lại nói cho Tôn Tĩnh Nhã, còn có một cái sát thủ nữ chính còn chưa có xuất hiện.
Trong lòng của hắn bảo mẫu nhân tuyển đã định ra, cơm chưa có đôi khi ăn nhiều, cũng muốn nếm thử ăn một chút cơm Tây không phải.
Dù sao vị kia thân làm sát thủ, ẩn nút kỹ năng 10 phần cao siêu, chủ nghệ phương diện tự nhiên không có bắt bẻ.
Bất quá nàng đến bên này về sau chắc chắn sẽ không nhiều trung thực, cần chính mình thật tốt gõ một phen.
Bất quá trước mấy vị sát thủ đều không phải là nữ nhân kia, chỉ có trước mấy vị thất bại về sau, nàng mới có thể xuất hiện.
Ngươi nói cái kia Diệp Tiên có thể thoát khỏi truy sát sao?
Đương nhiên là có thể, ngươi sẽ không lấy làm người ta cực kỳ cãi ba.
Hắn tốt xấu cũng tự xưng là lính đánh thuê chi vương,
lại ở đâu là mấy cái con tôm nhỏ có thể xử lý?
A, ngươi đều biết thân phận của hắn, thế nào còn muốn cho ta xuất tiền mua sát thủ?
Khu khu, cái này sao? Phía trước những cái kia nhỏ yếu sát thủ giết không được, phía sau lợi hại tự nhiên sẽ đi theo tới.
Lục Vân nói.
Thì ra là thế, ngươi hiểu còn trách nhiều lắm.
Đó là đương nhiên, ta tại tiểu thuyết vòng tròn bên trong thường xuyên bị tác giả an bài 50 năm gói phục vụ, ngươi cũng đã biết cái này là dạng gì vinh hạnh đặc biệt.
Lục Vân đáp ý nói.
Tôn Tĩnh Nhã, tóm lại ngươi liền trong nhà làm tốt người phu nhân, gần nhất mấy ngày nay sẽ gió êm sóng lặng, đằng sau đi liền không tốt lắm nói.
Kia chuyện của công ty,
ta không phải cũng mở một công ty sao?
Đến lúc đó ngươi đi ăn máng khác tới thủ hạ của ta, đi theo ta tốt, chúng ta tốt đổi một xuống thân phận.
Lục Vân dường như là nghĩ đến cái gì thú vị chuyện, hèn mọn nở đủ cười.
Nhìn thấy Lục Vân cái dạng này, Tôn Tĩnh Nhã cũng là thở dài một hơi, đều chẳng muốn đi nói nhiều với hắn cái gì, trực tiếp tiến trong phòng bếp nấu cơm đi.
Cơm chưa làm tốt thời điểm, Trương Ngọc Thư cũng đúng lúc chạy về.
Nàng nhìn thoáng qua Lục Vân, không nói câu nào, dường như không thèm để ý hắn.
Bất quá Lục Vân không giống, hắn trực tiếp vô lại làm được Trương Ngọc Thư bên cạnh, mỉm cười hỏi, "Diệp phu nhân à, vừa mới đây là đi nơi nào à?"
"Ta đi nơi nào, không mượn ngươi xem bảo."
"A, vậy sao?"
Lục Vân đưa tay.
"Không, không phải, ta vừa mới là đi cho ngươi xử lý công ty bên trên sự tình."
Trương Ngọc Thư nói lắp bắp.
"Sớm dạng này không phải tốt, nhất định để ta nắm ngươi."
Lục Vân đem bàn tay về tới nói.
"Lưu manh, bại hoại."
Trương Ngọc Thư nhả ránh.
"Vậy xem ra, ta là không thể không làm một chút phù hợp thân phận ta sự tình đâu."
Lục Vân nói xong cũng muốn đứng dậy, chuẩn bị đi Trương Ngọc Thư cho kháng trên bờ bài mặt.
"Sai sai, ta không nói còn không được đi."
Trương Ngọc Thư tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ.
"Ai sai?"
"Ta sai rồi."
"Không đúng, đến cùng là ai sai?"
Lục Vân không có dừng bước lại, tiếp tục khiêng Trương Ngọc Thư đi về phía trước.
"Ngươi thế nào dạng này a?"
Trương Ngọc Thư khí vỗ vỗ Lục Vân, sau đó lại thấp giọng nói câu gì, Lục Vân lúc này mới coi như thôi.
"Tốt, chúng ta ăn cơm đi, vừa bạn ta cũng mệt mỏi."
Lục Vân cười nói.
Hắn vốn chính là đùa Trương Ngọc Thư chơi, hiện tại hắn mặc dù còn có thể chiến đấu, nhưng là cũng có một chút hiền giả.
Trương Ngọc Thư mặc dù trên miệng phàn nàn Lục Vân, nhưng là nội tâm lại có chút mừng thầm, nàng nhìn ra Lục Vân vẫn là rất tôn trọng nàng, không muốn làm một chút nhường nàng còn chưa nghĩ ra chuyện.
Trương Ngọc Thư thế là thuận thế ngồi xuống bên cạnh bàn, chuẩn bị ăn cơm trưa.
Nhưng là Lục Vân lại không phải nghĩ như vậy, tối hôm qua rõ ràng chính là như vậy tốt một cái cơ hội, hắn lại thoáng bởi vì muốn tiêu hóa thể bên trong linh khí, ngược lại bỏ qua thời cơ tốt nhất.
Trương Ngọc Thư loại này, chỉ cần hắn Lục Vân kiên trì muốn làm một việc, nàng khẳng định là sẽ không rất kiên định ngăn đón, đến lúc đó chỉ muốn lại nói một ít lời dỗ dành nàng, liền có thể thành sự.
Trương Ngọc Thư dường như cũng là ý thức được, nàng không thể tự kiềm chế đối Lục Vân có cảm giác.
Ngay từ đầu không phải như vậy, nàng ngay từ đầu chỉ là muốn thể nghiệm một loại chưa từng có thể nghiệm mà thôi, nhưng là bây giờ, nàng thật cảm giác được mình đã đứng ở bên bờ vực mặt. Thân phận của nàng quá đặc thù, nếu quả như thật làm thỏa mãn Lục Vân ý, hậu quả nhất định là 10 phần kinh khủng, các nàng đều đảm đương không nổi, đây mới là nàng lý trí nguyên nhân. Nhưng là muốn để Trương Ngọc Thư cứ như vậy từ bỏ, bất đắc trở về kinh thành, nàng lại 10 phần không cam tâm. Thế là liền có hiện tại loại cục diện này xuất hiện. Nhìn xem bàn ăn bên trên bày đầy mỹ vị món ngon, trong đó một đạo là Trương Ngọc Thư thích ăn nhất thịt kho tàu, kim hoàng sắc chất thịt dưới ánh mặt trời, tản mát ra mùi thơm mê người, để cho người ta thèm nhỏ dãi. Tĩnh Nhã, không nghĩ tới tài nấu nướng của ngươi tốt như vậy, Lục Vân thật đúng là thật có phúc. Trương Ngọc Thư cảm thán, nếu để cho nàng nấu cơm, không đem phòng bếp đốt đi liền cảm ơn trời đất. Lục Vân nghe được Trương Ngọc Thư lời nói, nhịn không được bật cười, thế nào, có phải hay không rất hâm mộ à? Bất quá không có quan hệ, về sau ngươi cũng không phải ăn không được. Nghe nói như thế, Trương Ngọc Thư ngược lại là có một ít vết thương nhỏ cảm giác. Lục Vân, Tĩnh Nhã, nếu không các ngươi về sau đều tới trong kinh thành ở a. Dạng này về sau ta cũng có thể nhiều nếm thử ngươi làm đồ ăn không phải. Cái này à, cái này muốn nhìn Lục Vân là thế nào quyết định, ta có thể không quản được sự tình. Tôn Tĩnh Nhã cười một cái nói. Nàng cùng Trương Ngọc Thư kinh lịch tương tự, lại làm sao không hiểu nàng hiện tại là cái gì cảm thụ. Chương 134, dùng nhìn rác rưởi ánh mắt nhìn ta. Chương 134, dùng nhìn rác rưởi ánh mắt nhìn ta. Dạng này a, kia Lục Vân ngươi thấy thế nào? Trương Ngọc Thư hỏi. Ân, cũng khó nói sẽ đi qua, chuyện tương lai ai có thể nói đến chuẩn đâu. Lục Vân nói. Thật. Trương Ngọc Thư có chút ít vui vẻ. Ân, cái này nhìn tình huống a. Bất quá về sau ta tỷ lệ lớn sẽ không ở kinh thành, mà là một nơi khác. Địa phương nào? Bí mật. Lục Vân thần bí nói rằng. Ngươi. Nhìn xem Lục Vân lại sâu khẩu vị của nàng, nàng trực tiếp rôi ra chân nhỏ, tại Lục Vân trên chân đạp đến mấy lần cho hạ giận. Tốt tốt, không nói cái này, ăn cơm, ta đều chết đói. Lục Vân không nhìn Trương Ngọc Thư công kích, tự mình ăn đồ vật. Đến, đây đều là vì ngươi chuẩn bị, mau nếm thử a. Lục Vân cười cho Trương Ngọc Thư kẹp cùng một chỗ thịt kho tàu nói rằng, cảm ơn ngươi a xoái ca. Trương Ngọc Thư kẹp lên một khối thịt kho tàu, bỏ vào trong miệng, tinh tế phẩm vị. Lục Vân, hắn cảm thấy như vậy một tia không thích hợp, nhưng là lại không thể nói là lạ ở chỗ nào. Quả nhiên, Lục Vân dự định tiếp tục lúc ăn cơm, cảm giác được có người đang ngó chừng hắn, xem xét là Tôn Tĩnh Nhã. Nàng lúc này giống như cười mà không phải cười nhìn xem Lục Vân, cũng không nói gì, lại hình như cái gì đều nói. Khô khụ, Tĩnh Nhã ngươi cũng vất vả, ngươi cũng nhiều ăn. Lục Vân tranh thủ thời gian cho nàng cũng kẹp cùng một chỗ thịt đi qua. Cảm ơn ngươi a xoái ca. Tôn Tĩnh Nhã vừa cười vừa nói. Lục Vân, hắn giống như ở đâu nghe qua câu nói này, nhưng là giống như lại không nhớ ra nổi. Nhìn xem toàn bộ bàn ăn bên trên đều là yên tĩnh, Lục Vân cảm giác được mười phần không được tự nhiên. Hắn biết Trương Ngọc Thư có thể sẽ có chút sinh khí mới như vậy, nhưng là Tôn Tĩnh Nhã không có đạo lý a. Chính mình cũng không có chọc tới nàng a. Đồ ăn ăn ngon không? Lục Vân tằng hắng một cái, nếm thử phá vỡ cục diện bế tắc. Ân, ăn ngon. Trương Ngọc lạnh lùng gật đầu, sau đó lại kẹp lên một khối thịt kho tàu, bỏ vào trong miệng. Cảm ơn ngươi a xoái ca. Ăn ngon liền ăn nhiều một chút. Lục Vân cố giả bộ không có nghe được. Ân, tốt, cảm ơn ngươi a xoái ca. Tôn Tĩnh Nhã cười tủm tỉm mở miệng nói ra. Đến, cơm này đúng là không có cách nào ăn. Được rồi, ta nói về sau muốn đi đâu, được rồi. Lục Vân bất đắc dĩ mở miệng nói. Chỗ nào? Lúc này hai nữ chăm miệng một lời mà hỏi. Tu tiên giới a. Chúng ta về sau mỗi một cái đều là tu tiên, cái này Lam Tinh ngày sau khẳng định là sẽ không chờ lâu a. Lục Vân nói. Cắt. Tu tiên giới. Tiểu Lục Vân ngươi là đang nói cái gì a? Nhỏ nói thật đã thấy nhiều có phải hay không? Trương Ngọc Thư kinh ngạc hỏi. Ai, trong lúc nhất thời rất khó cùng ngươi giải thích rõ, bất quá ngày sau ngươi liền đã hiểu. Hôm nay ta nói cho ngươi chuyện, ngươi không thể nói cho bất luận kẻ nào, nếu không khẳng định sẽ bị người đuổi giết. Tốt tốt tốt, cảm ơn ngươi a xoái ca, trong lúc cấp bách còn có thể gặp ta. Trương Ngọc Thư chỉ coi Lục Vân vẫn là tại qua loa nàng, không muốn nói thật. Ngươi. Chờ lấy, ngươi chờ đó cho ta tốt. Lục Vân nói. Bất quá Trương Ngọc Thư vẫn như cũ mặt không đổi sắc, Tiểu Lục Vân cũng không biết uy hiếp nàng bao nhiêu lần, có không dùng đến. Bình mới rượu cũ. Thời điểm nghiêm trọng nhất, cũng bất quá là uống chút cây đỗ quyên hoa. Tốt tốt, không xé cái này, ngày sau ngươi tự nhiên sẽ hiểu rõ, nói một chút Diệp ra bên kia định làm gì à? Lục Vân nói. Diệp ra bên kia à, bọn hắn định cho Tần ra đền bù, sau đó nhường Diệp Tiên ở bên trong chờ lâu thêm mấy ngày, tiêu trừ một chút Tần ra lựa giận. Hai nhà dự định chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, coi như tiểu hài tử chơi đùa. Bất quá khác nhau chính là, Diệp ra phải bỏ ra một bộ phận lợi ích mà thôi. Trương Ngọc Thư nói rằng, nàng dù sao cũng là Diệp gia nhân vật trọng yếu, lại có chuyện gì có thể giấu giếm được nàng đâu. A, thì ra là thế. Lục Vân gật gật đầu, sau đó lại nói, vậy ngươi cảm thấy, Tần gia sẽ tiếp nhận cái này đền bù sao? Ta đây không được rõ lắm, Tần gia tâm tư ta đoán không ra. Trương Ngọc Thư lắc đầu, nói rằng, bất quá, Diệp gia địa vị còn tại đó, ta muốn Tần gia hẳn là sẽ tiếp nhận cái này bồi thường a. Ha ha, thật thú vị. Thế nào thú vị pháp? Trương Ngọc Thư không hiểu. Các người hai nhà đều coi là tiểu hài tử chơi đùa. Có hay không hỏi qua chúng ta Diệp Tiên, biết người ta là nghĩ như thế nào không? Lục Vân khinh thường cười cười, nói rằng, hắn có thể nghĩ như thế nào, hắn một người chuyên gây họa, không có tìm hắn gây phiền phức đã đủ thật tốt, chỗ nào đến phiên hắn nói chuyện. Trương Ngọc Thư vừa nhắc tới Diệp Tiên liền phiền, hiện tại theo Lục Vân miệng bên trong biết được Diệp Tiên khả năng có một chút như vậy không đơn giản, còn giống như muốn gây chuyện bộ dáng, càng là phiền não rồi. Xem ra ngươi đi vào Tô Thành, căn bản cũng không có thật tốt điều tra qua Diệp Tiên a. Không đem người cho để ở trong mắt. Lục Vân đưa tay gõ gõ Trương Ngọc Thư cái đầu nhỏ. Hắn là biết Trương Ngọc Thư đi vào Tô Thành mục đích, trước đó tiến về đường ra yến hội thời điểm, Trương Ngọc Thư liền đã toàn bộ nắm ra. Một cái không biết rõ ở nước ngoài chỗ nào lang thang nhỏ ta lại như thế nào cần muốn hiểu. Trương Ngọc Thư che lấy cái đầu nhỏ không phục nói rằng: "Xem đi, đây chính là điển hình kinh địch.
Ân,
hoặc là có thể nói là bị Hàng Chí Quang Hoàn cho ảnh hưởng đến, đây đúng là có chút phiền quá nhỏ.
Trương Ngọc Thư, kết thúc, Tiểu Lục Vân đây là không cứu nổi, tiểu thuyết thật đúng là hại người a. Hắn hiện tại đã tưởng tượng lấy chính mình thân ở tiểu thuyết trong thế giới.
Là, vừa mới hắn còn nói muốn đi trước tu tiên giới đi tu tiên.
Nghe một chút, đây là người nói lời đi.
Ngươi đây là ánh mắt gì? Thế nào cảm giác muốn đang nhìn một người bị bệnh thần kinh?
Lục Vân nhìn xem Trương Ngọc Thư nói rằng,
không có, không có, ta tại sao có thể có loại ánh mắt này đâu?
Khẳng định là Tiểu Lục Vân ngươi nhìn lầm đi.
Trương Ngọc Thư tranh thủ thời gian giải thích,
nàng hiện tại sợ Tiểu Lục Vân bỗng nhiên phát bệnh, đem nàng làm.
Đúng rồi, ngươi có thể hay không dùng loại kia nhìn rác rưởi như thế ánh mắt nhìn ta?
Lục Vân đột nhiên nghĩ đến cái gì, mở miệng hỏi hướng Trương Ngọc Thư.
Trương Ngọc Thư,
Tôn Tĩnh Nhã.
Sau đó thì sao? Ngươi có phải hay không còn muốn nhường nàng giúp ngươi?
Tôn Tĩnh Nhã ngữ khí lạnh lạnh nói rằng,
ân,
cũng không phải không không có khả năng.
Tĩnh Nhã ngươi biết ta, ngươi cũng thật là, cũng dám nghĩ như vậy ta.
Lục Vân bị đâm thủng tâm tư, trực tiếp động tay nắm lấy Tôn Tĩnh Nhã, hung hăng đánh một cái mông của nàng.
Thử, ngươi chính là như vậy nghĩ, vừa mới đều thừa nhận.
Tôn Tĩnh Nhã không phục nói rằng,
tốt, nói chính sự.
Diệp Thiên chẳng lẽ lại còn có cái gì bí mật?
Trương Ngọc Thư đã bất lực nhả ránh, Tiểu Lục Vân hiện tại là càng ngày càng BTA, bất quá còn tốt, không có thoát cách nhân loại phạm chủ, nói không chừng còn có thể cho cứu trở về.
Nếu là không cứu về được,
đó cũng là Tĩnh Nhã các nàng chịu tội, cùng với nàng Diệp gia chủ mẫu có quan hệ gì?
Hắn đương nhiên là có bí mật, ngươi ỷ vào chính mình là Diệp gia chủ mẫu, liền khinh địch đúng không?
Lục Vân lại vỗ một cái Trương Ngọc Thư nói rằng,
chương 135, đêm nay, san thông quái.
Chương 135, đêm nay, san thông quái.
Bí mật gì?
Tiểu Lục Vân ta cho ngươi biết. Hôm nay ngươi nếu là không cho ta nói ra 123, ta liền
hạ độc chết ngươi.
Trương Ngọc Thư nhìn lên trước mặt đồ ăn, tức giận nói rằng,
nha, Diệp phu nhân, ngươi dám đối ta hạ độc sao? Ta thật là ngươi hợp tác đồng bạn nha, ngươi phải suy nghĩ kỹ hậu quả.
Lục Vân cười hì hì nói, sau đó vươn tay méo méo Trương Ngọc Thư gương mặt.
Hừ, không ăn, ta đã no đầy đủ, cho ngươi khí đã no đầy đủ.
Còn một mực đánh ta đầu, đổi người khác ai dám a?
Trương Ngọc Thư mở ra Lục Vân tay, cả giận.
Ai, đừng nha, ta chính là muốn đùa ngươi một chút.
Đồng thời quá mức khinh địch là sẽ trả giá thật lớn.
Lục Vân an ủi nói rằng,
hừ, bại hoại.
Trương Ngọc Thư mặc dù ngoài miệng nói, nhưng là tay lại đưa về phía đồ ăn, cầm lấy đũa kẹp một miếng thịt.
Ngươi thật đúng là đáng yêu a, Trương tỷ.
Tôn Tĩnh Nhã ở một bên nói rằng,
hai người kia liếc mắt đưa tình lên, dường như căn bản là chú ý không đến bên cạnh còn có người.
Không, không phải như vậy Tĩnh Nhã, ngươi nghe ta giải thích. Trương Ngọc Thư sắc mặt đỏ bừng, tranh thủ thời gian đứng dậy, ngồi xuống Tôn Tĩnh Nhã bên người.
Lục Vân, nữ nhân này lật lọng chính là nhanh, tối hôm qua còn thật vui vẻ, hiện tại liền lại.
Được rồi được rồi, xem ra là đến để các nàng tình cảm tiến thêm một bước.
Tối hôm qua là ta tự mình tu luyện quá mức, đêm nay san thông quái.
Tốt tốt, chúng ta đều đừng phát tán tư duy, không phải đến tối đều trò chuyện không hết chính sự, vậy ta còn làm sao bây giờ chuyện trọng yếu hơn?
Cái gì chuyện trọng yếu hơn?
Trương Ngọc Thương nghĩ hoặc.
Ngày sau ngươi tự nhiên biết.
Trước thảo luận Diệp Thiên lại nói.
Lục Vân nói,
hắn đến cùng có năng lực gì?
Hắn a, thật không đơn giản, hắn chính là nước ngoài chiến loạn chi địa lính đánh thuê chi vương. Nếu như hắn đem nước ngoài thế lực đều gọi trở về, một mình chống lại Tần gia, không thành vấn đề.
Không thể nào.
Liền hắn ngày đó trên đến hội, cái kia keo kiệt dáng vẻ, có thể có loại này thành tích.
Trương Ngọc Thư lần đầu nghe nói Diệp Thiên bối cảnh, trong lòng không khỏi giật mình.
Lấy hắn tại cảnh ngoại thế lực, ít ra nắm ngươi kinh thành Trương gia, không là vấn đề.
Thậm chí Diệp gia đều không nhất định là đối thủ.
Cái này,
thật đúng là khó giải quyết.
Bất quá điều kiện tiên quyết là cần đem rất nhiều người đều cho đưa đến Long Quốc, vậy hắn ở nước ngoài thế lực liền không vận may đi, cho nên ta cho rằng vẫn là sẽ chỉ đem một bộ phận người tới.
Vậy chúng ta muốn làm sao?
Tiểu tử kia hiện tại một lòng muốn làm Tần gia, mặc dù là hắn trước chọc phải Tần gia, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng hắn tiếp tục ra tay.
Lục Vân nói,
nguyên nhân là cái gì?
Này làm sao sẽ vô duyên vô cớ liền ra tay đối phó Tần gia?
Tôn Tĩnh Nhã hỏi.
Dĩ nhiên chính là tại đường ra trên yến hội mất mặt quá lớn, mong muốn làm ra một phen thành tích đi ra, tốt kế thừa Diệp gia thôi.
Vừa vặn có cái Tần gia đụng vào, vậy dĩ nhiên liền tuyển Tần gia.
Cái này,
xem ra Diệp gia lần này là thật gặp phiền phức, Tần gia ở đâu là tốt như vậy đuổi.
Tôn Tĩnh Nhã nói.
Trương Ngọc Thư gật gật đầu, thở dài, nói rằng, ta cũng biết lần này Diệp gia chọc tới phiền toái. Thật là đều là Diệp Thiên cái kia nhỏ gây ra, thì có biện pháp gì đâu.
Diệp gia hiện tại cũng đã là đâm lao phải theo lao, hắn Diệp Thiên còn không muốn giàn xếp ổn thỏa.
Nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết chuyện này mới được.
Giải quyết?
Cái này giải quyết quặng lông a.
Ngươi đều nói Diệp Thiên cũng không nguyện ý giàn xếp ổn thỏa, ở đâu là các ngươi muốn giải quyết liền giải quyết.
Trương Ngọc Thư nhìn xem Lục Vân, nói rằng, vậy ngươi có chủ ý gì tốt?
Ta nói Diệp phu nhân a, ngươi thân là thím, chính là làm như vậy a.
Lục Vân cười nói,
đừng ngắt lời,
mau nói.
Trương Ngọc Thư trực tiếp đưa tay vặn Lục Vân một chút.
Lục Vân mỉm cười, nói rằng, kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần Diệp gia có thể tại Tần gia trước mặt biểu hiện ra đầy đủ thành ý, đồng thời chủ động gánh chịu một bộ phận trách nhiệm, như vậy Tần gia liền sẽ không thái quá truy cứu.
Trọng điểm là đầy đủ thành ý.
Có ý tứ gì?
Đương nhiên là đem Diệp Thiên đưa đến Tần gia làm con tin, lấy đó thành ý, cứ như vậy, Tần gia liền không có gì lý do làm khó dễ, dù sao Diệp Thiên đã giao cho trong tay bọn họ, Diệp gia cũng có thể không cần trên gành bãi vung nước được này.
Trương Ngọc Thư cao mày nói, thật là, cứ như vậy,
Diệp Thiên chẳng phải là muốn chịu tội? Hắn là Diệp lão gia tử dòng chính cháu trai, Diệp lão gia tử là không thể nào nhường Diệp Thiên bị thương tổn. Xác thực, bất quá về sau liền nói không chừng. Hắn hiện tại mặc dù cũng chỉ là thất vọng, nhưng còn chưa tới từ bỏ Diệp Thiên tình trạng. Lục Vân nói, nguyên tắc bên trong Trương Ngọc Thư từng nói xấu qua Diệp Thiên, mới khiến cho Diệp Quang Diệu thất vọng đau khổ, đằng sau lầm sẽ giải trừ sau, Diệp Quang Diệu vì đền bù Diệp Thiên, dự định nhường hắn kế thừa Diệp gia. Bất quá bây giờ cũng là không cần thiết dùng loại thủ đoạn này, liền dùng đường đường chính chính chứng cứ là được rồi. Vậy vẫn là đầu tiên chờ chút đã tốt, chờ Diệp Thiên bắt đầu hành động về sau rồi nói sau. Chỉ cần trong tay có Diệp Thiên đối Tần gia xuất thủ chứng cứ, tự nhiên là sẽ khiến Tần gia bất mãn. Trương Ngọc Thư nghe xong Lục Vân lời nói, trầm mặc một lát, sau đó gật gật đầu, nói rằng, tốt à, ta hiểu được, ta sẽ trở về cùng Diệp gia nói một chút, mấy ngày nay liền không để bọn hắn có hành động gì tốt. Cho nên mục đích cuối cùng nhất chính là đem Diệp Thiên đưa đến Tần gia. Thật là Diệp gia đều đem Diệp Thiên giao cho Tần gia vì ngại mất mặt, cơ bản cũng sẽ không quá mức phận a. Hại, chỉ cần có người ở giữa chắp chắp lựa không được sao? Đơn giản như vậy thủ đoạn cũng sẽ không sao. Người Tần gia cũng không ngốc a. Nói thế nào cũng là đỉnh cấp thế gia, sẽ không dễ dàng mắc lừa a. Chỉ cần ngươi lừa, có thể khiến cho Tần gia mất lý trí là được rồi. Bất quá bây giờ xé xa như vậy không có gì dùng, vẫn là trước hết nghĩ muốn làm sao nhường Diệp gia đem Diệp Thiên cho đưa qua mới đúng. Lục Vân mong muốn lợi dụng Tần gia đối Diệp Thiên cừu hận, nhường Tần gia ra tay đối phó Diệp Thiên. Dạng này, hắn liền có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi, nhường Diệp Thiên cùng Tần gia lưỡng bại câu thương. Tối thiểu nhất, muốn để Diệp Thiên theo lang đầu biến thành độc lang. Tốt, hôm nay liền thương lượng đến nơi đây a. Ta đi thu thập một chút có quan hệ Diệp Thiên chứng cứ. Nói xong Lục Vân liền muốn đi ra cửa đi. Đúng rồi, Diệp phu nhân đêm nay liền tiếp tục ở chỗ này ngủ lại à? Tính nhã ngươi có thể chiếu cố tốt. Lục Vân chuyên môn nhắc nhở. Ok, không có vấn đề. Nghe được Tôn Tính Nhã có đáp lại, Lục Vân cái này mới đi ra khỏi cửa đi. Lúc này liền cho Đường Kha gọi điện thoại, hai người ước định tại cửa hàng cửa gặp mặt. Rất nhanh Lục Vân liền chạy tới trong thương trường, Đường Kha cùng Vương Du Hàm đã tại hướng hắn vẫy tay. Ngươi thế nào cũng theo tới rồi. Lục Vân nhìn xem Vương Du Hàm nói rằng. Vương Du Hàm thì là bọn thẳng tới. Ôm lấy Lục Vân cánh tay nói rằng, ngược lại ta tại đường ra cũng thật nhàm chán nói, liền cùng nhau tới. Nhìn xem ôm thật chặt chính mình, còn cọ qua cọ lại Vương Du Hàm, Lục Vân cũng là trong lòng bất đắc dĩ. Hắn cũng đoán được Vương Du Hàm sẽ theo tới, vừa mới hỏi như vậy cũng là cố ý, liền là muốn trêu chọc nàng. Chương 136, quần áo. Mát mẻ. Chương 136, quần áo. Mát mẻ. Bất quá Vương Du Hàm vẫn rất biết, trực tiếp nhường hắn cũng có chút chống đỡ không được. Đường Kha thấy thế, lại cũng đi tới, kéo lại Lục Vân một bên khác cánh tay, liền phải đi về phía trước. Cái này cũng dẫn đến ba người tại toàn bộ trong thương trường, quay đầu suất có thể nói là 100%. Còn có một số nam nhân đau lòng nhức óc, bọn hắn thống hận vì cái gì người kia không là chính hắn. Thậm chí còn có người lấy điện thoại di động ra muốn chụp ảnh, Lục Vân lúc này mới có chút không kèm được. Hắn hít vào một hơi thật sâu, sau đó dùng lấy cực lớn ý chí, đem Vương Du Hàm cùng Đường Kha nhẹ nhàng đẩy ra, mang theo nụ cười nói rằng, đi, chúng ta đều sắp bị xem như động vật, không cần như thế đi. Mặc dù Lục Vân vừa mới đem hai nữ đẩy ra, nhưng là cơ hội là trong nháy mắt, liền muốn miệng lên hai bên đều rất mềm mại cảm giác. Vương Du Hàm cười cười, mẹ cả tương đi theo Lục Vân sau lưng, Đường Kha thì là Văn Tĩnh đi tới. Ba người đi đến một nhà nữ trang cửa hàng phụ cận, Vương Du Hàm ánh mắt liền bị hấp dẫn. Mặc dù lấy nàng tài lực, mua xuống toàn trường đều là thật đơn giản, nhưng là nàng hiện tại chỉ muốn Lục Vân mua cho nàng, còn lại đều không thơm. Ngay cả Đường Kha cũng ngừng chân ở nơi đó, sau đó đưa tay lôi kéo Lục Vân. Lục Vân xem xét, trong nháy mắt liền biết là chuyện gì xảy ra, hai nữ đều muốn hắn cho mua quần áo. Đi thôi, vào xem, thuận tiện nhìn xem có hay không tốt trang bị cho các ngươi mặc vào. Lục Vân cười nói. Đường Kha nghe vậy, sắc mặt đỏ lên, vụ trộm đưa tay bóp Lục Vân một thanh. Vương Du Hàm thì là không hiểu ra sao, cái này cũng không phải chơi game, còn có thể mua trang bị nói. Nhân viên cửa hàng nhìn thấy ba người tiến đến, cũng là cực có ánh mắt, lập tức nhiệt tình tiến lên đón. Ai, thế nào ta dạo phố, đều không người gì ghen ghét, xem thường đâu. Tại bị người chào phúng về sau, sẽ lại đi tới một vị tâm địa thiện lương xinh đẹp nhân viên cửa hàng. Ân, trọng điểm là chào phúng, không phải cái gì nhân viên cửa hàng. Lục Vân trong lòng cảm thán. Ba vị mong muốn nhìn cái gì đó. Tiệm chúng ta bên trong quần áo đều rất thời thượng. Hơn nữa giá cả cũng rất hợp lý, nhất định sẽ làm cho các ngươi hài lòng. Nhân viên cửa hàng vừa cười vừa nói. Lục Vân nhìn xem nhân viên cửa hàng, mỉm cười gật đầu, ta chủ yếu là buổi tiếp hai vị này, để các nàng chọn đi. Nhân viên cửa hàng nghe xong, lập tức đại hỉ, trong tiệm này đồ vật đều không rẻ, vị này nói tùy ý chọn, vậy mình trích phần trăm còn không phải tiêu chuẩn. Các ngươi mong muốn thử dạng gì quần áo, chính mình đi lựa chọn xem đi. Nhìn xem có hay không ưa thích, nếu có ưa thích liền nói cho ta cho các ngươi mua. Lục Vân nói rằng. Mặc dù hai nữ đều không phải là rất quan tâm số tiền này, nhưng là lời này theo Lục Vân trong miệng nói ra, vẫn là không nhịn được một hồi cao hứng. Hắc hắc, kia hôm nay ta có thể phải thật tốt làm thịt ngươi dừng lại. Vương Du Hàm vui vẻ nói. Ngay tại hai nữ qua lại chọn lựa thời điểm, Lục Vân lần nữa đi đến nữ nhân viên cửa hàng bên cạnh, nhỏ giọng nói, đúng rồi, các ngươi trong tiệm còn có hay không loại kia? Tương đối mát mẻ quần áo. Tương đối mát mẻ. Nữ nhân viên cửa hàng trừng mắt nhìn, không phải đặc biệt lý giải, bất quá nàng rất nhanh liền phản ứng lại, nhìn xem Lục Vân mặt đẹp trai, trên mặt của nàng hiện ra một tia đỏ bừng. Có tiên sinh, ở phía sau, ta mang ngài đi xem một chút. Tốt, ngươi chỉ một chút đường là được, ta tự mình đi nhìn xem. Lục Vân nói. Rất nhanh tại nữ nhân viên cửa hàng chỉ dẫn hạ, liền đặt tới một gian treo lạnh hơn nhanh quần áo địa phương. Lục Vân, ngươi vừa mới đi nơi nào?
Đúng rồi, ngươi tay này bên trong sách đều là cái gì a?
Đường Kha nhìn thấy Lục Vân sau hỏi.
Cái này a, khu khu, cho các ngươi mua một chút quần áo.
Cái gì quần áo a, cho ta xem một chút.
Vương Du Hàm cũng đi tới hỏi.
Không có gì, các ngươi sau khi trở về lại nhìn kỹ.
Lục Vân lúc này lại không có ý định để cho hai người quan sát.
Thật sao, cảm giác thần bí.
Kia liền trở về lại nhìn kỹ.
Đúng rồi, các ngươi coi trọng cái nào bộ y phục?
Lục Vân nhìn xem hai nữ hỏi.
Vương Du Hàm chỉ một cái màu hồng váy liền thân, nói rằng, ta cảm thấy bộ y phục này rất thích hợp ta.
Ân Lục Vân gật gật đầu, bộ y phục này xác thực rất xinh đẹp, mặc vào nhất định sẽ nhìn rất đẹp.
Nói xong, hắn liền hướng nhân viên cửa hàng vẫy vẫy tay, nhường nhân viên cửa hàng qua đến giúp đỡ đóng gói một chút.
Đường Kha thì là ở một bên chọn y phục của mình.
Lục Vân quay đầu nhìn về phía Đường Kha, hỏi, người chọn xong chưa?
Đường Kha gật gật đầu, không sai biệt lắm, ta cảm thấy cái này màu đen váy liền thân rất thích hợp ta, mặc vào hẳn là rất không tệ.
Ân Lục Vân lần nữa gật gật đầu, xác thực thật đẹp mắt, ta cũng cảm thấy bộ y phục này rất thích hợp ngươi.
Vậy thì bọc lại a.
Tốt, xin chờ.
Nhân viên cửa hàng lập tức vừa cười vừa nói, sau đó bắt đầu đóng gói lễ phục.
Nhiều chọn mấy món a, một cái sao đủ các ngươi mặc.
Kỳ thật chúng ta quần áo rất nhiều, chủ yếu là
lần này là ngươi tặng.
Đường Kha nói rằng.
Đúng thế đúng thế, trong tay ngươi không còn cầm 10 cái túi đi, một lần mua nhiều như vậy, chúng ta chỗ nào xuyên tới a.
Vương Du Hàm bổ sung.
A cái này.
Tốt a, các ngươi vui vẻ là được rồi.
Lục Vân lộ ra một bộ thần bí mỉm cười.
Cái này thật không tệ, chính là Đường Kha thì là nhìn xem một kiện khác lễ phục, trong lòng có chút xoắn xuýt.
Món kia lễ phục mặc dù xinh đẹp, nhưng là có chút quá lộ, nàng có chút không quá quen thuộc xuyên y phục như thế.
Không có việc gì, bọc lại.
Ta thích nhất một chút lễ phục.
Lục Vân nói rằng.
Sau đó hắn đi tới Đường Kha bên cạnh, tại nàng lỗ tai bên cạnh nhẹ giọng nói mấy câu gì.
Đường Kha sắc mặt mắt trần có thể thấy đỏ lên, giơ chân lên đạp Lục Vân mấy cước, lúc này mới bỏ qua, bất quá nàng cũng không có nói không muốn chính là.
Sau đó, Lục Vân lại cho Đường Kha cùng Vương Du Hàm chọn lựa mấy món xinh đẹp quần áo, cũng yêu cầu bình thường không cho phép xuyên, hắn đến thời điểm lại mặc.
Đây đều là rất chính thức lễ phục, chỉ có điều mặc vào so khác mát mẻ một chút như vậy, chỉ cần Lục Vân tự mình một người nhìn liền tốt.
Đường Kha cùng Vương Du Hàm cũng không có thử y phục, mà là đều lựa chọn trực tiếp trang.
Sau đó ba người liền đi ra tiệm này.
Đi ngang qua một nhà nam trang cửa hàng, Lục Vân lại bị ép nhiều mấy bộ y phục, lúc này mới tính kết thúc.
Đúng rồi, lại mua điểm trang sức tốt, ta còn hữu dụng chỗ.
Trang sức? Ngươi muốn vật kia làm gì?
Đường Kha cảnh giác.
Ha ha, vậy khẳng định là ngươi Lục Vân ca ca muốn tặng cho những nữ nhân khác thôi.
Vương Du Hàm âm dương quái khí nói rằng.
Trong ba người Vương Du Hàm tuổi tác lớn nhất, tiếp theo là Lục Vân, Đường Kha.
Bất quá nàng cũng liền so Lục Vân lớn 5 tháng mà thôi.
Lắm miệng.
Lục Vân vươn đi ra nhẹ nhàng gõ một cái Vương Du Hàm.
Đương nhiên là mua cho các ngươi dùng, ta còn có thể đưa ai?
Đưa cho Nhược Hy thôi, người tiểu cô nương dáng dấp xinh đẹp như vậy, nếu là có ngươi tặng trang sức, khẳng định là như hổ thêm cánh a.
Nào giống hai ta, chỉ là bồi tiếp nha hoàn mà thôi.
Đường Kha cũng bắt đầu âm dương quái khí.
Chương 137, các ngươi đều là bảo bối của ta. Chương 137, các ngươi đều là bảo bối của ta. Lục Vân cũng giống nhau đưa tay gõ gõ Đường Kha, nhìn xem hai nữ ông đầu, lúc này mới dừng tay.
Nói rằng, không phải, ai bảo hai ngươi nói như vậy?
Ai bảo?
Ừ, cái này còn không đơn giản.
Bạn tiểu thư thật là vô sự tự thông.
Vương Du Hàm đắc ý kia ta chính là cùng Du Hàm học.
Đường Kha cũng không phục.
Liên hỏi các ngươi muốn hay không a?
Muốn, ta khẳng định phải a, không cần thì phí.
Vương Du Hàm đội bằng nói.
Kia đi thôi, đúng rồi, trước đem đồ vật thả trong xe tốt.
Ừ, ba người rất nhanh liền đem vừa mua quần áo cho bỏ vào trong xe, Lục Vân suy nghĩ mấy lần, lại lấy ra đến mấy món đặc thù quần áo, lấy được trong xe của mình.
Ân, ban đêm còn có tác dụng lớn lắm.
Đi thôi, đi chọn lựa châu áo.
Lục Vân à, hai chúng ta vừa mới đều chia đều tốt ngươi mua kia mấy món, ngươi thế nào còn mang vụng trộm trở về mang a?
Nói, có phải hay không là ngươi Kim Ốc Tàng Kiều?
Vương Du Hàm cũng cắn răng mèo nói rằng.
Kim Ốc Tàng Kiều, ha ha, Du Hàm à, ta nhìn ngươi vẫn là biết quá ít, Lục Vân thật là vẫn luôn ở tại những nữ nhân khác trong nhà.
Ta nhìn mấy ngày nữa a. Hắn khả năng nhi tử nữ nhi đều có cũng khó nói.
Đường Kha chua chua nói.
Tốt à, khó trách lúc trước hai chúng ta mời ngươi lưu tại đường ra thời điểm, ngươi còn cự tuyệt, không nghĩ tới lại còn có như thế một tầng.
Ta thật ngốc, thật, ta sớm nên nghĩ tới.
Vương Du Hàm ra vẻ thương tâm nói rằng.
Kỳ thật nàng đã sớm biết, thân làm vương gia đại tiểu thư, nàng lại làm sao lại không biết rõ Lục Vân một ít chuyện.
Chỉ có điều loại sự tình này, trắng trợn quá khứ hỏi, rõ ràng có chút cấp thấp, hiện tại biểu hiện ra ngoài thương tâm khổ sở, Lục Vân mới có thể ấy nấy, đau lòng.
Vương Du Hàm nhìn xem Lục Vân, trong ánh mắt tràn đầy ủy khuất cùng bất mãn.
Được rồi, hai người các ngươi hiện tại là chuyện gì xảy ra à, thế nào cùng ta biết thời điểm không có chút nào như thế.
Lục Vân lúc này thật là có chút áy náy, đau cả đầu.
Ân, chưa tới vẫn là a các nàng đều đưa đến trong tu tiên giới tốt, dạng này khả năng ngăn chặn.
Hoặc là nói, sớm nhường mọi người đều gặp mặt một lần.
Lục Vân trong đầu mới xuất hiện ý nghĩ này, trong nháy mắt liền bị hắn ép xuống.
Tu la chàng sự tình, vẫn là thôi đi, có thể tiêu sái bao lâu, liền tiêu sái bao lâu.
Ừ, trước kia đều lúc trước, ngươi thế nào không nói ngươi cũng thay đổi, động một chút lại nhiều mấy người thì muội.
Ngươi cũng chuyển tới nhà người khác bên trong đi.
Vương Du Hàm cười mồm, một bộ thụ dáng vẻ bị quất.
Khu khu, liên quan tới điểm này, ta cần làm sáng tỏ một chút, ta vẫn luôn là dạng này.
Các ngươi đều là bảo bối của ta đều đối xử như nhau.
Ngươi,
ta cắn chết ngươi. Nói xong Đường Kha liền nào tới, sau đó bị Lục Vân một chiêu chế phục.
Khà khà a, ta ngay từ đầu nhận biết ngươi thời điểm, rất bình thường a, thế nào hiện tại thành dạng này? Có phải hay không Vương Du Hàm đem người cho làm hư?
Ân, từ đây hắn kéo lấy Đường Kha, ngay trước Vương Du Hàm mặt.
Thời điểm, Đường Kha liền đã không sợ hãi, biến thành bộ dáng này, nhắc tới cũng kỳ hắn.
Đường Kha thì là nhân cơ hội ôm lấy Lục Vân, vẫn là một bụng cắn.
Phỉ Băng a, ta cáo ngươi Phỉ Băng a.
Đó là ngươi đối Khả Khả hiểu rõ không đủ sâu, nàng lúc đầu chính là người như vậy.
Vương Du Hàm bất mãn nói.
Còn có ngươi, Vương Du Hàm.
Ngay từ đầu không phải rất nghiêm chỉnh đi, hiện tại thế nào biến dạng này?
Có phải hay không là ngươi cùng Khả Khả tại cùng một chỗ, hai người đều lẫn nhau truyền nhiễm?
Nói cái này Lục Vân ngồi xổm người xuống đi, gãi gãi Đường Kha mắt cá chân, nàng một nháy mắt liền lưới lòng miệng, thân thể rung động run một cái, ôm chặt lấy Lục Vân.
Đúng rồi Lục Vân, vì sao ta bắt mắt cá chân nàng, nàng thế nào không có phản ứng a?
Một đạo ngươi bên này cứ như vậy.
Nói, ngươi có phải là cố ý hay không?
Vương Du Hàm nhìn về phía hai người nói.
Ta đây chỗ nào biết, có thể là nàng tương đối sợ nhột a.
Lục Vân vừa cười vừa nói.
Ngươi nói cũng đúng, bất quá ta thật đúng là không chút gặp qua Khả Khả sợ nhột dáng vẻ, hẳn không phải là sợ nhột.
Vương Du Hàm nhẹ gật đầu.
Vậy ngươi cũng đừng chỉ nhìn a, đến, làm thực tiễn, ngươi thử xem nàng có phải thật vậy hay không sợ nhột.
Lục Vân nhìn xem Vương Du Hàm nói rằng.
Ta mới không cần đâu, ta có thể không muốn khi dễ Khả Khả.
Vương Du Hàm lắc đầu.
Thế nào lại là ước hiếp đâu?
Chúng ta đây là tại giúp nàng, nhường nàng thích ứng một chút.
Lục Vân nói rằng, sau đó có dùng tới một chút xíu khí lực, Đường Kha ôm chặt hơn nữa.
Không, không phải a.
Lục Vân ngươi trước buông tay có được hay không? Ta không dám, ta cũng không dám nữa.
Đường Kha cầu xin tha thứ.
Vậy ngươi trước buông nàng ra, ta thử lại lần nữa.
Vương Du Hàm lúc này nhìn Đường Kha bị thu thập không sai biệt lắm, nhìn xem Lục Vân nói rằng.
Lục Vân mỉm cười, sau đó buông lòng tay ra.
Bất quá vẫn là trấn áp Đường Kha, dù sao Vương Du Hàm cái này thái kê đánh không lại nàng.
Sau đó Vương Du Hàm cũng ngồi xuống, nàng nhẹ nhàng méo méo Đường Kha mắt cá chân, Đường Kha run nhẹ nhẹ một chút, sau đó liền đình chỉ run dậy.
A, thật chỉ cần ngươi tại cứ như vậy a.
Đây rốt cuộc là chuyện ra sao?
Vương Du Hàm hơi kinh ngạc mà hỏi thăm.
Hẳn là sợ đột.
Xem ra sau này được nhiều huấn luyện một chút, nhường nàng thích ứng loại cảm giác này.
Lục Vân cố ý vừa cười vừa nói.
Ừ, ta mới không cần đâu.
Đường Kha sau khi đứng dậy, hung hăng trừng Lục Vân một cái, sau đó nghiêng đầu đi.
Được rồi, đừng nóng giận, lần sau liền hai ta thời điểm lại. Lục Vân đi đến Đường Kha bên người dụ dỗ nói.
Ừ. Ai bảo ngươi là ước hiếp ta?
Người tên bại hoại này.
Đường Kha bĩu môi nói rằng.
Ta ước hiếp ngươi.
Ta kia là thương ngươi.
Ngươi quên ngươi khi đó là thế nào ở trước mặt ta khóc nhẹ.
Lục Vân cười phản bác.
Lục Vân lần đầu nhìn thấy Đường Kha khóc nhẹ, là tại yến hội ngày đó.
Còn nói sao?
Đường Kha trừng Lục Vân một cái, đều tại ngươi, để cho ta tại Du Hạm trước mặt mất mặt.
Tốt tốt, ta đợi chút nữa mua cho ngươi một cái.
Có được hay không?
Lục Vân ôm Đường Kha nói rằng.
Đường Kha nghe nói về sau, lỗ tai căng đều đỏ.
Ngươi nói là sự thật sao?
Không có gạt ta.
Đương nhiên, ta tại sao phải lừa ngươi a?
Có Du Hạm làm chứng.
Lục Vân nói.
Làm chứng?
Làm chứng cái gì a?
Lúc này mới 5 giây, hai ngươi liền đối ta có ngoài định mức bí mật nhỏ.
Vương Du Hàm nói.
Hắc hắc, đằng sau ngươi sẽ biết.
Rất nhanh, ba người liền đi tới bán trang sức địa phương.
Ai? Cái này châm gài tóc thật đẹp mắt.
Lục Vân nói.
Xin nhờ, hiện tại ai còn mang tóc châm a, chỉ có ngẫu nhiên mới như vậy thôi ta.
Vương Du Hàm nhả ránh.
Bất quá Lục Vân không thèm quan tâm, hắn mình thích liền tốt, lại nói. Về sau ăn mặc nói không chừng còn muốn biến thành nếp xưa.
Lão bản, loại này châm gài tóc cho ta bao ếch, trước bao 20 tốt.
Đường Kha.
Vương Du Hàm.
Mẹ, Lục Vân, ngươi hôm nay nếu là không giải thích cho ta tin tưởng, ngươi liền chết chắc.
Biết hay không?
Chương 138, chiếc nhẫn chương 138, chiếc nhẫn 20.
Chúng ta nhìn thấy những cái này tỉ mỗi nhóm, cũng mới chỉ là một góc của băng sơn.
Tốt Lục Vân, cái này vừa mới bắt đầu đúng hay không?
Đằng sau có phải hay không còn có 100?
Đường Kha cùng Vương Du Hàm hai nữ, một tả một hữu đứng tại Lục Vân bên cạnh. Rồi ra tay nhỏ mạnh mẽ bóp lấy Lục Vân.
Lục Vân, ngươi tên hôn đàn này, hôm nay không giải thích cho ta tin tưởng, ngươi cũng đừng nghĩ đi ra cái cửa này.
Vương Du Hàm nhìn hắn chằm chằm nói rằng.
Điểm đó, hai ngươi thế này thì quá mức rồi, không có sự tình, còn thật không có việc này.
Vậy ngươi mua nhiều như vậy làm gì?
Cái này.
Khu khu, cái này chỉ là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện mà thôi.
Lục Vân nói.
Ngươi cái này lớn móng heo, đi chết đi cho ta.
Đường Kha cùng Vương Du Hàm cùng một chỗ sử xuất vương bắt quyền, đánh Lục Vân khó mà chống đỡ.
Lục Vân bị hai nữ đánh trúng không hề có lực hoàn thủ, liền vội xin tha, ta sai rồi, đừng đánh nữa.
Lại đánh.
Ta sợ các ngươi đến lúc đó khóc nhẹ.
Nghe được Lục Vân lời này, Đường Kha trong nháy mắt đỏ bừng cả khuôn mặt, lập tức đình chỉ công kích, bất quá ngoài miệng có thể còn không có bỏ qua cho hắn.
Nói, còn có hay không cái khác?
Vương Du Hàm hỏi.
Vương Du Hàm nhưng không có trải qua khóc nhẹ sự kiện, nàng căn bản cũng không biết kia ý vị như thế nào.
Đúng, còn có hay không cái khác?
Đường Kha cũng đi theo hỏi.
Không có, thật không có.
Ta chỉ là đơn thuần nữa thích nếp xưa trang sức, muốn cho thêm các ngươi mua một chút mà thôi.
Lục Vân vẻ mặt ủy khuất giải thích nói.
Đường Kha cùng Vương Du Hàm liếc nhau, tựa hồ có chút tin tưởng Lục Vân lời nói.
Dù sao nếu là thật có nhiều người như vậy, hắn Lục Vân cơ hồ hàng ngày bồi lấy bọn hắn, nào có nhiều thời gian như vậy.
Lần này liền bỏ qua ngươi, nếu như còn dám có lần sau,
thử.
Vương Du Hàm lạnh hừ một tiếng, tuyệt đối sẽ không có lần sau nữa. Lục Vân vội vàng cam đoan. Kia, vị khách hàng này còn cần hay không? Chủ tiệm lúc này đi tới hỏi. Đổi thành 10 tốt, còn lại liền để các nàng hai chọn lựa tốt. Được rồi. Rất nhanh, tại Lục Vân cùng hai nữ chọn lựa xong một hệ liệt trang sức về sau, ba người lại đi tới chiếc nhẫn cửa hàng. Lục Vân, ngươi Vương Du Hàm thần tình kích động, dường như là nghĩ đến cái gì vô cùng ghê gớm chuyện. Đường Kha thì là đỏ mặt cúi đầu, một câu không nói. Lục Vân thấy được nàng cái kia sợ dạng, trực tiếp động thủ đem nàng lôi kéo vào, Vương Du Hàm ở phía sau lanh lợi đi theo. Tiến vào chiếc nhẫn cửa hàng, Lục Vân mang theo hai vị nữ hải cẩn thận chọn lựa. Bất quá, Vương Du Hàm cùng Đường Kha đều có vẻ hơi khẩn trương. Chiếc nhẫn trong tiệm bày đầy các loại tinh xảo chiếc nhẫn, theo cổ phát trang nhã ngọc thạch chiếc nhẫn tới khảm nạm lấy bảo thạch hoa lệ chiếc nhẫn, để cho người ta hoa mắt. Lục Vân nhìn một chút bên người hai nữ hải, cười hỏi, các ngươi cảm thấy cái nào chiếc nhẫn khá là đẹp đẽ? Đường Kha cùng Vương Du Hàm liếc nhau, trong lúc nhất thời đều có chút khó mà lựa chọn. Lúc này, Lục Vân bỗng nhiên vươn tay, theo trong một chiếc hộp lấy ra một cái tinh xảo chiếc nhẫn màu bạc. Chiếc nhẫn này bên trên khảm nạm lấy một quả lóe ra hào quang óng ánh kim cương, lộ ra phá lệ lóa mắt. Tiếp lấy, Lục Vân lại là Đường Kha chọn lựa một cái khảm nạm lấy hồng ngọc chiếc nhẫn. Hắn nói rằng, cái này nhẫn hồng ngọc rất sấn ngươi màu da, nhất định sẽ rất đẹp. Đường Kha nhìn một chút chiếc nhẫn, sau đó khẽ gật đầu một cái, gương mặt phím hồng, không nói gì. Chiếc nhẫn loại vật này vốn chính là hắn chọn, về phần bao nhiêu tiền, căn bản là không có người quan tâm. Dù là Lục Vân đưa cho nàng là thiết hoàn, chỉ cần có thể nhường nàng biết Lục Vân tâm ý, như vậy nàng cũng biết mừng rỡ như điên. Kia chiếc nhẫn này thế nào? Lục Vân hỏi. Hắn lúc này lại lấy ra đến một chiếc nhẫn, đây là mai màu trắng nhẫn kim cương. Nó sang chói chói mắt, giống như một quả như bảo thạch chiếu sáng rạng rỡ. Màu trắng kim cương hào quang óng ánh làm cho người say mê, phản phất là trong bầu trời đêm lấp lóe sao trời, chiếu sáng mọi người sâu trong nội tâm mỹ hảo. Đường Kha cùng Vương Du Hàm đều bị chiếc nhẫn này hấp dẫn lấy, các nàng kìm lòng không được nhẹ gật đầu. Kia tốt, ta liền tuyển chiếc nhẫn này. Lục Vân vừa cười vừa nói, hắn cũng cho rằng chiếc nhẫn này thật đẹp mắt. Hắn cầm lấy chiếc nhẫn này, đi tới hai nữ trước mặt. Khà khà, chiếc nhẫn này, ta muốn tặng cho ngươi. Lục Vân thâm tình nhìn xem Đường Kha, ngươi là ta sinh mệnh người trọng yếu nhất, ta hy vọng có thể dùng chiếc nhẫn này chứng kiến giữa chúng ta vĩnh hằng tình yêu. Vương Du Hàm kinh ngạc nhìn xem hắn, không nghĩ tới Lục Vân lại đột nhiên nói ra lời như vậy. Mà Đường Kha dường như một chút cũng không kinh ngạc, dường như sớm biết như thế. Lục Vân Đường Kha trong mắt lóe ra cảm động nước mắt, nàng hiện tại đã nói không ra lời. Nàng biết, chiếc nhẫn này đại biểu cho Lục Vân đối tâm ý của nàng. Mang lên thử một chút, nhìn xem hiệu quả thế nào. Lục Vân nói. Đường Kha thâm tình nhìn xem hắn, sau đó nhẹ nhàng mà đưa tay đưa về phía chiếc nhẫn kia. Vương Du Hàm lúc này tựa hồ là ăn một miếng rơi mất một cái chanh, lúc này chua không được. Lục Vân đem chiếc nhẫn đeo ở Đường Kha trên ngón giữa, một phút này, lòng của hai người dường như bị chăm chú liên hệ ở cùng nhau. Giờ phút này, tình cảm của bọn hắn đạt được thăng hoa, lòng của bọn hắn cũng càng thêm kiên định. Còn bên cạnh Vương Du Hàm, chứng kiến bọn hắn tình yêu trở thành bọn hắn vĩnh hằng hồi ức. Ân, an tranh loại kia chứng kiến, không biết qua bao lâu, hai người bên cạnh mới truyền đến một đạo thanh âm sâu kín, "Hoa, thật âm mộ khả khả ngươi à, cũng không biết ta lúc nào mới có thể có cái này đâu." Vương Du Hàm thanh âm truyền đến, Đường Kha cái này mới phản ứng được, thẹn thùng bưng kín mặt mình. Giống nhau ngày đó Lục Vân cùng Đường Kha Vương Du Hàm hai nữ chung sống một phòng. Ngay lúc đó Đường Kha cũng là bưng kín mặt mình. Vương Du Hàm lúc này mới lười nhác quan tâm nàng. Nàng ánh mắt nhìn về phía Lục Vân, cứ như vậy sâu kín nhìn xem, dường như cái gì đều nói, dường như lại là không hề nói gì. Khu khu, như là đã mua đến, vậy chúng ta liền trở về a. Lục Vân đương nhiên biết Vương Du Hàm là có ý gì, bất quá hắn liền là muốn trêu chọc nàng. Dù sao nguyên tắc bên trong vị này là rất cơ trí ngự tỷ, thật là tới phía bên mình, biến thành cơ trí. Ai? Ta đây. Vương Du Hàm chỉ chính mình. Cái gì? Lục Vân nghi ngờ hỏi. Hôm nay ta liều mạng với ngươi. Vương Du Hàm giống như đã mất đi lý trí, vọt thẳng hướng Lục Vân, lại đánh lại cắn. Đình chỉ, dừng tay dừng tay. Ta chỗ này có ngươi. Lục Vân không biết từ nơi nào móc ra một chiếc nhẫn, Vương Du Hàm nhìn thấy về sau, lúc này mới dừng tay. Bất quá lúc này bầu không khí tựa hồ có chút không thích hợp, Lục Vân đứng dậy xem xét, Vương Du Hàm đã khóc thành một cái tiểu hoa miêu, sau đó tiếp tục vuốt Lục Vân, tựa ở Lục Vân trên thân tiếp tục khóc. Đường Kha nhíu nhíu mày, dường như biết là nguyên nhân gì. Không phải, Du Hàm ngươi tại sao khóc? Ta đây không phải lấy cho ngươi hiện ra đi. Ngươi nhìn, rất dễ nhìn a. Lục Vân nhìn thấy người đều bị hắn cho làm khóc, cũng không còn đùa nàng, tranh thủ thời gian an ủi. Chương 139, lại đến 10 mai chương 139, lại đến 10 mai bất quá Vương Du Hàm nghe xong Lục Vân an ủi về sau, cũng không có chuyển biến tốt đẹp, trong tay nắm đuốt kia một chiếc nhẫn, dường như mong muốn ném ra, nhưng là lại có một ít không nỡ. Mắt thấy trên người mình ướt một mảnh, Lục Vân vẫn còn có chút nghi hoặc. Vương Du Hàm chỉ là đang khóc, cũng không nói lời gì. Lục Vân, lần này là ngươi không đúng. Đường Kha cũng ở một bên nói rằng. Sau đó nàng đi đến Lục Vân bên người, thoáng nói, ngươi làm như vậy, sẽ để cho Du Hàm coi là, nàng tình yêu của mình là chính nàng cưỡng ép muốn tới như thế. Đã ngươi đều đã lựa chọn nàng, liền không thể cầm loại sự tình này nói đùa. Đường Kha nói rằng. Lục Vân nghe xong Đường Kha lời nói, trong lòng một hồi áy náy, cũng thật sâu nhận thức được sai lầm của mình. Hắn đi đến Vương Du Hàm bên người, nhẹ nhàng ôm lấy nàng, thành khẩn xin lỗi, Du Hàm, thật xin lỗi, là ta không tốt, để ngươi thương tâm như vậy. Ta thật rất xin lỗi, về sau ta nhất định sẽ chú ý, sẽ không lại làm chuyện như vậy. Ngươi biết ta là không có ý tứ kia, ta chỉ là ưa thích đùa với ngươi nhi. Hắn ôm chặt lấy Vương Du Hàm nói. Thật xin lỗi,
Du Hàm, ta không nên dạng này. Ta xin lỗi ngươi. Lục Vân thành khẩn nói rằng. Vương Du Hàm ngẩng đầu, nước mắt đầm địa mà nhìn xem hắn, dường như còn có chút không xác định. Ngươi
thật biết sai.
Thật, ta biết sai.
Thật xin lỗi, Du Hàm.
Lục Vân lần nữa nói xin lỗi. Đương nhiên, chiếc nhẫn này vốn chính là vì ngươi chuẩn bị. Lục Vân cười đem chiếc nhẫn mang tại Vương Du Hàm trên tay, sau đó nhẹ nói, từ nay về sau, ta sẽ dùng hành động của ta để chứng minh, ngươi trong lòng ta vị trí, cùng ngươi trong lòng ta vị trí như thế trọng yếu. Nhìn xem Lục Vân chân thành tha thiết ánh mắt, Vương Du Hàm lúc này cũng thời gian dần qua đình chỉ thúc thiết. Nàng lau khô nước mắt trên mặt, nhẹ nói, Lục Vân, ta cũng không phải là chán ghét ngươi nói đùa ta chỉ là nhìn thấy ngươi không nguyện ý đưa ta chiếc nhẫn, sợ hại mất đi ngươi, ta không hy vọng chúng ta ở giữa có bất kỳ hiểu lầm. Lục Vân chăm chú ôm lấy Vương Du Hàm, dịu dàng an ủi, yên tâm đi, ta nhất định sẽ làm cho tình cảm của chúng ta càng thêm vững chắc, sẽ không để cho bất luận kẻ nào phá hư giữa chúng ta tín nhiệm. Du Hàm, ta sẽ vĩnh viễn yêu ngươi, không rời không bỏ. Vương Du Hàm nghe xong Lục Vân lời nói, rốt cục lộ ra nụ cười. Nàng cầm trên tay chiếc nhẫn đưa cho Lục Vân, lại kéo lại Đường Kha tay, nói rằng, giúp ta đeo lên à, từ hôm nay trở đi, ba người chúng ta người liền phải cùng một chỗ mặt với cái thế giới này khiêu chiến. Lục Vân tiếp nhận chiếc nhẫn, cẩn thận từng ly từng tí là Vương Du Hàm đeo lên. Hắn nhìn xem trên tay nàng biên kia lóe ra quang mang chiếc nhẫn, trong lòng tràn đầy vui sướng cùng hạnh phúc. Một bên Đường Kha thấy cảnh này, trong lòng cũng không khỏi cảm thấy vui mừng. Nàng biết, từ nay về sau, Vương Du Hàm cũng sẽ thành người nhà của nàng, hai người từ nhỏ đã chơi tới lớn, nhưng là không nghĩ tới sau khi lớn lên, còn có thể lấy loại phương thức này, trở thành người một nhà. Nhìn xem trên ngón tay của mình chiếc nhẫn, đây là Vương Du Hàm duy nhất một lần không muốn Đường Kha đổ bận. Bởi vì lúc này trên tay nàng mang theo, là Lục Vân đối nàng độc nhất vô nhị yêu. Bên cạnh những khách chú ý lúc này đều sợ ngây người. Đây là cái nào đạt vận khí cất chó ra hỏa, thế nào một cái cực phẩm mỹ nữ thu chiếc nhẫn không nói, đều ở một cái cũng khóc nháo muốn chiếc nhẫn. Cái này hai mỹ nữ trong đầu cũng không biết thế nào nghĩ, chung đụng còn có thể như thế hài hòa, các ngươi đều không cảm giác không hài hòa sao? Mà Lục Vân lúc này thì là vụ trộm đi tới quầy hàng lão bản trước mặt, thoáng nói rằng, lão bản, liền ta vừa mới cầm những chiếc nhẫn kia, lại cho ta đến 10 mai, tiền không là vấn đề. Lão bản vẻ mặt chấn kinh, dường như không thể nào hiểu được Lục Vân hành vi. Ta vừa mới có nghe lầm hay không, ngài nếu không lặp lại một lần nữa. Lão bản không xác định nói một câu. Chiếc nhẫn kia, 10 mai. Có thể nghe hiểu được sao? Lục Vân lại thấp giọng lặp lại một câu. Tiền không là vấn đề, chỉ cần ngươi có thể tận mau giúp ta chuẩn bị kỹ càng. A, tốt, ngài chờ một chút, ta lập tức cho ngài sắp xếp gọn mang tới. Lão bản mặc dù rất khiếp sợ, nhưng là cũng không trở ngại hắn kiếm tiền không phải. Hắn lập tức trên mặt lộ ra nhiệt tình nụ cười. Vậy ta liền thay ngài chuẩn bị, nhưng là ngài nhất định phải nhiều như vậy sao? Đương nhiên, ta rất xác định. Thậm chí còn khả năng không đủ, ta chỉ có thể nói không chừng còn sẽ tới lấy thêm. Lục Vân nhẹ gật đầu, kiên định hồi đáp. Tốt, kia ta lập tức đi chuẩn bị. Lão bản vẻ mặt tươi cười đi vào nội đường, bắt đầu là Lục Vân chuẩn bị chiếc nhẫn. Sau đó không lâu, lão bản mang theo 10 mai mới tinh chiếc nhẫn đi ra. Lục Vân trả tiền, đem những này chiếc nhẫn cẩn thận từng ly từng tí thu vào chính mình sách theo trong bọc. Sau đó Lục Vân cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ, sau đó về tới Vương Du Hàm cùng Đường Kha bên người. Vậy bây giờ chúng ta cần phải trở về a? Lục Vân một tay ôm một cái nói rằng. Ừ, hiện tại ta đều muốn thử xem vừa mua y phục. Đường Kha vui vẻ nói. Ách, bất quá trước đó, còn có một cái chính sự không có xử lý đâu. Lục Vân vô đầu một cái, mới nhớ tới, còn muốn cho Đường Kha tới nhà tạm giữ đi lấy Diệp Thiên là lính đánh thuê chứng cứ đâu. Ai, cái này nhìn thấy mát mẹ quần áo, chính là dễ dàng để cho người ta quên một thứ gì. Chuyện gì a? Vương Du Hàm hỏi. Lục Vân thì là cáo chi Đường Kha, Diệp Thiên nói lộ ra miệng chuyện. Đường Kha nghe nói về sau cũng rất là kích động, nếu là việc này làm xong, khẳng định là một cái công lớn a. Lại thêm, hôm nay còn nhận được Lục Vân chiếc nhẫn, quả thực chính là song hỷ lâm môn. Ừ, chuyện này giao cho ta. Cam Đoan cầm tới cái này mấu chốt chứng cứ. Đường Kha vỗ bộ ngực Cam Đoan. Thế là Lục Vân liền chở hai nữ đi đến nhà tạm giữ, cầm tới ghi âm về sau, Lục Vân lại thuận tiện đi xem nhìn Diệp Thiên, nhìn xem có thể hay không biết được tin tức gì. Kết quả tham viếng hắn thời điểm, trên người hắn lại thêm ra đến một chút tổn thương. Thiên địa lương tâm, này sẽ có thể như thế cùng ta không có quan hệ gì áo. Lục Vân trong lòng nhà rãnh. Thiên ca, đây là chuyện gì xảy ra a? Lục Vân làm bộ hỏi. Không có gì, ở bên trong bị người ám toán. Khẳng định là Tần gia cái kia cầu vật làm. Diệp Thiên sắc mặt âm trầm nói. Lục Vân tưởng tượng cũng có đạo lý. Dù sao Diệp Thiên đều cho người ta đánh không ra dáng, người cũng là đường đường chính chính ăn chơi thiếu gia, làm sao lại không báo thủ? Vậy làm sao bây giờ, ngươi có thể hay không chữa bảo? Diệp gia thế nào vẫn là không có đem ngươi vớt đi ra a? Lần này đúng là ta phạm sai lầm, ông nội ta vì lắng lại Tần gia bên kia lửa giận, cũng là vì bảo hộ ta, liền để ta trong này chờ lâu mấy ngày này. Vậy được rồi, ta có thể giúp ngươi làm chút gì? Đem ta trước đó bộ hạ đều tập kết tới cùng một chỗ là được rồi, để bọn hắn chuẩn bị một chút, có đại hoạt muốn tới. Diệp Thiên nói, không có vấn đề, không có gì khác sự tình. Vậy ta liền đi trước. Ân. Nhìn xem Lục Vân rời đi, Diệp Thiên mới lộ ra một vệt nụ cười khinh thường. Chương 140, Mê Ly vương gia. Cái này cũng không nên trách ta, ai bảo ngươi lựa chọn Lục Vân làm con rể đâu. Hắn nhưng là một lòng muốn cùng ta làm việc, vậy thì xin lỗi, ngươi vương gia cùng Tần gia, ta liền nhận. Về phần Lục Vân, cùng Lang Tâm Lang bị bọn hắn cùng một chỗ, về sau cho cả Lâm là đủ rồi. Lục Vân sau khi ra ngoài,
lập tức mang theo Đường Kha hai nữ đi tra giám sát. Quả nhiên, Diệp Thiên lần nữa bị người ở bên trong hung hăng giáo huấn một trận, hắn lần này đã có kinh nghiệm, căn bản cũng không có hoàn thủ. Bởi vì lần này hắn bị người đánh, tỷ lệ lớn là Tần gia bên kia xuất thủ, nếu là hắn hoàn thủ, kia Tần gia bên kia coi như có lời. Đây là ai an bài? Hẳn là Tần gia vị kia Tần thú. Đương nhiên, ta cũng chỉ là suy đoán, không có chứng cứ gì theo. Lục Vân nói. Được rồi, các ngươi đồ vật cũng đều lấy được, đi thôi, nên về nhà. Vương Du Hàm thì là thúc giục. Nàng còn muốn nhìn một chút Lục Vân mua cho nàng thứ gì lặc. Tốt, kia liền trở về a. Đường Kha cũng cho rằng không có gì để mắt, Diệp Thiên ngày đó tại đường ra trên yến hội đại náo một phen, nàng thật là nhớ kỹ thủ đâu. Kia đi thôi. Nói xong ba người liền cùng nhau rời đi. Bất quá ngay tại ba người tới cổng, dự định lên xe rời đi thời điểm, trại tạm giam bên trong lúc này được thả ra một cái gầy tiểu nam nhân. Cái này vốn là không hiếm lạ, thật là Lục Vân đang nghe hắn mở miệng nói lời về sau, liền bị hấp dẫn lực chú ý ai, mấy ngày nay lại nhìn thấy ta nam thần, thì ra hắn cứ gọi là Diệp Thiên. Không nghĩ tới mấy ngày nay lại tiến đến, đáng tiếc chưa kịp cùng hắn bắt chuyện, ta liền được thả ra. Gầy tiểu nam nhân tự đủ. Ngươi nói là, ngươi rất ưa thích Diệp Thiên. Ngươi là ai? Ta là ai không quan trọng, trọng yếu là, ta có thể giúp được ngươi, khiến hai ngươi cùng một chỗ. Lục Vân cười nói. Cái này sao có thể, hắn cũng không phải homo. Cái này liền cần chính ngươi hy sinh một vài thứ, có hứng thú tới một chuyến Thái Lan, sau đó lại đi một chuyến Hàn Quốc sao. Số tiền này ta toàn bộ đều giúp ngươi ra, đồng thời còn ngoài định mức cho ngươi tiền. Lục Vân đem lời nói hết sức rõ ràng, nghĩ đến hắn cũng có thể nghe hiểu được. Quả nhiên, nam tử gầy nhỏ lộ ra 10 phần xoắn xuýt biểu lộ, dường như đang suy nghĩ chuyện này khả thi. Ngươi phải biết, nếu như ngươi không làm như vậy, ngươi cả một đời đều không thể lại cùng Diệp Thiên có cái gì gặp nhau. Đồng thời ta còn ngoài định mức cho ngươi tiền, loại chuyện tốt này thật là không nhiều lắm. Tốt, ta bằng lòng ngươi. Lúc nào lên đường? Trước tiên nói một chút ngươi tên là gì a? Ta gọi Vương Cương. Đi, vậy ngươi chuẩn bị một chút, ta tùy thời đều có thể đưa ngươi đi. Nhìn xem Lục Vân ý cười đầy mặt trở lại chớ nóng đội, Vương Du Hàm nhịn không được tò mò hỏi, chuyện gì vui vẻ như vậy? Mặt của ngươi đều cười thành hoa cúc. Lục Vân nghe xong tranh thủ thời gian thu liễm một chút, sau đó mới lên tiếng, không có gì, cũng chính là gặp một cái có ý tứ người, cho hắn tìm ít chuyện làm. Tốt ta tốt, lần này là thật không có chuyện gì, có thể đi về, ta đưa ngươi hai tốt. Ừ, rất nhanh Lục Vân liền đem hai nữ đưa về tới đường ra, sau đó lái xe rời đi. Khà khà, nếu không, hai ta dọn ra ngoài ở a. Vương Du Hàm nhìn xem đi xa Lục Vân, đề nghị. Dọn ra ngoài, chuyển đi nơi nào a? Đẩn. Đương nhiên là Lục Vân ở phụ cận a. Ta nói cho ngươi, sớm chính ở đằng kia nhìn kỹ một ngôi biệt thự, phía trước là Trịnh Ngực Hy, đằng sau chính là Lục Vân. Thế nào, có đi hay không? Ân. Ta suy tính một chút tốt. Có cái gì tốt cân nhắc? Ngươi không đi ta coi như đi, đến lúc đó. Ta liền đem nó chế tạo thành ta cùng Lục Vân cộng đồng xảo huyệt tân ái. Không để các ngươi bọn này yêu diễm tiện hóa tiến đến. Vậy ngươi đều quyết định tốt, làm gì còn muốn hỏi ta? Hắc hắc, đây không phải ngươi cùng đi với ta, hai người sức hấp dẫn càng lớn đi. Ta xem là hai người đồng thời tu luyện sức hấp dẫn càng lớn. Đường Kha thấp giọng nhà ránh. Được thôi, ta bằng lòng ngươi, qua mấy ngày liền mang vào tốt. Đường Kha nói. Dù sao nhà ở bên hồ hưởng trước ánh trăng, có thể không phải chỉ là nói xuông. Lục Vân bên này trở lại biệt thự về sau, nhìn thấy Trương Ngọc Thư đang ngồi ở trên ghế salon chơi điện thoại, Tôn Tĩnh Nhã thì là tại chủ bị nấu cơm. Hắn đầu tiên là cầm trên tay sách theo quần áo đem thả tới trong phòng của mình, sau đó cầm hai cái hộp nhỏ đi ra. Diệp phu nhân, ngươi tới đây một chút. Lục Vân chiếu cố Trương Ngọc Thư nói. Làm gì? Trương Ngọc Thư quay đầu, nghi hoặc mà nhìn xem hắn. Lục Vân lấy ra một cái hộp, đưa cho nàng, đưa cho ngươi. Thứ gì a? Đây là Lục Vân lần đầu chủ động đưa nàng đồ vật, trong nội tâm nàng vẫn rất cao hứng. Trương Ngọc Thư tiếp nhận hộp, mở ra xem, bên trong là một đầu tinh xảo dây chuyền. Đây là tặng cho ta. Trương Ngọc Thư hơi kinh ngạc mà hỏi thăm. Ân, đây là ta ở bên ngoài nhìn thấy, cảm thấy rất thích hợp ngươi, liền mua trở về. Lục Vân tùy ý nói rằng. Trương Ngọc Thư nhìn xem trong hộp dây chuyền, trong lòng một hồi cảm động. Nàng không nghĩ tới, tên bại hoại này vậy mà lại đưa nàng lễ vật. Tạ ơn. Trương Ngọc Thư cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy kia sợi dây chuyền, trong lòng tràn đầy vui sướng. Không cần cảm ơn. Lục Vân nhàn nhạt đáp lại, sau đó nói tiếp, ngươi cũng biết, ta đối những vật này cũng không phải là rất lành nghề, nếu như mua đến không thích hợp, ta liền đưa cho một chút á miêu a cậu tốt. Ngươi thật đúng là bại hoại a, đưa người lễ vật đều không quên tổn hại người một chút. Trương Ngọc Thư cười nói, cái này không phải là vì nhắc nhở ngươi, không cần quá cảm động, dù sao ta chỉ là tùy tiện mua. Lục Vân trêu chọc nói, hừ, ngươi chính là mạnh miệng. Trương Ngọc Thư giương lên trong tay dây chuyền, cười nói, bất kể như thế nào, ta đều sẽ cố mà trân quý phần lễ vật này. Cảm ơn ngươi, Lục Vân. Trương Ngọc Thư lần nữa thấp giọng nói, cảm ơn cái gì tặng, ta tặng quà cho ngươi là hẳn là. Lục Vân nói, sau đó ở trong lòng bồi thêm một câu, dù sao ban đêm ta liền phải thu hoạch đóa hoa. Ngươi thật là ta Diệp phu nhân, coi như là ngươi cho ta đảm bảo đồ vật tù lao. Lục Vân khẽ cười nói, đảm bảo cái gì? Trương Ngọc Thư trong lúc nhất thời có một ít nghi hoặc, sau đó Lục Vân đứng dậy, chỉ một nơi sau, Trương Ngọc Thư mới giống như là nhớ ra cái gì đó, sắc mặt trong nháy mắt biến đỏ. Sau đó nàng hé miệng cười một tiếng, không đi đón Lục Vân lời này. Nàng đem dây chuyền mang tại trên cổ, nhẹ khẽ bước bước. Đúng rồi, Lục Vân, sợi dây chuyền này tên gọi là gì? Trương Ngọc Thư hỏi. Nó gọi tinh thần chi luyến. Lục Vân đáp. Bất quá trong lòng muốn đích thật là,
May mắn ta mua đều là cùng một cái kiểu dáng, không phải thật đúng là không nhớ được. Tinh thần chi luyến. Trương Ngọc Thương ngẩng đầu, ánh mắt mê ly mà nhìn xem Lục Vân, cái tên này rất đẹp. Ân, ta chính là ưa thích tên của nó, mới mua xuống nó. Lục Vân vừa cười vừa nói. Nhìn xem Trương Ngọc Thư kia mê ly ánh mắt, Lục Vân lập tức ngầm hiểu, túi đầu ngậm lấy nàng kia mê người môi đỏ, bắt đầu nhấm nháp trong đó trà xanh. Chương 141, Liêu A Di chương 141, Liêu A Di Liêu Tĩnh Giao theo Lục Vân hành động, giữa hai người không khí biến mập mờ lên, dường như liền lẫn nhau khoảng cách cũng kéo gần lại rất nhiều. Vật lý kéo bảo, sau một hồi lâu, hai người tách ra. Lục Vân, ta sẽ cố mà chân quý nó. Trương Ngọc Thư trong lòng dâng lên một cô ấm áp, nhẹ nói, đây là ngươi đưa cho ta kiện thứ nhất lễ vật, ta sẽ vĩnh viễn nhớ. Lục Vân mỉm cười gật gật đầu, trong lòng thì là có chút kích động, sắp kìm nén không được. Tốt, ta đi xem một chút Tĩnh Nhã, ngươi trước ở chỗ này chờ lấy tốt. Lục Vân nuốt nuốt Trương Ngọc Thư đầu nói rằng. Nói xong Lục Vân liền khởi hành đi phòng bếp. Lúc này Tôn Tĩnh Nhã, tu vi sớm đã đến luyện khí tứ trọng, tại trong phòng bếp tiên là thành thạo điêu luyện. Nếu như là cùng người đánh nhau, coi như không có chiến lực, đồng dạng người cũng sẽ không là đối thủ. Bình thường Tôn Tĩnh Nhã là món đồ ăn gà, lại đồ ăn lại mê. Nhưng là hiện tại, theo tu vi tăng trưởng, cũng đã có thể cùng Lục Vân vượt qua hai chiêu. Mặc dù vẫn là đánh không lại, nhưng là tiến bộ rõ ràng. Thính giác cũng có tăng lên, Lục Vân trở về một cái mắt, nàng liền biết. Lục Vân đi vào phòng bếp, phát hiện Tĩnh Nhã đang bận rộn mà chuẩn bị bữa tối, hắn lặng lẽ đi đến phía sau nàng, ôm eo của nàng. "Nha, ngươi dọa ta một hồi." Tôn Tĩnh Nhã nói rằng. Nàng là biết Lục Vân sẽ tới, bất quá không nghĩ tới hắn sẽ trực tiếp ôm lấy chính mình. "Hắc hắc, lần sau ta chú ý." "Tĩnh Nhã, vất vả ngươi." Lục Vân nhẹ nói. Tĩnh Nhã cảm nhận được Lục Vân ấm áp ôm ấp, nhẹ nhàng cười, "Không có gì, đây là ta phải làm. Bất quá ngươi tới nơi này làm gì, không phải là muốn ta đi?" "Đúng a, cùng ngươi rời đi trong một giây lát, ta liền muốn không được." Lục Vân theo nàng nói rằng. "Cắt, ta vậy mới không tin đâu." "Không tin? Vậy ta cho ngươi xem một chút cái này." Nói Lục Vân buông ra Tôn Tĩnh Nhã, lấy ra trong hộp dây chuyền, trực tiếp cho nàng đeo đi lên. Tôn Tĩnh Nhã cảm nhận được dây chuyền bên trên nhiệt độ, trong lòng nổi lên một tia ý nghĩ ngọt ngào. Nàng cúi đầu xuống, nhìn xem trên cổ lóe ra quang mang dây chuyền, nhịn cười không được. "Thì ra ngươi là cho ta đưa cái này, cảm ơn ngươi, Lục Vân." Lục Vân cười gật gật đầu, "Đây chính là ta tỉ mỉ chọn lựa, ngươi ưa thích liền tốt. Kia có cái gì ban thưởng?" "Ban thưởng a?" Tôn Tĩnh Nhã nói, sau đó tại Lục Vân trên mặt ba một ngụm. "Được rồi." Lục Vân cười đến càng thêm sán lạ, hắn nhẹ khẽ vuốt vuốt bị hôn qua gương mặt, cảm thụ được Tôn Tĩnh Nhã yêu thương. Hắn nhịn không được lần nữa ôm Tĩnh Nhã, đưa nàng chăm chú kéo. "Tốt, cùng tiểu hài tử dường như, ta phải đi chuẩn bị bữa tối." Tĩnh Nhã nhẹ nhàng đẩy ra Lục Vân, dịu dàng nói, "Tốt a." "Nha, đều tại ngươi, ngươi nhìn đồ ăn đều khét." Tôn Tĩnh Nhã bỗng nhiên kinh hô. Thật tình không biết chính nàng vừa mới cũng đắm chìm trong vui sướng, cũng không có để ý đồ ăn. "Không có việc gì, vậy ta tới giúp ngươi." Lục Vân nắm tay của nàng nói rằng. Tôn Tĩnh Nhã nhẹ gật đầu, hai người bắt đầu cùng một chỗ chuẩn bị bữa tối. Tại trong phòng bếp, bọn hắn một bên bận rộn, một bên cười cười nói nói, bầu không khí ấm áp mà ngọt ngào. Rất nhanh, Lục Vân hai người liền làm xong đồ ăn, chuẩn bị ăn bữa tối. Mà Lục Vân thì là hy vọng thời gian trôi qua càng mau một chút, dạng này, hắn liền có thể tại ban đêm làm một chút tập kích nhiệm vụ. Mà Trịnh Nhược Hi bên này, thật là nên đón một vị khách nhân. "Ngươi tốt, xin hỏi là Trịnh Nhược Hi Trịnh tiểu thư sao?" Người đến là một vị chớ ước 29-30 tuổi mỹ phụ nhân. Nàng thân mang màu tím nhạt váy sa mỏng, nhẹ nhàng nhảy múa giống như váy khẽ đung đưa, tựa như mùa xuân cánh hoa trong gió phiêu đãng. Kia như là thác nước tóc đen rối tung tại bờ vai của nàng, theo bước tiến của nàng ở dưới ánh tà dương lóe ra quang mang. Vầng trán của nàng ở giữa để lộ ra một loại cổ điển mỹ, tinh xảo mà huyền chuyển hàm xúc. Ánh mắt tựa như một vũng thâm thúy nước hồ, khi thì hàm tình mạnh mạch, khi thì dịu dàng như nước, nhường người nhịn không được lâm vào trong đó. Mà lúc này đối mặt Trịnh Ngự Hi, môi của nàng nhẹ nhàng giơ lên một vệt cười yếu ớt, như cùng một đóa hoa đào nở rộ, tiểu diễm mát, nếu để cho Lục Vân cho thấy được, liền sẽ không nhịn được muốn âu yếm. Nàng khuôn mặt tinh tế tỉ mỉ, mỗi một chỗ đường cong đều vừa đúng, buộc vòng quanh làm lòng người động mỹ. Màu da thì là như là tuyết đầu mùa giống như trắng đoán, tản ra mê người quan trạch. Tại Trịnh Nhược Hi trong mắt, nhìn đến cô gái này về sau, cũng chỉ có một ý nghĩ, trước mặt mỹ phụ nhân liền giống như một vị tiên tử giáng lâm nhân gian, nhẹ nhàng phất một cái, liền đem thế giới này nhiễm lên một vẻ ý thơ. Ta là Trịnh Nhược Hi, xin hỏi ngài tìm ta có chuyện gì? Ta chính là người khai ra mới bảo mẫu, Liêu A Di Liêu Tĩnh Giao. Áo, hóa ra là Liêu A Di, ta cùng ngươi đứng cùng một chỗ, ngươi tựa như là tỷ tỷ của ta đâu. Trịnh Nhược Hi ngơ ngác một chút, lúc này mới nhớ tới chính mình dường như xác thực tìm một cái bảo mẫu. Bất quá nàng không có tuyển cái kia tay lau chùi tấm từ A Di, không có nghĩ đến cái này Liêu A Di, càng là trọng lượng cấp. Nàng hiện tại cũng muốn cân nhắc đến cùng muốn hay không nàng, sợ nhường Lục Vân cho thấy được. Đối diện Liêu Tĩnh Giao thì là 10 phần chấn định, nàng đã sớm gặp qua Trịnh Nhược Hi Lục Vân đám người. Nàng thật không nghĩ tới, Lục Vân tiểu tử này âm thầm vậy mà tìm nhiều như vậy nữ nhân. Mộc Linh nếu là biết, nói sẽ không tới đao tiểu tử này a. Biết a. Bất quá tiểu tử này trên người có đại khí vận, đoán chừng ai cũng không cách nào động thủ, cái này cũng làm người ta rất xoắn xuýt. Ngay tại trước mấy ngày, dường như tiểu tử này còn đối với hắn cái gọi là chị dâu Lâm Thanh Vận có ý nghĩ gì, cái này mới không thể không nảy ra. Ngày đó vừa vặn Lục Vân muốn để người tìm bà mẫu, nàng liền tùy tiện dẫn đạo Trịnh Nhược Hi lựa chọn một cái cùng nàng cùng họ bà mẫu, sau đó nàng lại tìm tới người kia, cho một khoản tiền, thay thế nàng trước đến đưa tin. Tiến đến ngồi đi Liêu A Di, không cần rất câu nệ.
Trịnh Nhược Hy lúc này đem Liễu Tĩnh giao cho mời đi bảo. Là ai ai Nhược Hy? Lâm Thanh Vận lúc này cũng đi tới hỏi. Sau đó nàng liền thấy được Liễu Tĩnh giao, lập tức cũng cảm giác kinh là thiên nhân, thậm chí coi là đây cũng là cho Trịnh Nhược Hy Lục Vân tìm đến tỷ bội một trong. Liễu Tĩnh giao ngay từ đầu nhìn thấy chúng nữ dung nhan về sau, kỳ thật cũng rất khiếp sợ. Phải biết, các nàng đều là không có chút nào tu vi ở trên người, cứ như vậy, nhan trị cũng đều là đỉnh đẹp mắt. Liền trước mặt hai vị, nhan trị thậm chí muốn so nàng còn cao hơn một chút, nếu là các nàng bắt đầu tu luyện. Không dám nghĩ, chắc hẳn lấy dung mạo của các nàng đi tới chỗ nào cũng có thể sẽ là một trận gió tanh mưa máu, các mặt. Mà nàng không giống, đại đa số tu tiên giới nữ tử, nhan trị dung mạo là có thể tiến hành biên độ nhỏ ưu hóa cho nên tu tiên giới người, dung mạo cũng đều là ưu tú. Nhưng là giống như vậy cực phẩm nhan đáng giá người, căn bản không có khả năng tại cùng một nơi tụ tập xuất hiện. Chỉ có một ít thánh địa cái gì thánh nữ, cấm địa cái gì phu nhân, nhan trị có thể so sánh các nàng. Chương 142, ban đêm tập kích chương 142, ban đêm tập kích Lâm Ngọc Ly trước kia chính là thánh nữ, chỉ bất quá về sau làm tông chủ mà thôi. Mà chính nàng thì là cùng Lâm Ngọc Ly mẫu thân là khuê mật, đáng tiếc chính mình vị kia khuê mật chết sớm. Trước khi đi xin nhờ nàng bảo hộ Lâm Ngọc Ly, cái này mới có nàng người hộ đạo thân phận. Mặc dù Lâm gia tại tu tiên giới cũng coi là đại thế gia, an toàn rất, cơ bản cũng không ai dám trêu chọc. Nhưng là Lâm gia nội bộ, nói không chừng còn có cái gì tồn tại nguy hiểm, cho nên nàng những năm gần đây đều là một tấc cũng không rời bảo hộ lấy Lâm Ngọc Ly. Vị này là ta mới mời bảo mẫu Liễu A Di Liễu Tĩnh Giao. Liễu A Di, vị này là chị dâu của ta Lâm Thanh Vận. Trịnh Nhược Hy lẫn nhau giới thiệu nói. Ngài tốt Liễu A Di, ngài nhìn đã tuổi trẻ lại xinh đẹp đâu. Giống như là tỷ tỷ như thế. Lâm Thanh Vận nói. Liễu Tĩnh Giao nhẹ nhàng cười một tiếng. Lâm tiểu thư quá khen, ta chỉ là một cái bình thường phụ nhân mà thôi. Hơn nữa Lâm tiểu thư mới xinh đẹp đâu, ta cái này liêu yếu đào tơ, cái nào so ra mà vượt ngài dạng này thiên tử. Liễu Tĩnh Giao khiêm tốn nói rằng. Lâm Thanh Vận nghe vậy, cười vui vẻ. Các nàng trò chuyện, bầu không khí dần dần dung hiệp. Liễu Tĩnh Giao cũng sớm đã là lão giang hồ, cùng hai nữ nói chuyện phiếm tự nhiên là giọt nước không lọt. Thế là Lâm Ngọc Ly cùng Lâm Thanh Vận cùng Liễu Tĩnh Giao trò chuyện vui vẻ, các nàng đều cảm thấy Liễu Tĩnh Giao là một cái đã thân thiết lại ổn trọng người, vô cùng đáng giá tín nhiệm. Đúng rồi, các ngươi ăn cơm chưa? Nếu không ta hiện tại cho các ngươi làm một bữa cơm nếm thử. Liễu Tĩnh Giao nói. Ách, sắp thực còn chưa ăn cơm đây, vậy thì xin nhờ Liễu A Di. Trịnh Nhược Hy nói. Hẳn là. Màn đêm buông xuống, Liễu Tĩnh Giao vì bọn nàng chuẩn bị một bữa ăn tối thịnh soạn. Ba người ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn ăn, thưởng thụ lấy mỹ thực, đàm luận lẫn nhau sinh hoạt, hoan thanh tiếu ngự không ngừng. Mà Lục Vân bên này, ba người đã ăn xong cơm tối, đều ngồi ở trên ghế salon xem TV. Thời gian còn sớm, không tới lúc ngủ. Dù là Lục Vân rất gấp, nhưng là gấp cũng vô dụng. Lục Vân vẫn như cũ ngồi ở giữa, bị hai nữ tả hữu vây quanh. Hắn nhịn không được hướng bên cạnh Tôn Tĩnh Nhã nhìn lại, chỉ thấy gương mặt của nàng ửng đỏ, tim đập nhanh hơn. Hiển nhiên, nàng cũng cảm nhận được Lục Vân ánh mắt, cùng một chút vật gì khác, trong lòng có chút khẩn trương. Còn bên cạnh Trương Ngọc Thư, thì là một bộ cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng, thỉnh thoảng lại cười trộm. Nàng biết, Tôn Tĩnh Nhã giờ phút này tình cảnh, nhường nàng mười phần dày vò. Tôn Tĩnh Nhã cũng phát hiện Trương Ngọc Thư kia chế giễu ánh mắt, tại chỗ liền không thuận theo, đưa tay ngăn lại Lục Vân, sau đó lại dùng ánh mắt ra hiệu hắn. Lục Vân cùng Tôn Tĩnh Nhã ở giữa ăn ý tự nhiên là không cần nhiều lời, rất nhanh, Trương Ngọc Thư liền cũng xa vào đến Tôn Tĩnh Nhã trước đó hoàn cảnh. Chỉ có điều nàng dường như càng thêm không có tác dụng lớn, không chỉ có sắc mặt biến cùng Tôn Tĩnh Nhã như thế, ngay cả kia tựa như đầy sao ánh mắt, đều toát ra một tia hơi nước. Thế nào Trương tỷ ngươi khóc nhà? Tôn Tĩnh Nhã tại chỗ hỏi. Ngươi, ta. Trương Ngọc Thư ấp úng nói không ra lời, lập tức nàng dậm chân một cái, thì rời đi phòng khách, đi đến Tôn Tĩnh Nhã trong phòng ngủ. Khanh khách, thật sự là không có tiền đồ, tốt xấu ta còn nàng lập tức ngừng miệng. Sau đó còn hung hăng trợn mắt nhìn Lục Vân một cái, dù sao cái này cũng không tính là gì quang vinh sự tình. Tĩnh Nhã, ngươi khát không khát ta? Lục Vân hỏi. À vẫn là thôi đi, ta ghét bỏ ngươi. Tôn Tĩnh Nhã trợn nhìn Lục Vân một cái, dường như biết hắn nghĩ như thế nào. Ta muốn nói là, không thể kìm được ngươi. Đúng rồi Tĩnh Nhã, ta chờ một lúc còn có một món lễ vật muốn tặng cho ngươi. Lễ vật gì? Hiện tại không nói cho ngươi, chờ một lúc ngươi sẽ biết. Lục Vân thần bí nói. Ừ, làm thần bí gì? Nói không chừng một hồi tỷ tỷ ta đều không hứng thú biết. Tôn Tĩnh Nhã nói. Thật không hứng thú sao? Tỷ tỷ tốt Lục Vân tại Tôn Tĩnh Nhã bên thai thổi ngụm khí nói rằng. Không có, không có, trừ phi ngươi bây giờ liền nói cho ta. Tôn Tĩnh Nhã mang thai ửng đỏ, nhìn rất là đáng yêu. Khó mà làm được, ta muốn về phòng trước bên trong chuẩn bị. Nói xong Lục Vân buông lỏng ra Tôn Tĩnh Nhã, đi đến trong phòng của mình. Ai? Thế nào gần nhất cũng không quá giống phong cách của hắn. Hắn không phải hẳn là Tôn Tĩnh Nhã hơi nghi hoặc một chút. Bất quá nàng vẫn lắc đầu một cái, trở lại gian phòng của mình bên trong đi. Vừa trở về liền thấy Trương Ngọc Thư đem chính mình được tới trong chăn không ra. Ta nói Trương tỷ, ngươi đây là làm gì? Coi như ngươi chui trong chăn, ta cũng không phải không nhìn thấy. Tôn Tĩnh Nhã nhả danh nói. Ừ, còn không đều là bởi vì ngươi, Lục Vân hắn. Ngươi liền tốt, ngươi còn ra hiệu hắn ức hiếp ta. Ta đều nhìn thấy rồi. Đồng thời ngươi còn chế giễu ta, thật sự là ghê tởm a. Trương Ngọc Thư tức giận nói. Tôn Tĩnh Nhã cảm thấy có chút im lặng, nhưng là nàng vẫn kiên nhẫn giải thích nói, ta nào có chế giễu ngươi, ta chẳng qua là cảm thấy hai người các ngươi rất thú vị mà thôi. Đương nhiên, ta khẳng định không phải cố ý nha. Thật. Trương Ngọc Thư trong giọng nói mang theo hoài nghi. Đương nhiên là thật, chúng ta là bằng hữu tốt nhất, ta làm sao lại chế giễu ngươi đây? Tôn Tĩnh Nhã tiến lên ôm Trương Ngọc Thư, thành khẩn nói rằng. Tốt à,
vậy ta liền tha thứ ngươi lần này, nếu có lần sau nữa, ta có thể sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi. Trương Ngọc Thư cảnh cáo nói.
Không có vấn đề.
Tôn Tĩnh Nhã cười nói, nếu không hôm nay ta mời ngươi ăn bữa ăn khuya thế nào?
Cái này còn tạm được.
Trương Ngọc Thư cũng cười, bất quá, ngươi thật phải mời ta ăn bữa khuya.
Đương nhiên, nói mời thì mời.
Tôn Tĩnh Nhã nói rằng, bất quá ta có một cái điều kiện, ngươi phải đáp ứng ta.
Điều kiện gì?
Chính là buổi tối hôm nay, hai chúng ta nhất định phải thật tốt ở chung, không thể lại cãi nhau.
Tôn Tĩnh Nhã nghiêm túc nói rằng.
Trương Ngọc Thư sửng sốt một chút, lập tức gật gật đầu, tốt, ta bằng lòng ngươi, buổi tối hôm nay chúng ta nhất định sẽ thật tốt ở chung.
Tôn Tĩnh Nhã kỳ thật đã cảm giác được một chút đầu mối, Lục Vân vừa mới nói với nàng, một hồi muốn đi qua tặng quà, đồng thời vừa mới hắn có cơ hội tốt như vậy cùng chính mình, hắn vẫn là từ bỏ. Cho nên Tôn Tĩnh Nhã suy đoán, Lục Vân khẳng định có cái khác ý đồ xấu, thậm chí còn khả năng. Mà cùng lúc đó, Lục Vân đã đem lễ vật chuẩn bị xong.
Tôn Tĩnh Nhã cùng Trương Ngọc Thư lễ vật, hai người đều có, loại này tốt đồ vật, làm sao có thể nặng bên này nhẹ bên kia đâu. Hắn bưng lấy một cái xinh đẹp tinh xảo quà, lại xách theo 5-6 cái túi, bên trong là hắn chuẩn bị một chút xinh đẹp tinh xảo quần áo, Lục Vân trên mặt tràn đầy thần bí mỉm cười. Tại sát trời hoàn toàn đen lại về sau, Lục Vân liền dẫn chính mình lễ vật bắt đầu hành động. Hắn đi tới Tôn Tĩnh Nhã cửa gian phòng.
"Tĩnh Nhã, ngươi ra đến xem, ta cho ngươi tặng lễ vật tới."
Lục Vân đứng tại Tôn Tĩnh Nhã cửa gian phòng, la lớn.
Chương 143, Lục phu nhân chương 143, Lục phu nhân Tôn Tĩnh Nhã cùng Trương Ngọc Thư nghe được Lục Vân thanh âm sau, đều đi ra khỏi phòng. Các nàng xem lấy Lục Vân trong tay quà, trên mặt đều có hiếu kỳ.
"Tốt, các ngươi hiện tại có thể mở ra nhìn một chút."
Lục Vân cười đem hộp quà đưa cho Tôn Tĩnh Nhã.
Tôn Tĩnh Nhã tiếp nhận quà, chậm rãi mở ra. Sau đó liền giật mình bị miệng lại. Chỉ thấy trong hộp nằm một cái màu trắng nhẫn kim cương, tại ánh đèn chiếu rọi hạ, lóe ra mê người qua mang.
"Hoa,
ngươi,
cái này?"
Tôn Tĩnh Nhã ăn sợ nói không ra lời. Nàng ngay từ đầu còn nghĩ Lục Vân là không có lòng tốt, sẽ có chút kỳ kỳ quái quái quần áo, không nghĩ tới
thế mà lại là cái này.
"Thích không?
Đây là ta đặc biệt vì ngươi lựa chọn."
Lục Vân dịu dàng mà nhìn xem Tôn Tĩnh Nhã.
Tôn Tĩnh Nhã cười gật gật đầu, "Tạ ơn, ta rất ưa thích. Đây là ta nhận được lễ vật tốt nhất."
Tôn Tĩnh Nhã lúc này trong mắt tràn đầy hạnh phúc.
Lục Vân theo phòng khách đi đến Tôn Tĩnh Nhã trong phòng, đi đến Tôn Tĩnh Nhã trước mặt, một chân quỳ xuống, thâm tình nhìn xem nàng.
"Tĩnh Nhã, ta vẫn luôn thích ngươi, ngươi dịu dàng, ngươi thiệt lương, vẻ đẹp của ngươi đều để ta thật sâu mê muội. Ta muốn, ta đã không cách nào rời đi ngươi."
Lục Vân nói, từ trong túi xuất ra một chiếc nhẫn, "Ngươi bằng lòng gả cho ta sao?"
Tôn Tĩnh Nhã trong mắt tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ cùng cảm động, nàng nhìn xem Lục Vân ánh mắt, mỉm cười gật đầu, "Ta bằng lòng."
Lục Vân xuất ra chiếc nhẫn, nhẹ nhàng mà chụp vào Tôn Tĩnh Nhã trên tay, sau đó đứng dậy, nhẹ nhàng hôn một cái trán của nàng.
"Ta sẽ dùng cả đời thời gian đi yêu ngươi, đi chiếu cố ngươi, đi bảo hộ ngươi."
Lục Vân thâm tình nói rằng.
Tôn Tĩnh Nhã cười, từ hôm nay trở đi, nàng sẽ thành Lục Vân bị hôn thê, trở thành cái gia đình này một viên. Trước đó đã cùng cách, giờ phút này, tất cả hạnh phúc cùng cảm động đều ngưng tụ ở Tôn Tĩnh Nhã cùng Lục Vân trong lòng.
Một bên Trương Ngọc Thư nhìn thấy về sau, tỏ rõ vẻ ước ao.
Nàng lại làm sao không muốn để cho Lục Vân dạng này, nhưng là nàng nghĩ đến thân phận của mình, ánh mắt không khỏi trở nên ảm đạm.
Lục Vân cùng Tôn Tĩnh Nhã cũng nhìn thấy một bên Trương Ngọc Thư, Tôn Tĩnh Nhã mở miệng nói, "Ngọc Thù." Trương Ngọc Thư trong lòng có chút thất lạc, nhưng nàng biết Lục Vân quyết định là chính xác.
Nàng miễn cưỡng vui cười, trực tiếp cắt ngang Tôn Tĩnh Nhã muốn nói lời, mở miệng nói ra, "Không sao cả, Lục Vân, ta biết ngươi yêu Tĩnh Nhã, ta cũng biết chúc phúc các ngươi."
Lục Vân thì là mặt không biểu tình, hắn lại không nói không cho Trương Ngọc Thư.
Nhưng tình cảm của các nàng ấp ủ một hồi lại nói tốt.
Tôn Tĩnh Nhã nhìn ra Trương Ngọc Thư thất lạc, nàng dắt Trương Ngọc Thư tay, dịu dàng nói, "Ngọc Thù, ngươi cũng là nhà chúng ta đỉnh một bộ phận. Ở chỗ này, ngươi sẽ không cảm thấy cô độc."
Trương Ngọc Thư nhìn một chút Tôn Tĩnh Nhã, lại nhìn một chút Lục Vân, lộ ra một cái mỉm cười.
Nàng minh bạch, Tôn Tĩnh Nhã là thật tâm đối đãi nàng,
mà Lục Vân lúc này vẫn là đứng ở một bên, không nói gì.
Tôn Tĩnh Nhã nhìn thấy Lục Vân phản ứng sau, nhẹ nhàng bóp hắn một chút, ánh mắt ra hiệu hắn cũng nói một chút, an ủi một chút Trương Ngọc Thư.
Lục Vân bất đắc dĩ, đành phải đi ra phía trước.
Tại hai nữ ánh mắt nghi hoặc bên trong, Lục Vân cầm lên Trương Ngọc Thư ngọc thủ, tại ngón tay áp út của nàng, có một chiếc nhẫn.
Chiếc nhẫn này cũng không phải là Lục Vân, mà là Diệp Bình.
Lục Vân trực tiếp tháo xuống chiếc nhẫn này, đem nó cho ném tới trên mặt đất.
Ngươi đây là muốn làm gì?
Trương Ngọc Thư tim đập rộn lên mà hỏi.
Chỉ thấy Lục Vân lần nữa móc ra một cái hộp nhỏ, hắn nhanh chóng mở ra cái hộp nhỏ này, trong hộp cũng nằm một chiếc nhẫn.
Lục Vân, ngươi! Trương Ngọc Thư bưng kín miệng của mình.
Trương Ngọc Thư trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, lập tức nước mắt rơi như mưa.
Nàng không nghĩ tới, Lục Vân vậy mà lại cho nàng lớn như thế ngạc nhiên mừng rỡ.
Lục Vân Trương Ngọc Thư nước nở nói, ta nhất định sẽ trân quý.
Lục Vân mỉm cười đem chiếc nhẫn kia bộ vào Trương Ngọc Thư trên ngón vô danh, hắn nhẹ nhàng hôn lấy Trương Ngọc Thư mu bàn tay.
Ngươi vốn chính là ta vật riêng tư, muốn nhiều như vậy làm cái gì?
Lục Vân bá đạo nói rằng.
Trương Ngọc Thư cảm động đến nói không ra lời, chỉ là nắm thật chặt Lục Vân tay.
Nàng biết, lần này nàng chỉ sợ là thật trốn không thoát.
Lục Vân tự nhiên cũng Trương Ngọc Thư đối tình cảm của hắn, liền trực tiếp ôm Trương Ngọc Thư bả vai, ôn nhu nói, Ngọc Thủ, ngươi yên tâm, ta cũng biết một mực yêu thương ngươi.
Trương Ngọc Thư nghe được Lục Vân lời nói, trong mắt lập tức tràn đầy nước mắt.
Nàng không nghĩ tới Lục Vân sẽ như thế dịu dàng đối nàng.
Ừ, Trương Ngọc Thư cảm kích nhìn xem Lục Vân, ta cũng biết một mực tại bên cạnh ngươi.
Lục Vân cười cười, nhẹ nhàng lau đi Trương Ngọc Thư nước mắt trên mặt.
Hắn biết, Trương Ngọc Thư cũng đã là người nhà của hắn.
Lục Vân lúc này đi đến Tôn Tĩnh Nhã cửa gian phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Hiện tại còn có một số lễ vật không có tặng cho các ngươi đâu. Hai nữ nghe xong còn có lễ vật, không khỏi đều có chút vui mừng nhướng mày, cả đám đều hết sức tò mò là cái gì. Mở ra xem một chút đi. Lục Vân ngồi bên giường, nhìn xem hai nữ nói rằng. Hai nữ rất nhanh liền mở ra những y phục này. Đây là lễ phục. Tại sao phải mua lễ phục? Trương Ngọc Thư không hiểu, lấy thân phận của nàng, loại này lễ phục có thể nói là vô số kiện, mỗi ngày không giống nhau xuyên tới chết đều xuyên không hết. Các ngươi nhìn kỹ một chút thôi. Lục Vân vừa cười vừa nói, hiện tại vạn sự sẵn sàng, chỉ có thể ca cắn câu. Chỉ là lễ này phục thế nào có chút Tôn Tĩnh Nhã dường như minh bạch cái gì, lập tức đình chỉ nàng muốn nói lời, sau đó đem quần áo ném cho Lục Vân. Thế nào, ngươi không vui sao? Ừ, ta bảo hôm nay là chuyện gì xảy ra, thì ra ngươi nghĩ là như thế này. Tôn Tĩnh Nhã nói rằng, thế nào thế nào? Ta thế nào không nhìn ra cái gì? Chỉ có điều lễ này phục tương đối. Mắt mẹ mà thôi. Trương Ngọc Thư có chút không hiểu. Không có việc gì, còn có đây này. Nói xong, Lục Vân đem Tôn Tĩnh Nhã ném cho mình lễ phục lại vứt cho nàng, sau đó lại lấy ra tới mấy cái túi. Còn có. Là cái gì? Bên trong. Bên trong Trương Ngọc Thư lúc này sắc mặt đỏ bừng. Mà Tôn Tĩnh Nhã sớm đã không thấy kinh ngạc, cái đồ chơi này Lục Vân đã sớm đưa cho nàng qua. Lục Vân, ta chỉ có một cái yêu cầu. Tôn Tĩnh Nhã lúc này nhìn xem Lục Vân nói rằng. A, yêu cầu gì? Để cho ta ra ngoài có được hay không? Ta cho ngươi hai dọn địa phương. Tôn Tĩnh Nhã tội nghiệp nhìn xem Lục Vân. A. Trương Ngọc Thư đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó liền cấp tốc phản ứng lại. Nàng rốt cuộc hiểu rõ, Lục Vân rốt cuộc muốn làm gì. Lục Vân, ngươi không thể làm như vậy. Trương Ngọc Thư cũng mở miệng nói. Phía sau của nàng là Diệp gia, nàng không muốn để cho Lục Vân vạn kiếp bất phục. Ta muốn nói là, không thể kìm được ngươi. Lục Vân tiến lên bắt lấy Trương Ngọc Thư ngọc thủ, chỉ phía trên chiếc nhẫn rồi nói ra, ngươi bây giờ mang theo, là ta đưa cho ngươi đồ vật, cho nên hiện tại, ngươi không phải Diệp phu nhân, mà là Lục phu nhân. Chương 144, chơi chiếc nhẫn chương 144. Chơi chiếc nhẫn nghe được Lục Vân nói lời về sau, Trương Ngọc Thư trong lòng run lên. Nàng lúc này đúng là vô cùng tâm động, nàng bây giờ mang tới Lục Vân chiếc nhẫn. Kia nàng chính là Lục Vân người. Các ngươi chơi trước nhi, ta không quấy rầy, ta đi a. Nói xong Tôn Tĩnh Nhã liền phải thoát đi hiện trường. Nhưng là, rất nhanh nàng liền lại bị Lục Vân cho kéo lại. Không, ngươi không thể đi. Tôn Tĩnh Nhã sau khi nghe xong, tựa như là nhận mệnh như thế, thở dài một hơi, rủ xuống cái đầu ngồi xuống lại. Tới đi. Tốc chiến tốc thắng. Nàng nói rằng, ta cũng không phải hành. Tại cái này ấm áp ban đêm, cuộc sống của bọn hắn tràn đầy vui thích cùng mỹ hảo. Tại cái này tràn ngập yêu thương ban đêm, lòng của bọn hắn chăm chú liên hệ với nhau, lẫn nhau làm bạn, cộng đồng vượt qua thời gian tươi đẹp. Thời không dường như đã xảy ra hỗn loạn, thời gian vậy mà đi tới sáng ngày thứ hai. Lục Vân giữa chưa tỉnh lại mở mắt ra, nhìn lên trước mặt không có một ai, tựa hồ là cái gì cũng không có xảy ra như thế. Bất quá trong phòng này đầy đất bừa bộn, đã chứng minh tối hôm qua dường như đã xảy ra một thứ gì. Đồng thời, trên giường đơn còn bẩn cùng một chỗ. Lục Vân duỗi người một cái, liền định rời giường. Bất quá con mắt của nó quang tùy tiện nhìn thoáng qua, sau đó như ngừng lại trên đất kia một chiếc nhẫn phía trên. Một nháy mắt đại lượng ký ức tràn vào, Lục Vân dường như nhớ tới hắn tối hôm qua, đến cùng là thế nào chơi hắn cùng Trương Ngọc Thư hai người, đối với chiếc nhẫn này cũng là không ngừng mà nghiên cứu, tri thức không ngừng mà tăng trưởng, hai người đều là được ích lợi không nhỏ. Sau đó hắn nhặt lên chiếc nhẫn, không nghĩ nhiều nữa, không còn nhìn nhiều, đem nó đặt ở trên mặt bàn. Nếu là lại nhiều nhìn một chút, hắn sợ chính mình bạo tạc. Mà vào thời khắc này, Lục Vân lần nữa cảm thấy một cỗ huyễn hoặc khó hiểu khí tức, hắn biết đây là vật gì. Đây là thuộc về vai ác Trương Ngọc Thư khí vận, chỉ có điều bị hắn cho chặt được. Nàng loại này vai ác khí vận, giết chết lời nói, cũng là sẽ thu hoạch khí vận. Bất quá Lục Vân tại nhìn thấy nữ nhân này lần đầu tiên, liền căn bản không có ý định giết chết nàng. Bất quá Diệp Bình trên thân khả năng cũng có, hắn cũng chưa từng trêu chọc chính mình, vẫn là để hắn thuận theo đương nhiên tốt. Hiện tại hắn Lục Vân đạt được khí vận cũng không ít, cũng không biết vì sao chính mình còn không phải nhân vật chính, sau đó sẽ lại xuất hiện một cái lưu hành làm nhân vật chính. Vậy ta nếu là lại cướp đi lưu hành khí vận chẳng lẽ lại sẽ còn trở ra một cái càng thêm lịch thiên nhân vật chính? Không đúng không đúng. Lưu Hành trước mắt hắn năng lực gì đều không có, hắn đoán chừng còn không bằng Diệp Tiên, hẳn là treo còn chưa tới sổ sách, cũng không biết sẽ là cái gì treo, có thể hay không bị ta chặt đứt. Được rồi, không suy nghĩ nhiều như vậy, mấy ngày nay còn tính là yên tĩnh, thật tốt hưởng thụ sinh hoạt tốt. Lục Vân nói. Sau đó Lục Vân liền đi ra cửa phòng, đi tới trong phòng khách. Lúc này Trương Ngọc Thư hư nhược nằm trên ghế salon mặt, vẫn là Tôn Tĩnh Nhã tại trong phòng bếp nấu cơm. Chào buổi sáng a. Lục Vân đối với Trương Ngọc Thư chào hỏi. Kết quả Trương Ngọc Thư sắc mặt đỏ hồng, sau đó đem đầu xoay tới. Hiển nhiên là không quá muốn lý Lục Vân cái này ghê tởm bại hoại. Thế nào đây là? Ta cái này một giấc vừa tỉnh lại, ngươi chính là này tấm sắc mặt ta. Thân thể thế nào, nhìn ngươi cái này vẻ mặt bộ dáng tiểu thụy, ta cũng có chút đau lòng. Lục Vân ấm giọng nói. Trương Ngọc Thư lại không để mình bị đẩy vòng vòng, kẻ đầu sọ thế nào còn có mặt mũi đến tự an ủi mình. Vốn còn nghĩ muốn đi dạo phố đâu. Kết quả như bây giờ, ta chỗ nào cũng không đi được. Trương Ngọc Thư thở phì phò nói. Hại, không phải liền là dạo phố đi, lúc nào đều có thể đi, lại nói, ngươi nếu là thiếu khuyết thứ gì. Ta lại không phải là không thể đã mua cho ngươi đến. Ừ, ngược lại là ngươi không đúng, ngươi lần sau phải cho ta bù lại. Trương Ngọc Thư nói. Tốt, lần sau khẳng định cho ngươi thật tốt bù một chút, được rồi. Lục Vân bất đắc dĩ cười nói. Ừ, cái này còn tạm được.
đúng rồi, ngươi có cảm giác tới thân thể của mình biến hóa sao? Dường như thực lực của ngươi có tăng trưởng a. Lục Vân nói.
Thực lực? Ngươi tại nói mỏ gì đâu? Ta cũng không phải giống như ngươi cổ võ giả, ta có thực lực gì? Trương Ngọc Thư nghi ngờ nói.
Đến, ta giúp ngươi nhìn kỹ một chút.
Nói xong Lục Vân tiến lên bắt lấy Trương Ngọc Thư cánh tay, dùng linh khí dò xét một phen.
Ân, vẫn được, ngươi không có bất kỳ cái gì thể chất, cũng có thể đạt tới luyện khí nhất trọng, cũng không tệ lắm.
Lục Vân nói.
Có ý tứ gì, luyện khí? Ngươi sẽ không thật tại tu tiên a?
Kia không phải đâu.
Trương Thị.
Hai người lúc nói chuyện, Tôn Tính Nhã liền bưng làm tốt đồ ăn đi ra.
Ta cùng tiểu Lục Vân a, hai chúng ta đều là tu tiên giả lặng.
Tôn Tính Nhã đắc ý nói.
Sau đó nàng đi đến ghế sofa bên cạnh, dùng một cái tay, liền đem ghế sofa cho ngẩng lên một cái đường cong.
Cái này còn là bởi vì Lục Vân cùng Trương Ngọc Thư hai người ngồi ở trên ghế salon, không phải nàng nói không chừng còn muốn một tay cho dơ lên.
Tính Nhã.
Ngươi.
Trương Ngọc Thư sợ ngây người.
Nàng là thật không nghĩ tới, bình thường một mực mười phần thẹn thùng Tôn Tính Nhã, xem xét liền vô cùng dễ ức hiếp Tôn Tính Nhã, nàng vậy mà.
Vậy mà lợi hại như vậy.
Này nha, không cần như thế chấn kinh rồi Trương tỷ.
Ngươi về sau cũng là có thể.
Tôn Tính Nhã lúc này mười phần cao hứng, bởi vì nàng cũng không tiếp tục là đuổi bắp nhất một cái kia.
Ta cũng có thể.
Ta muốn làm sao mới có thể?
Trương Ngọc Thư nhìn một chút hai tay của mình, có một ít không xác định dò hỏi.
Khu khu, cái này sao, ngươi ngày sau liền biết.
Đồng thời, hiện tại ngươi cũng đã là tu tiên giả, nhân loại bình thường đều không phải là đối thủ của ngươi.
Lục Vân vội vàng đi ra xem bảo, cũng đừng làm cho Tôn Tính Nhã cái gì đều nói.
Tôn Tính Nhã dường như cũng nhìn ra Lục Vân ý tứ trong lời nói, nàng cười khanh khách cười, sau đó liền đi hướng bàn ăn.
Đến Trương Thị, đây là ta đặc biệt vì ngươi hầm mẫu chỉ vì canh, có trợ giúp ngươi khôi phục.
Mấy ngày nay ngươi vẫn là không muốn ra khỏi cửa, đến lúc đó lộ ra sơ hở cũng không tốt.
Tôn Tính Nhã cười tủm tỉm nói.
Còn có ngươi, Lục Vân.
Đây là Lục Đung.
Ừ, lão bà ngươi vất vả.
Lục Vân nói.
Biết liền tốt, cứ như vậy ngươi hôm qua còn không cho ta đi.
Tôn Tính Nhã phàn nàn.
Ách, ta đây không phải đến đều tới, hắc hắc.
Ta nhìn a, ngươi đây là sớm có dự mưu mà thôi.
Trương Ngọc Thư ở trên ghế salon chật vật ngồi xuống nói rằng.
Tốt tốt, không nói cái này, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian ăn cơm chín rồi.
Lục Vân đổi chủ đề.
Sau đó biện Trương Ngọc Thư đi đến bàn ăn.
Rất nhanh, ba người liền đều ăn cơm xong, nguyên một đám đều nhàn rỗi không chuyện gì làm.
Lục Vân nhìn một chút Tôn Tính Nhã, ý đồ tương đối rõ ràng, nếu không còn chuyện gì làm, còn không bằng thật tốt tu luyện không phải.
Bất quá hắn lại bị Tôn Tính Nhã cho chừng trở về, trên mặt nàng biểu lộ cũng nói việc này là không thể thực hiện được.
Ngươi không phải hàng ngày đều muốn đi ra ngoài sao, thế nào hôm nay không động đậy?
Tôn Tính Nhã rêu cợt nói.
Khu khu, đây không phải không có cửa đâu.
Chương 145, lần đầu gặp Liêu Tĩnh Giao. Chương 145, lần đầu gặp Liêu Tĩnh Giao. Ách.
Được thôi.
Vậy ta ra ngoài đi bộ một chút ta.
Lục Vân tằng hắng một cái, liền muốn đánh tính ra đi.
Ân, nhớ kỹ về nhà sớm.
Lục Vân, không phải ngươi đuổi ta đi sao?
Ta cùng Trương tỷ ở giữa có chút thì thầm muốn nói, ngươi ở nhà không thế nào phù hợp.
Điều này cùng ta để ngươi về nhà sớm có ảnh hưởng gì sao?
Khu khu, không ảnh hưởng, không ảnh hưởng.
Hai người các ngươi trò chuyện tốt.
Lục Vân nói xong liền đi ra biệt thự, sau đó đi vào một nhà khác trong biệt thự.
Nhìn xem Lâm Thanh Vận nữ nhân kia tình báo thu thập như thế nào, chính mình tốt làm ra một chút phán đoán.
Lục Vân đi đến Trịnh Nhược Hy cửa biệt thự, móc ra chìa khóa liền mở cửa vào nhà.
Kết quả hắn mới vừa đi vào, liền thấy có cái thân ảnh xa lạ đang cúi người xuống, chồng nông lên tại lau bàn.
Lục Vân chỉ là nhìn nàng thân thể, liền biết nàng không phải trong biệt thự hai nữ, mà là một cái hắn chưa thấy qua nữ nhân.
Dù sao trước mắt vị này, một số phương diện có thể được xưng là châu.
Bộ quyết đề, đồng thời, nàng cũng so hai nữ muốn càng thêm phong ung một chút.
Ngài tốt vị tiên sinh này, xin hỏi ngài là vào bằng cách nào, vì sao lại có nhà này biệt thự chìa khóa?
Nữ nhân trước mặt, cũng chính là Liêu Tĩnh Giao mở miệng dò hỏi.
Nàng đương nhiên biết người trước mặt chính là Lục Vân, chỉ bất quá vẫn là cần như thế qua lại biết nhau một chút.
Không phải nói thẳng ra, sẽ khiến hắn hoài nghi.
Bất quá nhìn thấy Lục Vân nhìn mình cầm chằm bộ dáng, nàng liền biết mình quá lo lắng.
Cái này hiển nhiên một cái.
Sắp thôi.
Tiên sinh, xin ngài tận mau trả lời ta, không phải ta cần phải báo động xử lý.
Liêu Tĩnh Giao lần nữa cảnh cáo Lục Vân.
Tiểu tử này cũng dám đối nàng qua lại chăm chú nhìn.
Sớm biết, chính mình thật là Lâm Mộng Ly trường bối, đại tiểu thư tương lai phu quân lại là trước mặt tiểu tử.
Đây quả thực đại nghịch bất đạo.
Khu khu, không cần báo động, ta là nơi này nam chủ nhân, Nhược Hy không có nói cho ngươi biết sao.
Lục Vân nhìn lên trước mặt phong ung mỹ nhân liền phải cầm điện thoại muốn báo cảnh, lập tức đi ra phía trước ngăn lại.
Mà Liêu Tĩnh Giao mắt thấy Lục Vân đi tới, sắp bắt được tay của nàng, nàng thì là tranh thủ thời gian để điện thoại xuống, hướng về phía Lục Vân hô, đừng tới đây.
Lại tới ta liền phải gọi người.
Lục Vân, vị này ta là Liêu A Di.
Liêu A Di, ngài đừng kích động, ta không đi qua chính là, đừng kích động a.
Lục Vân nói.
Nhìn xem Lục Vân tiểu tử này còn tại nhìn mình chằm chằm, Liêu Tĩnh Giao cố nén lửa giận, tận lực bình tĩnh nói, vị tiên sinh này, đã ngươi là nơi này làm chủ nhân. Như vậy xin ngươi đưa ra một chút chứng minh thân phận của ngươi,
nếu không ta sẽ báo động xử lý.
Lục Vân thấy Liêu Tĩnh Giao vẫn là duy trì cảnh giác trạng thái, liền quyết định trước chấn an tâm tình của nàng.
Hắn lộ ra một cái mỉm cười thân thiện, nhẹ nói, Liêu A Di, xin ngài yên tâm, ta không có ác ý, ta thật là nơi này nam chủ nhân, ngài muốn là không tin, chúng ta liền đi tìm Nhược Hy hỏi một chút liền tốt.
Tốt ta, bất quá ta đến lúc đó vẫn là phải hỏi một chút Nhược Hy.
Liêu Tĩnh Giao nói.
Nàng đương nhiên biết Lục Vân là cái gì thân phận,
bất quá diễn trò vẫn là phải nguyên bộ. Nói xong, Liễu Tĩnh Giao quay người liền muốn rời khỏi, không muốn lại cùng Lục Vân dây dưa. Bất quá đúng vào lúc này, Lâm Thanh Vận mơ mơ màng màng mở ra cửa phòng của mình đi ra. Nàng liền ở tại lầu 1, nghe ra đến bên ngoài có động tĩnh về sau, liền rời giường ra đến xem. "Ách, chào buổi sáng a, chị dâu." "Là Lục Vân a, sớm." Lâm Thanh Vận ngáp một cái nói rằng, "Lâm tiểu thư, ta còn là đề nghị ngài trước quay về trong phòng của mình." Liễu Tĩnh Giao đi đến Lâm Thanh Vận bên cạnh, ngăn trở Lục Vân ánh mắt nói rằng, "Ai, thế nào?" Nàng vẫn còn có chút mơ hồ. Sau đó Liễu Tĩnh Giao chọc chọc Lâm Thanh Vận trần trùng trục bà bay, sau đó nhìn một chút nhìn chằm chằm nơi này không lúc nhích Lục Vân. "A." Chính lực Hy biệt thự xuất hiện lần nữa, nàng đột phá chân trời cao âm. Chỉ nghe phanh một tiếng, Lâm Thanh Vận tranh thủ thời gian về tới gian phòng của mình bên trong, nhanh chóng đóng cửa lại. Liên chỉ để lại Lục Vân cùng cổng Liễu Tĩnh Giao. "Lục Vân, vị này ách, ta gọi Lục Vân, Liễu A Di gọi ta tiểu Lục là được rồi." Lục Vân nói. "Tốt ta, Lục tiên sinh, ngươi vừa rồi không phải đủ thân sĩ, vậy mà không xoay người sang chỗ khác." Liễu Tĩnh Giao nói đến đây cũng có chút đỏ mặt. "Khụ khụ, đây không phải chuyện phát sinh bỗng nhiên, ta trong lúc nhất thời cũng chưa kịp phản ứng đi." "Đúng rồi, Nhược Hy đâu? Còn đang ngủ phải không?" Lục Vân vừa cười vừa nói, sau đó liền định đi lên lầu gọi Trịnh Nhược Hy, hắn dự định lướt qua cái đề tài này. "Lục tiên sinh không cần lên đi, Trịnh tiểu thư đã đi trường học bên trong." Liễu Tĩnh Giao nói rằng. Nàng đã vừa mới theo Lục Vân kia tràn đầy xâm lược trong ánh mắt đã nhìn ra, hắn tuyệt đối sẽ đối Lâm Thanh Vận có ý nghĩ gì, chính mình cũng không thể nhường hắn cho đạt được, không phải Lâm Mộng Ly trên đầu lại muốn càng lục một chút. "Tốt ta, kia không sao." Lục Vân lúng túng cười một tiếng, sau đó ngồi xuống trên ghế salon. Liễu Tĩnh Giao thì tiếp tục công việc trong tay, sau một hồi lâu, Lâm Thanh Vận lúc này mới theo trong phòng của mình dò ra đến chính mình cái đầu nhỏ. Nhìn thấy Lục Vân còn ở phòng khách về sau, nàng đỏ mặt lên, sau đó liền tức giận đi ra. "Lục Vân, sao ngươi lại tới đây?" Đồng thời đằng sau nàng thật sự là nói không được. Chủ yếu đây là nàng thói quen của mình, không dạng này đều ngủ không yên, sau đó. Lần này vậy mà lại bị hắn cho thấy được. "A a a a a a a," ngẫm lại liền xấu hổ, nàng đều muốn đào động chui vào. "Khụ khụ, ta là tới tìm chị dâu ngươi nói chuyện chính sự." Nhìn xem sắc mặt đỏ bừng Lâm Thanh Vận, Lục Vân trong lòng giống mèo bắt như thế. Nếu không phải Liễu Tĩnh Giao tại hiện trường, hắn nhiều ít phải thật tốt an ủi một chút Lâm Thanh Vận, tốt để cho hai người quan hệ càng thân cận một chút. "Chuyện gì a?" Lục Vân không có hồi phục nàng, thì là đem ánh mắt nhìn về phía Liễu Tĩnh Giao, nói rằng, "Cái đề tài này, cần để cho Liễu A Di tránh một chút." "Không có vấn đề, bất quá Lục tiên sinh, nhất định phải chú ý ngươi phong độ thân sĩ a." Nói xong Liễu Tĩnh Giao liền đi lên lầu 2. Nghe được Liễu Tĩnh Giao lời này về sau, Lâm Thanh Vận gương mặt càng đỏ. Cái này Liễu A Di cũng thật là, liền không thể không đề cập tới những này, hiện tại tốt, hai người bọn hắn người chỉ thấy lúng túng hơn. Bất quá nàng nói cũng không sai, Lục Vân hắn vậy mà nhìn mình chằm chằm không nhúc nhích, hắn cũng sẽ không xoay người sang chỗ khác sao? Nghĩ tới đây, Lâm Thanh Vận nhìn về phía Lục Vân ánh mắt lại nhiều hơn một phần nổi giận. Lục Vân thì là dựa vào da mặt của mình, trực tiếp lựa chọn không nhìn Liễu Tĩnh Giao lời nói, đối với Lâm Thanh Vận nói rằng, "Ta lần này đến chính là muốn hỏi một chút chị dâu ngươi, Ma Đô Tần gia bên kia có động tĩnh gì? Bọn hắn định làm gì? Hẳn là Diệp gia cho đầy đủ chỗ tốt, Tần gia bên kia tựa hồ là dự định dàn xếp ổn thỏa." Lâm Thanh Vận nói rằng. Chương 146, nhắc nhở Lâm Thanh Vận chương 146, nhắc nhở Lâm Thanh Vận bất quá. Dường như Tần Thú hắn không có ý định dàn xếp ổn thỏa, hắn chuẩn bị triển khai chính mình trả thù. "Điểm này ta cũng không chắc chắn lắm, ta cũng chỉ là nghe nói một chút." Lâm Thanh Vận bổ sung. Hóa ra là dạng này a, Lục Vân túi đầu trầm tư. "Ngươi có tính toán gì?" "Ta còn có thể có tính toán gì, chỉ có thể thuận theo tự nhiên rồi." Lục Vân không có vấn đề nói. Bất quá trong lòng hắn nghĩ như thế nào, Lâm Thanh Vận cũng không rõ ràng. "Đúng rồi, cái này Liêu A Di áo, chính là ngươi ngày đó đề nghị Nhược Hy tìm ở bà mẫu, thế là liền tìm tới Liêu A Di." "Áo? Là như thế này a?" Lục Vân giật mình. Bất quá hắn vẫn còn có chút kỳ quái, rõ ràng Liêu Tĩnh Giao nắm giữ cao như vậy nhan trị, lại có tốt như vậy tư thái, làm sao lại chạy qua tới làm cái gì ở bà mẫu? Tại Lục Vân trong mắt, Liêu A Di nhan trị thật là đạt đến nữ chính tuyến, lại như thế nào sẽ có kỳ quặc. Hiện tại cũng chỉ có hai loại tình huống, một loại chính là Liêu Tĩnh Giao thật không rõ lai lịch, có mục đích gì ở trên người. Loại thứ hai thì là, nàng cũng là nữ chính, chẳng qua là mặt khác trong tiểu thuyết, có lẽ tương lai gặp được lưu hành. Kia đã như vậy, Lục Vân trong lòng vẫn tương đối khuynh hướng loại thứ hai. Nếu như nàng chính là nữ chính lời nói, như vậy đây hết thảy đều nói thông. Dù sao nữ chính cũng sẽ không vì năm đấu gạo không lưng, nguyên một đám tính cách tươi sáng, sẽ không bị bất kỳ ngoại lai dụ hoặc, làm cho mê hoặc cặp mắt của mình. Có lẽ ta có thể tìm một cơ hội thăm dò một chút Liêu A Di thân phận, nhìn nàng một cái đến cùng phải hay không nữ chính. Lục Vân âm thầm muốn. "Liêu A Di, ta cùng chị dâu đã nói chuyện phim xong, ngài không cần tránh." Lục Vân đống nhiên hô. "Tốt, biết." Trên lầu truyền tới Liêu Tĩnh Giao thanh âm. Kỳ thật Lục Vân cùng Lâm Thanh Vận dưới lầu nói cái gì, nàng đều là nghe được rõ rõ ràng ràng, lên hay không lên lầu không quan trọng. Hắn quyết định tìm cơ hội cùng Liêu Tĩnh Giao tâm sự, mong muốn thăm dò phản ứng của nàng. Bất quá Liêu Tĩnh Giao vẫn là chờ một hồi, mới chậm rãi đi xuống. "Liêu A Di thật đúng là xinh đẹp a." Lục Vân nhìn xem chậm rãi đi tới Liêu Tĩnh Giao, nhịn không được cảm thán nói, "Đây tuyệt đối so cái gì tay lau chùi tấm từ A Di tốt hơn nhiều. Cái này căn bản cũng không phải là một cái khái niệm, một trời một vực." Đồng thời, Lục Vân còn luôn luôn có thể cảm giác được, Liêu Tĩnh Giao trên người có một loại như có như không khí chất,
có loại tiên khí bồng bềnh cảm giác. Dù là nàng mười phần bình dị gần gũi, Lục Vân cũng có thể cảm giác được nàng dường như tùy thời có thể bay lên như thế. Liêu A Di, ngài ở đây làm bà mẫu, không cảm thấy bị khuất sao? Lấy ngài điều kiện, hoàn toàn có thể tìm được tốt hơn công tác a. Lục Vân cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Liêu Tĩnh Giao nghe vậy, thì là mỉm cười trả lời, Lục Vân tiên sinh, ngài đừng nói như vậy. Mỗi người đều có tự mình lựa chọn quyền lợi. Ta ở đây làm bà mẫu, là bởi vì ta thích làm như vậy, nó có thể khiến cho ta cảm thấy rất thỏa mãn. Đồng thời, phần công tác này cũng cho ta có cơ hội tiếp xúc đến muôn hình muôn vẻ người, phong phú cuộc sống của ta kinh nghiệm. Cho nên, ta cảm thấy như bây giờ rất tốt. Lục Vân trong lòng hơi động một chút. Hắn biết, Liêu Tĩnh Giao trả lời đã không có thừa nhận thân phận của mình, cũng không có hay không nhận. Loại này lập lờ nước đôi trả lời, càng làm cho hắn bức tin phán đoán của mình. Bất quá Lục Vân cũng là không tiếp tục hỏi cái gì, bởi vì trong lòng hắn đã quyết định tốt, dự định đem Liêu Tĩnh Giao thu nhập dưới trướng từ từ sẽ đến liền có thể, nàng biết tay không tấc sắt nữ nhân, chẳng lẽ lại thật đúng là biết bay không thành. "Ân tốt, kia chị dâu, chúng ta ra ngoài tản bộ một hồi." Lục Vân đối Lâm Thanh Vận phát khởi mời. Cái này Lâm Thanh Vận có chút do dự, nàng không biết mình cùng Lục Vân có cái gì tốt cùng một chỗ tản bộ, bất quá nàng cũng có chút không tiện cự tuyệt hắn. Mà một bên Liêu Tĩnh Giao thì là toàn bộ đều nhìn ở trong mắt, nàng quá rõ ràng Lục Vân hôn tiểu tử này thủ đoạn, nàng nhất định phải ngăn cản một chút Lục Vân. "Lâm tiểu thư, ngài không phải nói mong muốn học nấu cơm đi?" Liêu Tĩnh Giao đống nhiên lên tiếng nói. "A, đúng, ta còn muốn đi theo Liêu A Di học tập nấu cơm đâu, liền không đi ra đi." Lâm Thanh Vận nhìn xem Lục Vân do hỏi, dường như chính nàng có muốn cự tuyệt hay không Lục Vân, còn phải đi qua đồng ý của hắn. "Dạng này a. Vậy được rồi, ngươi liền theo Liêu A Di cùng một chỗ học giỏi, ta ban đêm trở về nếm thử thủ nghệ của các ngươi a." Lục Vân thật sâu nhìn thoáng qua Liêu Tĩnh Giao rồi nói ra. "Tốt, tốt." Lúc đầu bởi vì từ chối Lục Vân, Lâm Thanh Vận còn có chút nhỏ thất lạc, nàng cũng không biết tại sao. Bất quá nghe được Lục Vân muốn nếm thử thủ nghệ của nàng sau, lại lập tức khẩn trương lên. Sau đó, Lục Vân liền đi ra ngoài lái xe rời đi. Liêu Tĩnh Giao đứng tại cửa ra vào nhìn xem rời đi Lục Vân, miệng bên trong lẩm bẩm nói, luyện khí lục trọng, tại Lam Tinh loại này mạt pháp hoàn cảnh hạ, cũng thật không dễ dàng, nghĩ đến là tiểu tử này cũng rất cố gắng. Người đều đi xa, Liêu A Di. Đừng xem, mặc dù Lục Vân thật đẹp trai, nhưng là hắn có thể là có tiếng. Ách, đa tình. Người nha đầu này Liêu Tĩnh Giao có chút bất đắc dĩ, nàng lại bị hiểu lầm. Nàng thật là Lâm Ngọc Ly trưởng bối, lại làm sao lại? Ta nói là Lục Vân mặc dù rất xoái, nhưng hắn có thể là có tiếng hoa hoa công tử, ta nhìn hắn vừa mới nhìn Liêu A Di ngài ánh mắt không phải đúng, ngài vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Lâm Thanh Vận mở miệng nói. Nàng cũng không biết tại sao phải như thế nhắc nhở Liêu Tĩnh Giao, ngược lại nàng nhìn thấy Lục Vân như vậy nhìn chằm chằm Liêu Tĩnh Giao thời điểm, luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào. Liêu Tĩnh Giao cười lắc đầu, được rồi, ta biết ý của ngươi. Kỳ thật ta vừa mới là đang nghĩ sự tình khác về phần Lục Vân, hắn mặc dù có chút phong lưu, nhưng là hắn như thế nào lại để ý ta lão thái bà này đâu. Bất quá theo ta quan sát, hắn đối đãi bằng hữu hay là rất chân thành, ta hy nhìn các ngươi có thể trở thành hảo bằng hữu. Đồng thời, ngươi cũng phải chú ý một chút hắn, nói không chừng Liêu Tĩnh Giao cũng nhắc nhở Lâm Thanh Vận, trở thành bằng hữu liền đã không còn gì tốt hơn. Ân, ta biết. Ta liền càng không có thể, ta đều có vị hôn phu. Lâm Thanh Vận gật gật đầu rồi nói ra. Ân, vậy đến đây đi, ta dạy cho ngươi làm thế nào cơm. Tốt. Thế là Lâm Thanh Vận liền chuyên tâm đi theo Liêu Tĩnh Giao học tập chủ nghệ. Mà Liêu Tĩnh Giao cũng thỉnh thoảng truyền thụ một chút nhân sinh của mình kinh nghiệm cùng trí tuệ cho Lâm Thanh Vận, quan hệ của hai người càng phát ra thân mật. Lục Vân thì là trên đường đi lái xe đi đến Tô Thành Đại học, hắn có rất lâu đều chưa từng thấy Hạ Viện Viện, là thời điểm đến lấy một chút linh khí. Rất nhanh, Lục Vân liền đi tới trong trường học, hắn đầu tiên là cho Hạ Viện Viện phát một cái tin, liền trong xe chờ đợi nàng hồi phục. Rất nhanh Lục Vân liền được nàng hồi phục, bất quá Hạ Viện Viện trước mắt còn đang trong lớp, không có bao nhiêu thời gian. Lục Vân cũng là nhàn nhảm chán, liền trực tiếp đi tới Hạ Viện Viện giờ học lớp bên ngoài chờ đợi nàng. Chương 147, Hồ Tiên tỷ tỷ Hồ Tuyết Đồng. Chương 147, Hồ Tiên tỷ tỷ Hồ Tuyết Đồng về phần Trịnh Ngự Hi. Ngược lại đằng sau còn có rất nhiều thời giờ, ban đêm lại theo nàng cũng không muộn. Hoặc là nói, một hồi chính mình tiến vào hiền giả trạng thái thời điểm cũng được. Trịnh Nhược Hy trên người có đại lượng khí vận tồn tại, hắn dự định tại Diệp Tiên chuẩn bị khai triển hành động thời điểm, hung hăng cướp đi Trịnh Nhược Hy khí vận, cho Diệp Tiên đến một đợt lớn. Rất nhanh, Hạ Viện Viện liền tan lớp, nàng hiện tại cũng là người tu hành, Lục Vân cũng không chút che giấu khí tức của mình, nàng tự nhiên cũng có thể cảm giác tới Lục Vân. Nàng vừa ra cửa phòng học, liền lôi kéo Lục Vân lập tức rời đi hiện trường, nàng không muốn để cho học sinh của mình nhìn thấy chính mình đối bọn hắn học trường hạ thủ. Bất quá ngay tại bóng lưng của hai người còn không có đi xa thời điểm, có một cái học sinh nhìn chằm chằm hai người dắt tay bóng lưng, trong ánh mắt để lộ ra vẻ lo lắng cùng vẻ không thể tin. Người học sinh này tướng mạo thường thường, bất quá nếu là nhìn thấy lâu, vẫn tương đối dễ nhìn. Hắn để cho người ta rất khó ngay đầu tiên nhớ kỹ, hắn ngũ quan bình thường, trong ánh mắt lộ ra một tia vẻ lo lắng, nhìn chằm chằm hai người thời điểm, càng là có một loại hung ác cảm giác. Hắn dáng người không cao không thấp, không mập không ốm, trong đám người rất dễ dàng bị dìm ngập. Quần áo mộc mạc, thường thường mặc một bộ bình thường tờ sợt cùng quần jean, cũng không hoa lệ, cũng không trưng dương. Chỉ có một điểm mười phần đặc biệt, cái kia chính là đặc biệt dễ dàng để cho người ta coi nhẹ hắn loại tồn tại này. Cho dù là Lục Vân tới, nhìn thấy hắn về sau, xoay người đoán chừng liền quên hết. Đương nhiên, đây cũng là đối đãi người xa lạ mới có hiệu quả, nếu như Lục Vân chú ý tới hắn, như vậy tự nhiên cũng sẽ không lãng quên người này. Cái kia học sinh, gọi là Lâm Phong, hắn là gần nhất chuyển trường tiến đến học sinh mới, tại trên lớp học nhìn thấy Hạ Viện Viện về sau, vẫn thầm mến vị này tuổi trẻ nữ lao sư Hạ Viện Viện.
Mặc dù hắn biết nàng so với mình lớn tuổi, hơn nữa là trường học lão sư, nhưng hắn đối tình cảm của nàng không cách nào tự kiềm chế. Đồng thời hắn còn thông qua một chút thủ đoạn đặc thù, biết được Hạ lão sư chính là thể chất đặc biệt. Bây giờ thấy Hạ lão sư cùng cái này nam tử xa lạ thân mật rời đi, trái tim của hắn lập tức chìm xuống dưới. Hắn cảm thấy phẫn nộ, ghen ghét, còn có một số thất vọng. Loại này phức tạp tình cảm nhường hắn không cách nào lại tập trung tinh thần tại việc học bên trên, hắn cảm thấy tâm tình của mình hỏng bét. Thậm chí, hắn trực tiếp rời đi trường học, về tới trong nhà mình. Chỉ có điều, trong nhà hắn tình trạng kinh tế dường như không thế nào tốt, lại còn là thuê lấy phòng ở chỉ có điều lúc này, cha mẹ của hắn đều đi làm công tác, trong nhà không có mưa hay. Vừa đến nhà, hắn liền đi nhanh lên tiến vào trong phòng của mình, sau đó đem cửa cho khóa lại. Tại sao trở lại? Lúc này ngươi không phải hẳn là đang đi học sao? Trong phòng của hắn truyền đến một đạo mười phần dễ nghe thanh âm. Thật là quỷ dị chính là, bên trong phòng của hắn cũng chỉ có một mình hắn. Cái kia đạo dễ nghe thanh âm vậy mà đến từ hắn trong phòng ngủ, trên ghế salon ổ lấy một con hồ ly. Con hồ ly này cũng mười phần cổ quái, nàng lại có 6 đầu cái đuôi. Nằm sấp ở trên ghế salon riêu a riêu. Hồ tiên tỷ tỷ, xảy ra chuyện lớn. Có chuyện gì liền trực tiếp nói a, có ta ở đây nơi này, còn có thể lận trời không thành. Hồ Tuyết Đồng vẫn là hề bài nói. Là như vậy. Hôm nay ta tan học, vậy mà nhìn thấy Hạ lão sư cùng một nam tử xa lạ cùng đi hướng về phía nơi xa liền cái này. Cái này có thể chứng minh cái gì? Hồ tiên tỷ tỷ ngươi nghe ta nói nha, ta nhìn thấy Hạ lão sư. Là chủ động lôi kéo tay của hắn, sau đó kéo cánh tay của hắn đi a. Lâm Phong bi phẫn nói. Hắn cũng không biết ở đâu ra mặt đi bi phẫn. Ách, dạng này a. Không qua người ta có bạn trai cũng rất bình thường rồi, dù sao tuổi tác cũng tới không phải. Ngươi cũng đừng xem nhẹ cái kia Hạ lão sư, người ta thật là thực sự tu tiên giả, tại cái này làm tinh linh khí cực kỳ thưa thất hoàn cảnh hạ, đúng là khó được. Tại loại này chật vật hoàn cảnh hạ, Hạ Viện Viện còn có thể có luyện khí mấy trọng tu vi, nghĩ đến nàng cũng là thiên tài trong thiên tài. Đồng thời, nàng loại thiên tài này cũng khẳng định mười phần gian khổ. Đúng vậy, Hạ Viện Viện lúc này ngay tại gian khổ đối kháng lấy Lục Vân. Sau đó lại chậm rãi tu luyện, tại Tôn Tính nhà xe sang trọng bên trong. Ta nói Tiểu Phong à, người ta Hạ lão sư như là đã có bạn trai, vậy ngươi cũng đừng lại đánh người chủ ý, ta không phải có cho ngươi tu hành công pháp đi, ngươi thật tốt tu luyện là được rồi. Mặc dù Lam Tinh bên trên linh khí cực kỳ thưa thớt, bất quá vẫn là có linh khí chỗ tồn tại. Bất quá Lục Vân không giống, hắn không có hấp thu linh khí công pháp, chỉ có thể theo người khác trên thân thu hoạch linh khí. Lâm Phong nghe xong Hồ Tuyết Đồng lời nói, trong lòng càng thêm phiền muộn. Hắn không cam tâm liền từ bỏ như vậy Hạ Viện Viện, thật là lại không có đủ thực lực theo đuổi nàng. Hắn muốn phải mạnh lên, sau đó đạt được Hạ Viện Viện tâm. Thực lực của hắn bây giờ đã là luyện khí kỳ nhị trọng đỉnh phong, Hồ Tiên tỷ tỷ nói mình căn bản cũng không phải là Hạ lão sư đối thủ, cho nên hắn vẫn luôn tại ẩn nhẫn. Trước mấy ngày hắn vẫn là luyện khí nhất trọng, lại thêm hắn tiên sinh tồn ở cảm giác liền không cao, cho nên cho dù là Hạ Viện Viện cũng là không cảm ứng được hắn có tu vi ở trên người. Nhưng mà, theo Lâm Phong thực lực tăng trưởng đồng thời, tâm cảnh của hắn cũng phát sinh biến hóa. Hắn đối Hạ Viện Viện khát vọng càng ngày càng mãnh liệt, hắn bắt đầu tìm cơ hội tiếp cận nàng, hy vọng có thể đạt được sự chú ý của nàng. Mà ngay hôm nay, vị hắn coi là nữ thần Hạ Viện Viện, vậy mà chủ động kéo một nam nhân khác tay, vẻ mặt hạnh phúc rời đi. Không được, Hồ Tiên tỷ tỷ ngươi suy nghĩ một ít biện pháp, ta thực sự là không tầm thường một màn này. Trong lòng của hắn ghen ghét dữ dội, quyết định muốn trả thù cái kia nam tử xa lạ. Trong mắt hắn, Hồ Tiên tỷ tỷ xếp số 1, Hạ Viện Viện chính là thứ 2. Lại thêm nàng là có thể chất đặc biệt, Lâm Phong càng đem nàng xem vì mình độc chiếm. A rồi, ta có thể có biện pháp nào nha, chẳng lẽ lại ta giao cho ngươi mị hoặc chi thuật không được sao? Cầu Hồ Tiên tỷ tỷ dạy ta, quá tốt rồi. Lâm Phong kích động nói. Vẫn là tôi đi, ngươi tu vi lại không bằng người Hạ lão sư, mị hoặc là không có ích lợi gì. Hồ Tuyết Đồng nói liền từ trên ghế xạ lòn mặt nhảy xuống tới. Ta nói Tiểu Phong à, ngươi vẫn là thật tốt tu luyện tốt, chỉ cần tu vi cao, tự nhiên là không có những phiền não này không phải. Muốn ta nói a, ngươi có tỷ tỷ ta là đủ rồi, muốn nhiều như vậy làm gì? Hồ Tuyết Đồng nói. Giữa bọn hắn dường như đã xảy ra một thứ gì, hoặc là nói là ký dạng gì khế ước, nhường Hồ Tuyết Đồng tình nguyện đi theo Lâm Phong. Mà Lâm Phong ngẩng đầu một cái, liền nhìn thấy hồ ly thân ảnh đã biến mất không thấy, đứng ở trước mặt hắn là một vị duyên dáng yêu kiều mỹ nhân tuyệt thế. Hồ Tiên tỷ tỷ, ngươi nói là sự thật sao? Ngươi thật sẽ cùng với ta? Lâm Phong hết sức kích động. Đương nhiên là thật rồi, tỷ tỷ lúc nào thời điểm lừa qua ngươi a? Ngươi nếu là lại hoài nghi tỷ tỷ, vậy ta liền thương tâm. Nói nàng liền muốn nếm thử đi chớp mắt nước mắt. Chương 148, lai lịch chương 148, lai lịch Hồ Tuyết Đồng không, không phải, ta đương nhiên tin tỷ tỷ ngươi. Lâm Phong đội vàng nói. Vậy ngươi còn nghĩ đi tìm những nữ nhân khác? Cứ việc Hồ Tuyết Đồng nhìn như cái bình thường nhà bên nữ hải, nhưng trong ánh mắt của nàng lại lộ ra một tia lực lượng thần bí. Lâm Phong ngẩng đầu, đi xem nữ nhân trước mắt, không đúng, là nữ hải. Cô bé trước mắt có một đầu nhu thuận tóc đen, rủ xuống trên bờ bay, theo gió nhẹ nhàng đông đưa. Con mắt của nàng sáng tỏ như sao, lóe ra trí tuệ quan mang. Nàng mặc một đôi giản lược màu trắng dày vải, bộ pháp nhẹ nhàng, như là một hồi luồng gió mát thổi qua đại địa. Mắt cá chân nàng tinh tế, lộ ra vô cùng dịu dàng. Màu trắng dày vải sấn thác bước chân của nàng đường cong, lộ ra phá lệ ưu nhã. Trên thân thì là mặc một bộ rộng rãi màu trắng tơ sợi, phối hợp một đầu đơn giản màu lam jean. Loại này đơn giản phối hợp nhường nàng xem ra càng thêm thanh thuần đáng yêu. Đồng thời thân hình của nàng cân xứng, đường cong ưu mỹ, toàn thân trên dưới đều tản ra thanh xuân khí tức, không kém chút nào Trịnh Ngực Hy. Nếu để cho Lục Vân tới chấm điểm, có thể đánh tới 95 phân điểm cao. Ta Lâm Phong đáp ứng, hiển nhiên bị Hồ Tuyết Đồng nắm gắt gao.
"Ai, tính toán, tha thứ ngươi, ai bảo ngươi là ta nhỏ bị hôn phu đâu." Hồ Tuyết Đồng thở dài một hơi, liền định đi ra ngoài đi bộ một chút. "Hồ tiên tỷ tỷ, ngươi muốn đi đâu a?" "Ta buổi sáng còn chưa ăn cơm đây, ta đi mua một ít ăn, rất nhanh liền trở về, ngươi thật tốt tu luyện là được rồi." Hồ Tuyết Đồng khoát tay áo, liền đi ra ngoài. "Ta nhất định phải thật tốt tu luyện, đến lúc đó Hồ tiên tỷ tỷ, còn có Hạ lão sư, đều là ta." Lâm Phong cho mình đánh động viên, liền bàn ngồi xuống bắt đầu tu luyện. Thật tình không biết, lúc này Hạ Viện Viện đang bị Lục Vân kiêng, còn đang cố gắng gian khổ tu luyện lấy, nàng sớm đã là Lục Vân hình dáng. Mà đi ra Hồ Tuyết Đồng thì là bắt đầu hồi tưởng chính mình cùng Lâm Phong gặp nhau thời điểm. Khi đó chính mình đang bị tu tiên giới các tu sĩ truy sát, chỉ vì chính mình nắm giữ hy hữu cựu vĩ bạch hồ huyết mạch, truyền thuyết cùng loại này huyết mạch sinh ra tới hài tử, tiên thiên tư chất cực cao, thế là nàng liền trở thành treo thưởng trên bảng thứ nhất. Có vô số tu sĩ đều là trông chừng mà động, nguyên một đám đều muốn bắt nàng cái này di động núi vàng. Nàng đang bị ép rơi vào đường cùng, mới lựa chọn đi vào Lam Tinh nơi này. Vừa nhắc tới Lam Tinh, đông đảo tu tiên giả liền không có bao nhiêu dám đến đây. Dù sao tới một cái giá lớn, là áp chế tự thân tu vi hơn chính thành, tại Lam Tinh bên trên rất dễ dàng lật xe. Bất quá tự nhiên cũng có một chút kẻ liều mạng, trong đó cũng theo tới mấy cái thực lực cao cường tu sĩ, chỉ có điều bởi vì Hồ Tuyết Đồng chạy nhanh, lúc này mới tại Lam Tinh bên trên ổn định theo hầu. Đáng tiếc nàng tới Lam Tinh về sau, cũng đã là bản thân bị trọng thương, chỉ có thể lựa chọn tới rừng rậm nguyên thủy bên trong, tạm thời nghỉ ngơi chữa vết thương. Bất quá không khéo chính là, Hồ Tuyết Đồng lại ở nơi đó gặp theo tới một gã cường giả, nàng át chủ bài ra hết, cũng mới khó khăn lắm bắt hắn cho đánh lui, mà chính nàng cũng đã là nỏ mạnh hết à, không có linh đan gì diệu dược, đoán chừng người một nhà liền không có. Đáng tiếc nàng người hiền tự có thiên tướng, bản thân bị trọng thương lúc gặp phải đến đây rừng rậm nguyên thủy bên trong lữ hành Lâm Phong, thế là liền tại chính mình xin giúp đỡ phía dưới, thuận lợi cùng Lâm Phong ký xuống cộng sinh điều ước, nhường nàng thoát ly hiểm cảnh. Chỉ có điều hai tính mạng con người lại bởi vậy buộc ổn định ở cùng một chỗ, bất kỳ bên nào tử vong, một phương khác cũng sẽ cùng theo tử vong. Mà Lâm Phong lại là nhục thể phàm thai, chỉ có thể nhường hắn bắt đầu học tập tu tiên. Cứ như vậy, Hồ Tuyết Đồng trở thành Lâm Phong người chỉ đạo, dạy bảo hắn tu hành phương pháp cùng kỹ xảo. Tại Hồ Tuyết Đồng dốc lòng chỉ đạo hạ, Lâm Phong tu vi dần dần đề cao. Hồ Tuyết Đồng cũng giống là cảm giác thêm ra đệ đệ, càng thêm chiếu cố Lâm Phong. Chỉ có điều một ngày nào đó nàng phát hiện Lâm Phong vậy mà đối nàng có một chút khác tâm tư, nàng tại chỗ liền giật mình kêu lên, sau đó liền lại có một ít mừng thầm, thế là liền ước định Lâm Phong nhất định phải tu luyện tới trúc cơ, mới có thể dắt tay loại hình vân vân. Cho tới bây giờ, Lâm Phong đều không có đụng vào qua vị này Hồ Tiên tỷ tỷ một chút, dù là nàng đối với mình cũng có hào cảm. Thế là Lâm Phong lại bắt đầu điên cuồng tu hành, chỉ vì có thể ô hiếm. Theo lấy thực lực tăng lên, cũng đưa đến Lâm Phong đối với mình nhận biết có chút kém cỏi, cảm thấy mình hiện tại mạnh không tưởng nổi, đã bắt đầu tưởng tượng lấy thế nào chinh phục người khác. Đồng thời hắn từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ Hồ Tuyết Đồng bên ngoài, duy nhất tiếp xúc qua tu tiên giả chính là Hạ Viện Viện, lại thêm có Hồ Tiên tỷ tỷ giám định, nàng có thể chất đặc biệt, thích hợp làm đạo lữ, cái này càng thêm kiên định dã tâm của hắn. "Tiểu cô nương, ngươi đến cùng muốn hay không a? Phát cái gì ngốc đâu?" Bán bữa sáng bác gái đối với Hồ Tuyết Đồng nói rằng. "Thật không tiện đại di, vừa mới ta thất thần, ta cái này cho người chuyển khoản." Kịp phản ứng Hồ Tuyết Đồng nói rằng. Sau đó nàng liền bưng cơm của mình tới một bên, chuẩn bị ăn cơm. Mà lúc này ngay tại tu hành Lâm Phong, đầy trong đầu đều là cái kia nam tử xa lạ dáng vẻ. "Ngươi chờ đó cho ta tốt," hắn tự lẩm bẩm. Mà Lục Vân bên này, kết thúc vất vả luyện công buổi sáng, hắn lại lôi kéo Hạ Viện Viện đi ra bên ngoài tản bộ một vòng. "Đúng rồi Viện Viện, ngươi ở cái chỗ kia ta không phải rất hài lòng, nếu không ngươi vẫn là dọn nhà tốt." Lục Vân đề nghị. "Dọn nhà nha, chuyện ở đâu? Chẳng lẽ là nhà ngươi?" Hạ Viện Viện ánh mắt vi diệu. "Khụ khụ, đây cũng không phải, nếu không ngươi liền cùng Nhược Hy ở cùng nhau tốt, nàng bên kia hoàn cảnh tốt một chút." Lục Vân đề nghị. "Thứ, ta còn tưởng rằng ngươi lại muốn chơi hoa chiêu gì, muốn gạt ta cách ngươi gần một chút, để cho ngươi có thể dễ dàng tay. Không nghĩ tới ngươi lại là nhìn như vậy ta thật sự là quá thất vọng rồi." Lục Vân ra vẻ bi thương nói. "Hừ hừ, đừng cho là ta không biết rõ ngươi là ai, ngươi cũng chớ giả bộ." Hạ Viện Viện bắt Lục Vân một thanh rồi nói ra. "Tốt, ngươi tên tiểu yêu tinh này, cũng dám vạch trần ta, nhìn ta không cho ngươi điểm nhan sắc nhìn xem, là thật không nói được." Lục Vân nói liền nhào về phía Hạ Viện Viện. "Khanh khách, ngựa quá a." Hai người lần nữa trở lại Tô Thành Đại học thời điểm, đã là giữa trưa, trong lúc đó hai người đùa giỡn thời điểm, đã xảy ra một thứ gì, cũng không người biết. Chỉ bất quá chỉ là Hạ Viện Viện lúc này cực kỳ nhu thuận, thân thể giống như cũng không phải rất dễ chịu dường như, lề mà lề mề đi theo Lục Vân sau lưng. Lục Vân đã cho Trịnh Nhược Hy phát qua tin tức, chính mình ngay tại Tô Thành Đại học cổng đợi nàng. Rất nhanh, liền nhìn thấy Trịnh Nhược Hy lanh lợi chạy tới Lục Vân bên cạnh, sau đó ôm lấy cánh tay của hắn. "A, Hạ lão sư, thế nào ngươi cũng ở nơi đây nha? Ta đều ở nơi này đã nửa ngày, ngươi có phải là cố ý hay không?" Hạ Viện Viện liền phải đưa tay đi vặn Trịnh Nhược Hy, bất quá lại bị nàng cho linh hoạt né tránh. "Chương 149, ngươi cùng cái này chị dâu có quan hệ gì?" "Chương 149, ngươi cùng cái này chị dâu có quan hệ gì?" "Hi hi, người ta không phải cố ý đi." Trịnh Nhược Hy cười đùa tí từng đáp lại nói. "Tốt tốt, đừng làm rộn, nên trở về đi ăn cơm." Lục Vân cũng là mỉm cười tiến lên ngăn lại hai người. Rất nhanh, hai nữ liền đều ngồi lên xe, bất quá đặc biệt chú ý chính là, Trịnh Nhược Hy cố ý để ý nhì, tìm cơ hội tự nhiên mà vậy ngồi ở tay lái phụ bên trên. Hạ Viện Viện sau khi thấy, thì là khinh thường cười cười, người nào thích ngồi ai ngồi xong, nàng vừa mới nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại chiến một trận, căn bản là lười nhắc để ý Trịnh Nhược Hy tiểu tâm tư.
đúng rồi Nhược Hy, ta dự định nhường biện biện đem đến nhà ngươi trong biệt thự, về sau các ngươi cũng đều thuận tiện.
Biết rồi.
Dạng này trong nhà của ta liền có 4 người thường ở, cũng không tệ lắm. Trình Nhược Hy nói. Bình thường nàng đều là một người ở, có đôi khi đêm tối xét đánh nàng vẫn sẽ có sợ hãi, nhiều người tự nhiên là không lo lắng. Thần Mã, ngoại trừ hai ta, lại còn có hai. Lục Vân, hôm nay ngươi nhất định phải cùng ta thật tốt nói một chút. Ngồi ở hàng sau Hạ Viện Viện lập tức liền nắm chặt đang lái xe Lục Vân lỗ tai. Đừng, chớ lộn xộn A Viện Viện, sẽ xảy ra chuyện. Ừ, chết đi coi như xong, tỉnh ngươi cái thai họa này lại đi thai họa người khác. Hạ Viện Viện nói. Bất quá trong nội tâm nàng tin tưởng, nàng cùng Lục Vân hai người thân thể tố chất, là sẽ không xảy ra vấn đề. Bất quá cái này có thể dọa sợ một bên Trịnh Ngự Hy, nàng tranh thủ thời gian đứng dậy ôm lấy Hạ Viện Viện cánh tay, cây bại A Hạ lão sư, chúng ta đều còn trẻ đâu. Có thể tuyệt đối không nên xúc động A. Trịnh Ngự Hy quên nhủ. Dù sao nàng là thật tuổi trẻ, còn không có cái gì cùng Lục Vân thể nghiệm qua đây. Viện Viện, ngươi nghe ta giảo biện. Phi, nghe ta giải thích A, ta lần này tuyệt đối là thanh bạch. Lục Vân cố ý nói như vậy, cũng không thể một mực ức hiếp người Hạ Viện Viện, vẫn là phải nhường nàng làm một nào. Vậy ta ngược phải thật tốt nghe một chút. Hạ Viện Viện nghiêm mặt, cầm ra bản thân giáo sư uy nghiêm. Nhược Hy, đây là ngươi lắm miệng gây ra họa, còn không tranh thủ thời gian cho Hạ lão sư giải thích một chút. Lục Vân đối Trịnh Nhược Hy nói rằng. A, kỳ thật. Kỳ thật các nàng đều cùng Lục Vân không có quan hệ gì, một cái là hắn chị dâu, còn có một cái là ta tìm bảo mẫu. Trịnh Nhược Hy nói. Nghe xong Trịnh Nhược Hy giải thích, Hạ Viện Viện lúc này mới coi như thôi. Không phải Lục Vân ngươi ở đâu ra chị dâu? Gia đình của ngươi tình huống ta biết nha. Hạ Viện Viện phát hiện điểm mù. Hắc hắc, cái này tới ngươi sẽ biết, nàng vẫn là chúng ta người quen biết cũ vị hôn thê đâu. Lục Vân cười cười rồi nói ra. Là ai a? Người quen biết cũ? Ta sao không tin tưởng? Nhược Hy ngươi biết không? Trịnh Nhược Hy đầu tiên là nhẹ gật đầu, sau đó lại tranh thủ thời gian lắc đầu. Hạ Viện Viện, cái này Trịnh Nhược Hy bình thường không dạng này a? Thế nào hôm nay nhìn đần độn? Bất quá theo Hạ Viện Viện ánh mắt rời xuống, nàng rốt cuộc tìm được nguyên nhân. Chỉ thấy Hạ Viện Viện mạnh mẽ vu một cái Lục Vân tay, này mới khiến Trịnh Nhược Hy khôi phục bình thường. Thật tốt lái xe của ngươi, đừng không có chuyện sờ loạn. Nhược Hy ngươi nói một chút, nàng là ai vị hôn thê, để cho ta cũng có cái chuẩn bị. Là Lưu Hành. Chính là cái kia truy cầu ngươi Lưu Hành. Là hắn. Hắn không phải đã biến mất thật lâu rồi. Đồng thời hắn không phải sau đến truy cầu ngươi. Hạ Viện Viện nói. Ai nha, ngược lại ngươi biết là hắn là được rồi, ta cũng không muốn có nhiều người như vậy truy, không phải Lục Vân dễ dàng ghen. Trịnh Nhược Hy trộm nhìn lén nhìn Lục Vân rồi nói ra. Lục Vân sau khi nghe, mỉm cười, không có nói tiếp. Ngược lại Lưu Hành tại hắn nơi này đã tiến sổ đen, chỉ muốn gặp được khẳng định liền sẽ nghĩ biện pháp làm hắn. U. Lục Vân còn ghen. Ngươi sẽ không ăn giấm sao? Hắn cho ngươi tìm chị em khác nhóm. Hạ Viện Viện chỉ biết là có, nhưng là không biết rõ có mấy cái. Ta đương nhiên ghen nha, thật là Trịnh Nhược Hy còn chưa nói hết, nàng là muốn nói nàng thật rất thích Lục Vân, chỉ là ra ngoài thẹn thùng không dám nói. Chính là, ta làm sao lại không ăn giấm, phải biết, các ngươi đều là ta chân quý nhất bảo bối đâu. Sự xuất hiện của các ngươi nhường thế giới của ta biến càng tốt đẹp hơn, ta muốn cùng các ngươi chia sẻ cái này cái kỳ tích. Lục Vân nói. Lục Vân Trịnh Nhược Hy đã rất cảm động. Thứ Hạ Viện Viện há to miệng muốn nói cái gì, nhưng vẫn là không nói ra, ngoan ngoãn ngậm miệng. Rất nhanh, ba người tại đang nói chuyện tiếng, đã chạy tới Trịnh Nhược Hy biệt thự. Mấy người sau khi vào cửa, phát hiện trong phòng khách cũng không có người, hai nữ đều tại trong phòng bếp. Lục Vân, ngươi thế nào giữa trưa liền trở lại? Lâm Thanh Vận nhìn thấy trở về Lục Vân, có một ít quấn bách. Nàng lúc này cũng không phải nhiều trói lọi, mà là trên khuôn mặt nhỏ nhắn đen như mực, từng mảnh hiển thị rõ chật vật. Lục Vân nhìn thấy Lâm Thanh Vận bộ dáng chật vật, nhịn không được cười lên. Ừ, chị dâu, ngươi mới vừa rồi là không phải tại phòng bếp cùng cái gì đánh nhau? Vẫn là nói vừa mới ở nơi nào đánh trận trở về? Lâm Thanh Vận chừng Lục Vân một cái, ngươi biết cái gì? Ta vừa mới cùng Liễu Di học xong một món ăn, tại nếm thử đi cho nó làm được, chỉ là không có nghĩ đến, làm cho hỏng bét. Đúng vậy, Lâm tiểu thư vẫn rất có thiên phú, chỉ có điều trong lúc nhất thời nàng không có nắm giữ tốt hỏa hậu. Một bên Liễu Tĩnh Giao cũng nhìn không được, giúp đỡ nàng giải thích nói. Tốt à, ta nghe Nhược Hy nói Liễu Di ngài nấu cơm ăn cực kỳ ngon, liền tâm tâm niệm niệm nghĩ đến nếm thử ngài đồ ăn. Lục Vân nhìn xem Liễu Tĩnh Giao lồng ngực nói rằng, ân, vậy thì giao cho ta tốt, Lâm tiểu thư ngươi vẫn là đi trước thu thập một chút ta. Liễu Tĩnh Giao đối với Lâm Thanh Vận nói, không cần, ta nhìn chị dâu dạng này liền thật đẹp mắt. Lục Vân nói liền đi tới Lâm Thanh Vận trước mặt, méo méo nàng kia đen xỉ khuôn mặt nhỏ nhắn. Toàn bộ hiện trường cực kỳ yên tĩnh. Liễu Tĩnh Giao nhíu nhíu mày, nhưng là cái chàng diện này nàng không thể nói cái gì, Trịnh Nhược Hy cái này chính chủ đều còn tại đâu. Khu khu, ta bỗng nhiên bụng có chút đau, trước hết không phải dậy, ta đi a. Lục Vân phá vỡ trầm mặc, liền phải chạy đi. Chạy chỗ nào? Chỉ thấy Hạ Viện Viện trực tiếp động thủ, hoặc là thuyết phục thân, khóa ở Lục Vân. Luyện khí tứ trọng, vận linh chi thể. Nha đầu này thiên phú coi như không tệ a. Hẳn là đã cùng tên tiểu tử túi này tu luyện qua, không phải liền làm tinh linh khí này điều kiện, nàng ở độ tuổi này quả quyết là tu luyện không đến. Liêu Tĩnh Giao lúc này mới chú ý tới Hạ Viện Viện, đồng thời vừa tối hung ác, lại một mầm mống tốt bị Lục Vân tiểu tử này cho trả đạp. Đồng thời, chính nàng cũng là vận linh chi thể, luôn cảm giác giống như là Lục Vân tại. Muốn đến nơi này, Liêu Tĩnh Giao tranh thủ thời gian lắc lắc đầu của mình không nghĩ nhiều nữa, sau đó đi vào phòng bếp. Lâm Thanh Vận cũng là tại kịp phản ứng về sau, thẹn thùng chừng Lục Vân một cái, cũng tranh thủ thời gian về tới trong phòng của mình. Nói,
ngươi cùng cái này cái gọi là chị dâu có quan hệ gì? Hạ viện viện ôm Lục Vân cổ hỏi. Chương 150, thích ăn con thỏ
chính là, mau nói, các ngươi tại lúc ta không có ở đây, làm cái gì?
Trịnh Nhược Hy lúc này cũng ôm Lục Vân cánh tay, hung tợn nhìn chằm chằm Lục Vân nhìn, dường như chỉ cần Lục Vân nói không cho nàng hài lòng, nàng liền phải cắn người.
Không có.
Thật không có cái gì a?
Đừng cắn, các ngươi tin ta a?
Ta lúc ấy là thật cảm thấy nàng đặc biệt đáng yêu, kìm lòng không được liền lên đi nhéo nhéo mặt của nàng, Lục Vân nói.
Tay kia cảm giác thế nào a?
Cùng mặt của ta so sánh thế nào?
Hạ viện viện cười híp mắt hỏi.
Đó là đương nhiên là.
Khu khu.
Đương nhiên là ta hai cái bảo bối tốt hơn.
Lục Vân trở tay chấn áp.
Nha.
Người buông tay.
Cũng bị người thấy được.
Hạ viện viện vẫn còn có chút thẹn thùng, chỉ có điều nàng tựa hồ là quên, vừa mới chính nàng bạo lực khóa ở Lục Vân dáng vẻ.
Mà Trịnh Nhược Hy thì không có chút nào thẹn thùng, còn thuận tiện hướng Lục Vân trong ngực rụt rụt.
Người nơi này đối với nàng mà nói, đều là người quen cũ, căn bản cũng không cần trang.
Không giống Hạ viện viện, còn không biết Liêu Tĩnh Giao cùng Lâm Thanh Vận.
Ngươi biết ta muốn nói cái gì?
Lục Vân chỉ mặt mình, đối Hạ viện viện nói rằng.
Ngươi.
Hạ viện viện thấy không tránh thoát Lục Vân, liền bất đắc dĩ đồng ý yêu cầu của hắn, tại trên mặt hắn dính một chút.
Lục Vân cũng rất giữ uy tín, cười cười về sau liền thả nàng.
Vậy ta nhỏ Nhược Hy, ngươi phải bỏ ra cái gì mới có thể? Lục Vân nói còn chưa dứt lời, liền bị Trịnh Nhược Hy cho đánh lén.
Đồng thời Trịnh Nhược Hy lực công kích kéo căng, còn muốn đảo ngược thiên cương, ngăn chặn hắn.
Bất quá Lục Vân như thế nào chịu thua thiệt người.
Đồng thời thỏ thỏ khả ái như vậy, đương nhiên muốn ăn rơi nó.
Quả nhiên, Trịnh Nhược Hy ánh mắt biến hoảng sợ, trong nháy mắt thua trận, tranh thủ thời gian đứng dậy chạy trốn.
Hẳn là thấy được Lục Vân tàn nhẫn một mặt, rõ ràng thỏ thỏ khả ái như vậy, Lục Vân lại còn muốn ăn rơi thỏ thỏ, thật quá ghê tởm.
Nhìn xem đang chạy lên lầu 2 Trịnh Nhược Hy, Hạ viện viện trong lòng càng là khinh thường, tự mình đi chọn lựa phòng của mình.
Rất nhanh, đồ ăn đều đã làm tốt, Liêu Tĩnh Giao bắt đầu chào hỏi đám người, Lục tiên sinh, Trịnh tiểu thư, Lâm tiểu thư, còn có Hạ tiểu thư, đồ ăn đã làm tốt, có thể tới ăn.
Lục Vân nghe được Liêu Tĩnh Giao chào hỏi, lập tức theo phòng khách chạy tới, hưng phấn nói,
"Oa, thơm quá à.
Ta đã đói bụng, chúng ta tranh thủ thời gian ăn cơm đi."
Hắn vừa nói, một bên cấp tốc đi tới Liêu Tĩnh Giao bên cạnh, giúp nàng rửa chén đĩa.
"Không cần Lục tiên sinh, ta có thể."
Liêu Tĩnh Giao cự tuyệt.
"Này nha, Liêu A Di không cần khách khí như thế, về sau chúng ta đều là người một nhà, không cần như thế xa lạ."
Lục Vân thì là mặt dạng mày dày, quả thực là bắt lấy Liêu Tĩnh Giao tay, theo trong tay nàng bước tới.
"Lục tiên sinh, ngươi không cần khách khí Liêu A Di, đây đều là ta phải làm."
Lục Vân xem như phát hiện, Liêu Tĩnh Giao đối với bất kỳ người nào đều có rất sâu khoảng cách cảm giác, cơ hồ sẽ không cùng bất luận kẻ nào có tiếp xúc, đều là nghĩa chính ngôn tử, mười phần lễ phép tự tuyệt người khác. Nhưng là chỉ có nàng tại hai cánh tay đều bận không qua nổi thời điểm, mới sẽ lộ ra sơ hở, chỉ cần ngươi ra mặt dày, còn có thể tiếp xúc tới nàng.
Liêu Tĩnh Giao lúc này cũng là tức giận không thôi, đã bao nhiêu năm,
cũng không biết có bao nhiêu năm rồi, nàng Liêu Tĩnh Giao liền chưa từng ăn qua loại này thua thiệt, lại bị một cái hậu bối.
Nàng đương nhiên có thể né tránh Lục Vân, thật là một khi né tránh hắn, đây chẳng phải là liền đại biểu chính mình bại lộ.
Cái kia còn giúp Lâm Mộc Ly chầm chầm cái giám.
Mộc Ly, ngươi cũng đã biết, ta vì ngươi bỏ ra nhiều ít đi.
Liêu Tĩnh Giao trong lòng bị phẫn, cho nên nàng vẫn là cố nén tay bên trên truyền đến dị dạng cảm giác, đem thức ăn giao cho Lục Vân.
Kỳ thật đây cũng là chuyện trong nháy mắt, Lục Vân lại không thể trực tiếp bắt lấy tay của người không thả.
Chẳng qua là Liêu Tĩnh Giao dường như theo có ký ức lên, liền không có cùng khác phái từng có bao nhiêu tiếp xúc.
Cho dù có, vẫn chỉ là ở trước mặt nói chuyện trời đất, làm sao lại giống như vậy bị chiếm tiện nghi? Mà là người hay là?
Bất quá Liêu Tĩnh Giao không nghĩ tới chính là, việc này dường như vẫn chưa xong, bởi vì nàng không ngừng làm một món ăn. Hết thể có 5 người, nàng liền làm 4 đồ ăn một chén canh.
Liêu A Di, đừng ngẩn người nha, các đồ ăn ta cũng giúp ngươi chuyển một chút tốt.
Lục Vân hiện tại làm lên chuyển đồ ăn biên.
Liêu Tĩnh Giao nhìn một chút đã tại bàn ăn ngồi tốt Hạ viện viện, bất đắc dĩ thở dài.
Chỉ có điều, Lục Vân lần này cũng là cực kỳ đứng đắn, không tiếp tục tiếp xúc nàng một chút, điều này cũng làm cho Liêu Tĩnh Giao nhẹ nhàng thở ra.
Nàng cũng không phải đặc biệt chán ghét Lục Vân, chỉ có điều Lục Vân thân phận.
Chị dâu, Nhược Hy, tới dùng cơm.
A, biết.
Lâm Thanh Vận mở cửa phòng đi ra, lúc này nàng đã khôi phục nguyên dạng, ăn nói có ý tứ, mang theo một tia thanh lãnh khí chất.
Bất quá Trịnh Nhược Hy thật là một chút động tĩnh cũng không có.
Lục Vân bất đắc dĩ, đành phải đi lên lầu 2, đuổi bắt nàng xuống tới.
Rất nhanh, Trịnh Nhược Hy liền đỏ lên gương mặt đi xuống, cũng không biết hai người đều đã nói những gì, hiệu quả tốt như vậy.
Liêu Tĩnh Giao mỉm cười là mỗi người múc một chén canh, sau đó bắt đầu vì mọi người giới thiệu mỗi một đạo món ăn nguyên liệu nấu ăn cùng nấu nướng phương pháp.
Trịnh Nhược Hy lộ ra vô cùng vui vẻ, thưởng thức mỗi đạo đồ ăn, trên mặt lộ ra hài lòng thân sắc.
Có lẽ là đồ ăn ăn ngon, có lẽ là
tâm tình rất không tệ.
Lục Vân càng là tràn đầy phấn khởi, một bên nhấm nháp mỹ thực, một bên cùng Liêu Tĩnh Giao giao lưu tâm đắc, còn thỉnh thoảng khích lệ tài nấu nướng của nàng.
Cho dù là Liêu Tĩnh Giao, có đôi khi cũng bị Lục Vân khen sắc mặt đỏ lên, cười ha ha.
Mà Lâm Thanh Vận lại có vẻ hơi không hợp nhau, nàng chỉ là tượng trưng ăn vài miếng, sau đó liền buông đũa xuống, tiếp tục đắm chìm trong suy nghĩ của mình bên trong.
Nàng dường như đang làm cái gì chật vật quyết định.
Hạ viện viện cũng là theo chân Lục Vân cùng một chỗ tán dương Liêu Tĩnh Giao chủ nghệ, thuận tiện tìm Trịnh Nhược Hy trò chuyện, cùng Lâm Thanh Vận cũng có đơn giản nhận biết.
Rất nhanh, một trận này cơm trưa ngay tại đại gia Hoan Thanh Tiếu Ngữ bên trong kết thúc, Lục Vân dự định bồi mấy người chơi bài, kết quả đổi lấy lại là chúng nữ bạch nhãn, sau đó các nàng đều về tới gian phòng của mình.
Hạ viện viện cùng Trịnh Nhược Hy cùng nhau lên lầu 2, không biết rõ hai người đang thương lượng cái gì. Lục tiên sinh cũng muốn nghỉ ngơi thật tốt ta. Liêu Tĩnh Giao rất có thâm ý đối Lục Vân nói rằng, sau đó nàng cũng về tới trong phòng của mình nghỉ ngơi đi. Hiện trường cũng chỉ có Lục Vân cùng Lâm Thanh Vận. Kia chị dâu ngươi cũng nghỉ ngơi thật tốt ta đi trước, ta không quấy rầy a. Nói xong Lục Vân liền dự định quay người rời đi, trở lại Tôn Tĩnh Nhã bên kia. Không cần, chờ đi. Lâm Thanh Vận lúc này ngăn cản Lục Vân. Chương 151, ngươi cũng không muốn Lâm thị tập đoàn ngã xuống a. Chương 151, ngươi cũng không muốn Lâm thị tập đoàn ngã xuống a. Thế nào chị dâu, là có chuyện gì không? Lục Vân nghi ngờ nói. Ta có một ít chuyện muốn nói cùng ngươi. Ân, ngươi nói đi, có chuyện gì ta đều có thể rút một tay. Lục Vân vô bộ ngực của mình. Ta dự định chuyển cách nơi này. Không có hỏi. Chờ một chút, vì cái gì a? Ta chẳng qua là cảm thấy không quá phù hợp mà thôi, đồng thời, ta cũng không thể một mực làm phiền các ngươi không phải. Lâm Thanh Vận nói. Có phải hay không ta vừa rồi không, không phải. Lục Vân còn chưa nói xong, Lâm Thanh Vận liền sắc mặt đỏ bừng cắt ngang hắn muốn nói lời. Cái này cùng cái kia không quan hệ, ta nhìn chính là nguyên nhân này. Lúc ấy đều là ta không đúng, ta lúc ấy tựa như là bị mê hồn như thế, chỉ cảm thấy chị dâu ngươi quá đáng yêu, ta liền không nhịn được muốn giúp ngươi lau trên mặt cho bụi ai, cái này đều là lỗi của ta, nếu không chị dâu ngươi đánh ta tốt. Nói Lục Vân liền đột ngột cầm lên Lâm Thanh Vận tay, bỏ vào trên mặt của mình. Nha. Mà Lâm Thanh Vận thì giống như là điện giật như thế, muốn đem tay của mình thu hồi lại, nhưng là làm sao Lục Vân bắt rất căng, khí lực nàng cũng không lớn, cứ như vậy căng thẳng tại nguyên chỗ. Lục Vân, ngươi Lâm Thanh Vận gương mặt càng đỏ, nói chuyện đều có chút cả lăng. Chị dâu, ngươi đừng nóng giận, ta chính là cảm thấy rất xin lỗi ngươi. Ta lúc ấy thật là quá vọng động rồi. Lục Vân thành khẩn xin lỗi. Ta biết, ta đều biết. Lâm Thanh Vận hít sâu một hơi, ý đồ nhường tâm tình của mình bình phục lại. Lục Vân cẩn thận từng ly từng tí buông lòng tay ra, Lâm Thanh Vận vội vàng nắm tay thu hồi lại. Nàng cúi đầu, không dám nhìn thẳng Lục Vân, trong lòng tràn đầy một loại cái khác cảm xúc, chính nàng cũng không nói lên được là cái gì. Chị dâu, ngươi nếu là không cao hứng, ngươi liền đánh ta a, chuyện này liền đi qua. Chúng ta vẫn là bằng hữu, có thể chứ? Lục Vân cười khổ hỏi. Ân, ta sẽ không đánh ngươi, chúng ta tự nhiên cũng vẫn là bằng hữu. Lâm Thanh Vận nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng thẹn thùng lại tăng lên một chút. Vậy là tốt rồi. Đã chị dâu ngươi không tức giận, kia cũng không cần dọn đi có được hay không? Chúng ta về sau là người một nhà, giúp đỡ cho nhau là hẳn là, cũng không cần quá khách khí. Lục Vân nói. Lâm Thanh Vận trầm mặc một lát, sau đó ngẩng đầu nhìn Lục Vân, trong mắt lộ ra lòng cảm kích. Cảm ơn ngươi, Lục Vân. Bất quá ta vẫn cảm thấy ta dọn ra ngoài sẽ khá hơn một chút. Chị dâu, ngươi nói như vậy, ta coi như không cao hứng a. Cái này nếu để cho Lưu Hành biết, chẳng phải là muốn nói ta không hảo hảo đợi ngươi sao? Lục Vân giả vờ giận nói. Ngươi xách hắn làm gì, cùng hắn có hay không quan hệ gì? Tốt, vậy ta chưa kể tới hắn, chúng ta thương lượng một chút ngươi Lâm thị tập đoàn sự tình a. Lục Vân nghiêm mặt nói. Lâm Thanh Vận nghe xong, ánh mắt đều sáng lên một phần, chờ đợi Lục Vân sau văn. Tới đi, ta vào nhà nói. Nói Lục Vân liền lôi kéo Lâm Thanh Vận, đi tới trong phòng của nàng. Là, vì cái gì không ở bên ngoài nói sao? Lâm Thanh Vận có chút khẩn trương. Bởi vì việc này vẫn là tương đối trọng yếu, ta liền muốn nói giữ bí mật một chút. Lục Vân ánh mắt nhìn về phía Lâm Thanh Vận giường chiếu vị trí nói rằng. Rất đáng tiếc, lần này phía trên dấu tuyết, cũng không có Lục Vân muốn nhìn đồ vật. Vậy ngươi nói đi, ta nghe đâu? Lâm Thanh Vận nhìn xem Lục Vân ánh mắt, hơi nghi hoặc một chút, hắn không có chuyện làm đi nhìn mình giường à. Là như thế này chị dâu, liên quan tới đầu tư ngươi Lâm thị tập đoàn sự tình, ta cảm thấy chúng ta vẫn là phải nói chuyện. Lục Vân biểu lộ nghiêm túc. Sao, thế nào? Là có chỗ nào không đúng sao? Vẫn là nói Lâm Thanh Vận có chút gấp gáp hỏi. Khu khu, đây cũng không phải, chủ yếu chính là bằng lòng đầu tư người, là muốn lấy cổ phần khống chế làm đại giá tiến hành trợ giúp, bọn hắn quan sát các ngươi Lâm thị tập đoàn, làm ra phán đoán là cũng không có cái gì năng lực trả hết nợ nần, nói cách khác, đầu tư người về sau mới là lão bản, Lâm gia người cũng chính là cho người ta làm công, cũng bao quát Lâm Thanh Vận. Là như thế này a. Lâm Thanh Vận sắc mặt có chút tái nhợt, đồng thời cũng cảm giác sâu sắc bất lực. Dù sao đây đã là nàng có thể tìm tới cứu vớt Lâm thị tập đoàn biện pháp duy nhất. Nếu là đổi thành người khác, nàng liền xem như đem chính nàng bán, cũng không đổi được nhiều như vậy đầu tư. Bất quá chị dâu ngươi cũng không cần đặc biệt đừng lo lắng, lão bản về sau đều là người một nhà, sẽ không ra vấn đề lớn lao gì, chỉ có điều nếu là Lâm gia những người kia muốn gây chuyện lời nói vậy liền để bọn hắn đi tìm đường chết tốt. Vốn chính là bọn hắn gây ra sự tình, ta một mực trong công ty duy trì, may và bá, đều là bọn hắn gây ra họa. Ta đã làm được ta có thể làm được trình độ lớn nhất, bọn hắn nếu là còn không đồng ý, vậy cái này Lâm thị tập đoàn còn không bằng không cần. Lâm Thanh Vận bỗng nhiên cảm xúc kích động, bắt đầu tố nói mình không dễ dàng. Chị dâu, ngươi trước đừng kích động. Ta biết ngươi dứt khoát rất cố gắng, vì cái nhà này cùng công ty bỏ ra rất nhiều. Nhưng là ngươi cũng biết, hiện thực là tàn khốc, có đôi khi chúng ta không thể không làm ra một chút thỏa hiệp. Lục Vân ý đồ an ủi Lâm Thanh Vận. Ta biết, có thể ta chính là không cam tâm. Rõ ràng ta đã rất cố gắng, vì cái gì bọn hắn còn muốn đối với ta như vậy? Thật chẳng lẽ muốn để ta từ bỏ ta đánh liều hơn nửa đời người gia tộc xí nghiệp sao? Lâm Thanh Vận nhịn không được nước mắt chảy xuống. Chị dâu, ngươi đừng như vậy. Hiện tại tình huống này, chúng ta chỉ có thể trước nghĩ biện pháp ổn định cục diện. Ta sẽ giúp ngươi, chúng ta cùng một chỗ nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề này. Lục Vân nhìn xem cảm xúc kích động Lâm Thanh Vận, trong lòng cũng không khỏi có chút đau lòng. Hắn biết Lâm Thanh Vận vì tập đoàn này bỏ ra nhiều ít cố gắng cùng tâm huyết, sau đó trơ mắt nhìn nó lâm vào khốn cảnh. Thật vất vả có cơ hội xoay chuyển, nhưng là đổi lấy lại là. Chị dâu, ngươi trước lánh tính một chút. Ta biết ngươi có rất nhiều ủy khuất, nhưng ngươi không thể liền từ bỏ như vậy. Dù sao tập đoàn này là gia gia ngươi một tay sáng lập, ngươi cũng không muốn nhìn thấy Lâm thị tập đoàn cứ như vậy ngã xuống a. Lục Vân trấn an nói. Ai? Thế nào cảm giác lời nói này là lạ? Thiên địa lương tâm, hắn Lục Vân thật không có tâm tư này, bất quá là nói thuận miệng mà thôi. Lâm Thanh Vận hít sâu một hơi, cố gắng bình phục tâm tình của mình, ngươi nói đúng, ta không thể liền từ bỏ như vậy. Thật là, tình huống hiện tại thật là khó, ta không biết nên làm sao bây giờ. Lục Vân nhìn lên trước mặt vô cùng đáng thương, lại sở sở động lòng người Lâm Thanh Vận, nhịn không được đi ra phía trước ôm lấy nàng. Chị dâu, ngươi đừng lo lắng. Mặc dù đầu tư người muốn cổ phần khống chế, nhưng bọn hắn chưa chắc là người xấu. Đồng thời khẳng định cũng biết cho Du Hạ mặt mũi, sẽ không đem chuyện làm quá tuyệt. Chỉ cần chúng ta thật tốt cùng bọn hắn, Lục Vân, Khai Thông, ta tin tưởng chúng ta có thể đạt thành chung nhận thức. Hơn nữa, ta cũng biết ta tận hết khả năng trợ giúp người, cùng một chỗ vượt qua cửa ải khó khăn này. Lục Vân kiên định nói, sau đó ôm chặt hơn. Chương 152, ngươi cũng không muốn Trịnh tiểu thư biết ta. Chương 152, ngươi cũng không muốn Trịnh tiểu thư biết ta. Chị dâu, ngươi nếu là cảm thấy khổ sở liền khóc lên a, khóc một chút liền tốt. Lục Vân vô vô Lâm Thanh Vận phía sau lưng nói rằng. Quả nhiên, Lục Vân sau khi nói xong, Lâm Thanh Vận liền cũng nhịn không được nữa, ôm Lục Vân nghẹn ngào khóc ồ lên. Dù sao trên người nàng áp lực quá lớn, nhiều như vậy thiên, mặc dù có Lục Vân cam đoan, nhưng là nàng trong lòng vẫn là có chút thất vọng, có lẽ chỉ có hết thảy đều kết thúc về sau, mới sẽ buông xuống áp lực. A Lục Vân ôm thật chặt Lâm Thanh Vận, nhường nàng trong ngực mình thỏa thích thúc thiết. Hắn biết, Lâm Thanh Vận trong khoảng thời gian này nhận chịu quá nhiều áp lực cùng ủy khuất, cần một cái phát tiết cửa ra vào. Một lát sau, Lâm Thanh Vận tiếng khóc dần dần thu nhỏ, nàng xoa xoa khỏe mắt nước mắt, nhìn xem Lục Vân nói rằng, cảm ơn ngươi, Lục Vân, ta hiện tại cảm giác tốt hơn nhiều. Lục Vân cười cười, nói khẽ, chị dâu, đừng có khách khí như vậy. Chúng ta là người một nhà, có nạn cùng chịu, có phúc cùng hưởng. Chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta, ta sẽ một mực cùng hộ ngươi. Lâm Thanh Vận nghe xong Lục Vân lời nói, trong lòng ấm áp. Cảm ơn ngươi, Lục Vân. Có câu nói này của ngươi, ta liền rất yên tâm. Ta sẽ gấp rút cố gắng, nghĩ biện pháp vượt qua cửa ải khó khăn này. Lâm Thanh Vận tràn ngập cảm kích nhìn xem Lục Vân. Yên tâm đi, chị dâu. Có ta ở đây, nhất định không có vấn đề. Lục Vân mỉm cười vỗ vỗ bộ ngực, cho Lâm Thanh Vận lấy lòng tin. Lục Vân nhìn trước mắt đã mới vừa khóc Lâm Thanh Vận, hai tròng mắt của nàng ướt át, như sóng biếc giống như thanh tịnh, mà khỏe mắt nước mắt càng là bị nàng tăng thêm một vẻ điềm đạm đáng yêu bận bị. Giờ phút này Lâm Thanh Vận, cứ việc trên mặt còn mang theo nước mắt, nhưng lại càng lộ ra mỹ lệ làm rung động lòng người. "Chị dâu, ngươi thật đẹp." Lục Vân kìm lòng không được tán thán nói. Lâm Thanh Vận nghe được Lục Vân lời nói, trên mặt nổi lên một vẻ đỏ ửng nhàn nhạt. Nàng ngượng ngùng mà cúi thấp đầu, xấu hổ nói, "Ai nha, Lục Vân, ngươi bỗng nhiên nói lời như vậy, ta sẽ..." "No." Lâm Thanh Vận trừng lớn hai mắt. Nàng lời còn chưa nói hết, liền bị người cho chặn lại. Thậm chí, nàng còn chưa kịp cắn chặt răng. Lục Vân bị mỹ mạo của nàng hấp dẫn, trong lòng không khỏi có chút rung động. Thật là, nàng dạng này sau khi khóc thần sắc, càng thêm làm hắn không cách nào tỉnh táo. Nhìn trước mắt điềm đạm đáng yêu Lâm Thanh Vận, thử hỏi ai không muốn khi dễ một thanh. Sau một hồi lâu, hai người cái này mới tách ra, ngẫu đức tơ còn liền. "Lục Vân, ngươi không thể dạng này." "Ta là..." Lục Vân nhìn xem Lâm Thanh Vận thẹn thùng bộ dáng, trong lòng càng ưa thích. Mặc dù Lâm Thanh Vận tại sự nghiệp bên trên kiên cường quả quyết, nhưng về mặt tình cảm, nàng lại là một cái dịu dàng hiền lành nữ tử. Loại này trong ngoài gồm cả khí chất, nhường Lục Vân càng thêm cảm mến nàng. "Thật không tiện chị dâu, vừa mới là ta kìm lòng không được liền." "Đều là ta không đúng." Lục Vân nói. "Ân, đừng có lần sau, lần này cái gì cũng không xảy ra." Lâm Thanh Vận nói rằng. "Làm sao lại cái gì cũng không xảy ra?" Lục Vân đột nhiên bắt lấy Lâm Thanh Vận cánh tay. "Thanh Vận, ngươi là ta đã thấy xinh đẹp nhất phong cảnh, để cho ta không nhịn được muốn ngừng chân thưởng thức, ta hy vọng có thể làm bạn tại bên cạnh ngươi, cộng đồng thưởng thức thế giới này mỹ hảo." "Ngươi, ngươi đối Nhược Hy các nàng cũng là nói như vậy sao?" Lâm Thanh Vận nói. "Chị dâu, ta nói chính là lời thật lòng. Kỳ thật, ta vẫn cảm thấy ngươi rất đẹp, không chỉ là bề ngoài, còn có nội tâm của ngươi. Ngươi kiên cường, thiện lương cùng dũng cảm, đều để ta cảm thấy vô cùng kính nghệ." Lục Vân nghiêm túc nói rằng. Nghe xong Lục Vân lời nói, Lâm Thanh Vận trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Nàng có thể cảm giác được, Lục Vân là thật thưởng thức nàng, quan tâm nàng. Nàng không biết rõ cái này là dạng gì cảm xúc, chỉ cảm thấy trong lòng rất vui vẻ, cũng có một loại cảm giác hạnh phúc. "Lục Vân, cảm ơn ngươi. Thật là ngươi biết, ta cùng Lưu Hành hắn..." Lâm Thanh Vận lời còn chưa nói hết, lại lần nữa bị Lục Vân cho chặn lại miệng. "Lúc này ngươi cũng đừng xách hắn." Một lúc lâu sau Lục Vân mới lên tiếng. Ta đã biết, bất quá chúng ta vẫn là Thanh Vận, ngươi cũng đừng có gấp, chúng ta từ từ sẽ đến liền tốt." Lục Vân an ủi nàng nói. "Ta là chị dâu của ngươi, Lục Vân. Ta là chạy không thoát Lâm ra ngọn núi lớn này, thật không cần còn như vậy." Lâm Thanh Vận trong lòng đỗng nhiên hơi buồn phiền. "Ta đã biết, chị dâu." Lục Vân buông ra Lâm Thanh Vận. Lâm Thanh Vận muốn nói gì, nhưng vẫn là cũng không nói ra miệng. "Bất quá ta muốn nói là, tại rời đi tòa này gian phòng trước kia, có thể hay không đến sắp chia tay hôn đâu?" Lục Vân hỏi. "Ra ngoài cái cửa này về sau, liền không có cái gì xảy ra, có thể chứ, Thanh Vận?" Nhìn lên trước mặt ánh mắt sáng rực Lục Vân, Lâm Thanh Vận cũng biến thành mười phần rối rắm, bất quá Lục Vân lại không có cho nàng cái này xoắn suýt cơ hội, trực tiếp đi ra phía trước, ngược lại sau khi đi ra ngoài cái gì cũng không biết phát sinh, lần này Thanh Vận ngươi có thể tích cực một chút sao? Đây là trực tiếp thay Lâm Thanh Vận đồng ý. Lục Vân rất nhanh liền đi ra đến Lâm Thanh Vận gian phòng. Chỉ bất quá hắn mới vừa đi tới phòng khách,
liền thấy được Liêu Tĩnh Giao ngồi trong phòng khách nhìn xem hắn. Thế nào Liêu A Di? Trên mặt của ta không có hoa nhi a. Lục Vân cười đi tới Liêu Tĩnh Giao bên cạnh. Cái sau thì là nhíu nhíu mày, hướng biên giới ngồi ngồi. Lục tiên sinh trên mặt của ngươi là không có hoa, chỉ có điều, ngươi vẫn là đi trong toilet chiếu tấm gương a. Liêu Tĩnh Giao đều nói không được nữa. Bất quá Trịnh Nhược Hy trong biệt thự có rất nhiều tấm gương, Lục Vân ở phòng khách lớn trước gương chiếu chiếu, xem như hiểu rõ ra. Trên mặt của hắn nhiều mấy cái môi đỏ ấn. Khu khu, ngoài ý muốn, ngoài ý muốn, ta cùng chị dâu đều không có chú ý. Lục Vân cười ngồi xuống lại. Thật không nghĩ tới, Lục tiên sinh ngươi lại là loại người này. Ngươi đã có Trịnh tiểu thư cùng Hạ tiểu thư, vì cái gì vẫn là phải Liêu Tĩnh Giao có chút không thể nào hiểu được. Đồng thời ngữ khí của nàng cũng rất nghiêm khắc, chính là trưởng bối răn dạy hậu bối khẩu khí. Lục Vân thì là cười cười, tiếp tục kể Liêu Tĩnh Giao, sau đó trực tiếp kéo bàn tay nhỏ của nàng. Ta biết là ta không tốt, còn mời Liêu A Di ngươi giờ cao đánh khẽ, đừng nói cho Nhược Hy. Ngươi, Lục tiên sinh, ngươi trước buông tay. Liêu Tĩnh Giao sắc mặt có chút đỏ. Rõ ràng chính mình tại răn dạy hắn, thật là hắn lại vẫn cứ giống như là không có chuyện người như thế. Không thèm quan tâm không nói, lại còn trái lại bóp tay của mình. Nếu không phải nàng thật cần ngụy trang tu vi, khả năng lúc này đã đánh Lục Vân một trận. Liêu A Di ngươi nếu là không bằng lòng, ta liền không buông tay. Lục Vân vô lại nói. Ngươi, ai, ta bằng lòng ngươi, tranh thủ thời gian buông tay. Liêu Tĩnh Giao thỏa hiệp, cái này cùng với nàng tưởng tượng không giống nhau lắm. Tại tưởng tượng của nàng bên trong, Lục Vân hẳn là kinh hồn bạc vía, chỉ sợ chính mình để lộ bí mật nói cho Trịnh Nhược Hy mới đúng. Đến lúc đó chính mình sẽ nói, Lục tiên sinh, ngươi cũng không muốn ngươi vừa rồi hành vi bị Nhược Hy tiểu thư nhìn thấy à? Nhưng là không nghĩ tới chính là, Lục Vân tiểu tử này căn bản là không để mình bị đẩy vòng vòng. Chương 153, ta không phải là người như thế. Chương 153, ta không phải là người như thế. Trải qua những ngày này Liêu Tĩnh Giao quan sát, Trịnh Nhược Hy cùng Lâm Thanh Vận hai nữ là nàng gặp qua thiên phú tốt nhất một nhóm người. Đồng thời hai nữ lúc này cũng đều là hoàn bích chi thân, có thể tu luyện một chút công pháp đặc thủ, đối với tu hành có ích cực lớn. Nàng đều có tâm tư giao cho hai nữ tu luyện công pháp, để các nàng bắt đầu tu hành. Nhưng là nàng bây giờ còn chưa tìm tới lý do thích hợp đi dạy các nàng. Đồng thời tới hôm nay, hai cái này thiên chi tiêu nữ hết lần này tới lần khác đều đối trước mặt cái này ăn chính mình đầu hũ tiểu tử thúi 10 phút tình, đây quả thực là lớn lao lãng phí. Ta nhất định phải bảo vệ tốt hai người bọn họ, không thể để cho tiểu tử này trong nội tâm nàng nói thầm. Liêu A Di, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Cái gì? Vấn đề gì? Lúc này Liêu Tĩnh Giao tay còn tại Lục Vân trong tay, tiểu tử này không giữ lời hứa. Đó số tuổi thật sự a. Này làm sao nhìn đều không phải là 40 tuổi a, ta nhìn giống như là 20 tuổi. Lục Vân nắm lướt nàng tay nhỏ nói rằng. Ngươi. Liêu Tĩnh Giao ngay từ đầu còn tưởng rằng Lục Vân là nhìn ra gì, hóa ra là sợ bóng sợ gió một trận. Ha ha, 40 tuổi, nói quá ít. Lao nương ta đều 200 nhiều tuổi. 40 tuổi nói còn quá trẻ. Trong nội tâm nàng nhà rãnh. Lục tiên sinh ngươi mù nói gì thế, ta người cũng đã già, muốn khen người cũng không phải như vậy khen nha. Liêu Tĩnh Giao nếm thử thu hồi tay của mình, đáng tiếc là Lục Vân không cho cơ hội, nàng đành phải thôi. Ngươi nhìn a Liêu A Di, đầu tiên chính là ngươi cái này làn da, bóng loáng non mềm, trắng non dịu dàng, tựa như là vừa vặn lột xác trứng gà, một chút nếp nhăn đều không nhìn thấy. Tiếp theo, Liêu A Di con mắt của ngươi sáng tỏ có thần, tràn đầy sức sống cùng sinh khí, nhìn tựa như là ta người đồng lứa đâu. Chỉ có điều có thể là ngươi ăn mặc tương đối thành thục mà thôi. Nói xong, Lục Vân còn muốn đưa tay đi bóp một chút Liêu Tĩnh Giao gương mặt, mong muốn nghiệm chứng một chút có phải hay không bóng loáng non mềm. Bất quá Liêu Tĩnh Giao lại làm sao có thể nhường Lục Vân được, hơi tránh liền né tránh. Ai nha, Lục tiên sinh, ngươi cũng đừng lại rêu cả ta. Ta nào có ngươi nói tốt như vậy a. Liêu Tĩnh Giao né tránh sau, ra vẻ thẹn thùng nói. Đương nhiên là có, ta vẫn chưa nói xong Liêu A Di ưu điểm của ngươi đâu. A, kia ta ngược lại thật ra muốn nghe một chút, ngươi còn có cái gì dễ nói. Bất quá chỉ thấy Lục Vân giữ chặt tay của nàng đống nhiên dùng sức, Liêu Tĩnh Giao bởi vì quán tính trực tiếp nhào tới Lục Vân trong ngực. Liêu A Di dáng người đường cong ưu mỹ, tràn đầy thanh xuân sức sống. Bất luận từ nơi nào nói, đều khó có khả năng sẽ là 20 tuổi a. Lục Vân gián nàng lỗ thai nói rằng. Liêu Tĩnh Giao nghe Lục Vân khích lệ, cùng bên thai nhiệt khí, trên mặt nổi lên một vệt đỏ ửng. Nhưng trong lòng vẫn là mừng thầm, được khen thưởng cái chủng loại kia hử, tiểu tử này miệng cũng là rất ngọt, bất quá nói cũng đúng lời nói thật. Ta thật là tu luyện mấy trăm năm, một thân tu vi vận nuôi ta thân thể của mình, bề ngoài nhìn trẻ tuổi một chút cũng là bình thường. Tốt tốt, đừng có lại khen ta. Ta nếu là lại để cho ngươi khen xuống dưới, ta muốn phải tiêu ngạo. Còn có, tranh thủ thời gian thả ta xuống a. Lần sóc nhưng không cho thật lôi kéo A Di. Liêu Tĩnh Giao cười trả lời, đồng thời nàng cũng ám chỉ Lục Vân, nhường hắn đình chỉ hành vi của hắn. Ha ha, Liêu A Di, ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Bất quá, liên quan tới ngươi nói những chuyện kia, ta nghĩ chúng ta có thể cùng một chỗ thương lượng một chút, nhìn xem ta như thế nào giải quyết. Lục Vân đề nghị. Cái gì, có ý tứ gì? Ta cảm thấy a, ôm Liêu A Di ngươi để cho ta rất an tâm đâu. Ta ôm một cái bên trên, liền không nỡ tách ra, ngươi nói cái này nên làm cái gì a? Lục Vân khổ não nói. Ngươi, Lục Vân. Ta thật là lớn hơn ngươi đặc biệt nhiều, ngươi liền không nên như vậy. Ta không phải ngươi nghĩ cái loại người này. Liêu Tĩnh Giao nói. Nàng luôn cảm giác chính mình rất biệt khuất, rõ ràng thực lực treo lên đánh Lục Vân tiểu tử này, nhưng vẫn là muốn ngụy trang không thể độc thủ. Mà Lục Vân cũng là ngẩn ngơ, tựa hồ là nghe được cái gì từ mấu chốt. Ta không phải ngươi nghĩ cái loại người này. Là, đây nhất định chính là bên trong một cái nữ chính. Chỉ là, nhân vật chính là ai? Lưu Hành sao?
các nàng cũng không có bất cứ quan hệ nào a. Đồng thời, Liêu A Di gia đình điều kiện hẳn là có tính không quá tốt, không phải nàng làm gì không có chuyện chạy tới làm nhà ở bà mẫu. Tính toán, không muốn nhiều như vậy, đã nàng là nữ chính, vậy ta khẳng định không thể thả đi. Lục Vân nội tâm bành trướng. Ta đương nhiên biết Liêu A Di cách làm người của ngươi, chỉ có điều, ngươi biết cái gì là ở bà mẫu sao? Lục Vân ôm chặt hơn nữa, khóe miệng lộ ra tà cười hỏi. Thật, cái gì? Không cũng chỉ là bà mẫu sao? Không không không, ở trong đó học vấn cũng lớn. Lục Vân càng thêm khoa trương, trực tiếp đem Liêu Tĩnh Dao bỏ vào chân của mình bên trên. Lục tiên sinh, xin ngươi tự trọng. Liêu Tĩnh Dao bắt đầu giãy giụa, bất quá rất nhanh nàng liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì nàng tu vi cao như vậy, vậy mà lại bị một cái phía sau lưng tiểu tử đánh. Vẫn là Liêu A Di, người không nghe lời, nhưng là muốn thu được trừng phạt ta. Không, ta không làm cái này bảo mẫu, ngươi thả ta rời đi. Liêu Tĩnh Dao ngữ khí run rẩy. Khó mà làm được à, Liêu A Di ngươi đã ký hợp đồng đâu, nếu như ngươi trái với điều ước lời nói, phí bồi thường vi phạm hợp đồng thật là giá trên trời lặng. Lục Vân đưa tay méo méo Liêu Tĩnh Dao gương mặt. Lần này, nàng rốt cuộc không trốn mất. Vào tay chính là một hồi ấm áp xúc cảm, Lục Vân tay dường như đụng chạm đến mùa xuân dương quang. Liêu Tĩnh Dao gương mặt như là tinh tế tỉ mỉ đồ sứ, bóng loáng mà đầy có giãn. Lục Vân trong lòng không khỏi rung động, lực đạo trên tay cũng kìm lòng không được tăng thêm mấy phần. Liêu Tĩnh Dao bị bóp có chút bị đau, nhưng nàng vẫn cố nén không có biểu hiện ra ngoài. Nàng biết, giờ phút này tuyệt không thể lại yếu thế, nếu không quyền uy của mình đem không còn sót lại chút gì. Thế là, nàng hít sâu một hơi, trên mặt khôi phục ngày thường bình tĩnh cùng thong dong, lạnh lùng nói, "Lục tiên sinh, xin ngươi tự trọng. Nếu như ngươi lại đối với ta như vậy, ta cũng sẽ không khách khí." Nàng trung quy là tu vi cao cường người, trước đó bị Lục Vân đánh trở tay không kịp, lại một mực tại nhẫn nại. Hiện tại phản ứng lại, khí chất cùng một loại uy nghiêm cũng hiện lộ ra. Bất quá Lục Vân lại cảm giác không thấy, dù sao lúc này Liêu Tĩnh Dao người còn tại trong ngực hắn. Hắn sau khi nghe, vẫn là buông lỏng ra nắm nuốt Liêu Tĩnh Dao khuôn mặt tay, trên mặt lộ ra một tia cười xấu xa, xem ra Liêu A Di vẫn rất có tỉ khí đi, vậy ta liền tạm thời buông tha ngươi. Bất quá, ta thật là sẽ thời điểm nhìn chằm chằm ngươi à, ngươi nếu là đi, sẽ giao rất lớn một khoản phí bồi thường vi phạm hợp đồng, tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng. Liêu Tĩnh Dao trợn nhìn Lục Vân một cái, trong lòng âm thầm mắng, tên tiểu tử thối này, thật sự là càng ngày càng quá mức. Bất quá, hắn vừa mới nói ở bảo mẫu rốt cuộc là ý gì? Chẳng lẽ cái này bảo mẫu còn có cái gì đặc biệt hàm nghĩa sao? Nàng lên mạng sát thực không nhiều, không hiểu cũng rất bình thường. Chương 154, nữ chính, tập kết. Chương 154, nữ chính, tập kết. Lục tiên sinh, ta cũng cảnh cáo ngươi, xin ngươi đừng lại làm ra một chút khác người hành vi. Liêu Tĩnh Dao không khách khí nói. Không có vấn đề, bất quá có một chút ta vẫn còn muốn nói một chút, ta đề nghị Liêu A Di hảo hảo đi thẩm tra một chút, tuổi trẻ ở bảo mẫu đều là muốn làm thế nào. Lục Vân nói. Hắn cố ý đem tuổi trẻ hai chữ cắn tương đối trọng, có ý riêng. Lục tiên sinh ngươi vẫn là trực tiếp nói cho ta tốt, ta cảm thấy cái này không có gì không thể nói. Liêu Tĩnh Dao nhíu nhíu mày, hơi nghi hoặc một chút. Đây là Liêu A Di chính ngươi thăm dò phát hiện quá trình, ta lại như thế nào có thể trực tiếp nói cho ngươi đây? Không phải ngươi chẳng phải là ít một chút niềm vui thú? Lục Vân nhìn xem Liêu Tĩnh Dao ánh mắt nghi hoặc, nét miệng lên một vệt mỉm cười đắc ý, hắn biết mình đã thành công khơi gợi lên Liêu Tĩnh Dao lòng hiếu kỳ, kế tiếp chỉ cần hắn tại cuộc sống sau này cùng Liêu Tĩnh Dao nhiều một ít rán, như vậy làm nàng thói quen thời điểm, dĩ nhiên chính là chính mình ngoạm ăn thời điểm. Về phần Liêu Tĩnh Dao dám chạy, nàng chỗ nào có thể giao nổi phí bồi thường vi phạm hợp đồng? Mặc dù người ký hợp đồng là bình thường, bất quá chính mình vẫn là có thể làm một chút tay chân. Tiếp tốt, ta ngược lại muốn xem, trong này có cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Nói xong Liêu Tĩnh Dao liền về tới phòng của mình bên trong, không biết rõ nàng muốn làm sao hiểu rõ. Lục Vân mỉm cười, cũng không thèm để ý hắn trực tiếp đi lên lầu 2, đi vào Trịnh Nhược Hy trong phòng. Bất quá Trịnh Nhược Hy cùng Hạ Viện Viện hai nữ lúc này đã ngủ, chỉ là hai nữ tư thế ngủ là thật có chút bất nhã lại nóng bỏng. Sau đó Lục Vân cẩn thận từng ly từng tí giúp Trịnh Nhược Hy váy ngủ chỉnh lý tốt. Sau đó, nàng nhẹ nhàng giúp nàng đắp chăn lên. Tiếp lấy, lại đi đến Hạ Viện Viện bên người, một lần nữa điều chỉnh tốt tư thế ngủ, nhường nàng càng thêm thoải mái dễ chịu. Hạ Viện Viện hôm nay thật là mệt muốn chết rồi, cả một cái buổi sáng đều tại vất vả tích lũy linh khí, hiện tại nghỉ ngơi một chút cũng là hợp lý. Giúp hai nữ sửa soạn xong hết sau, Lục Vân nhìn xem hai nữ ngủ say gương mặt, trong lòng tràn đầy chịu mến. Hắn nhẹ nhàng hôn lấy trán của các nàng. Các ngươi đều là ta sinh mệnh người trọng yếu nhất, khi nhìn các ngươi có thể vĩnh viễn khoái hoạt, hạnh phúc. Lục Vân nhẹ nói, trong ánh mắt tràn đầy yêu mến. Sau đó hắn móc ra Hạ Viện Viện trong nhà chìa khóa, quay người đi ra Trịnh Nhược Hy gian phòng, đi ra biệt thự, lái xe đi đến Hạ Viện Viện ở trong căn hộ. Hạ Viện Viện còn đang ngủ, sẽ không quấy rầy nàng. Ngược lại nàng một thứ gì quần áo loại hình, chính mình hỗ trợ dẫn đi liền tốt. Còn lại, cũng không có gì tốt mang, Trịnh Nhược Hy trong nhà đều có. Bận rộn một trận về sau, Lục Vân lần nữa theo Trịnh Nhược Hy trong biệt thự đi ra, đã là chạm vào tối. Hắn nghĩ cũng không có gì tốt đi địa phương, còn không bằng thật tốt giúp Trương Ngọc Thư củng cố một chút nàng tự thân tu vi, không phải luôn cùng món đồ ăn khôn như thế, cũng không có gì thể nghiệm, tựa như ban đầu đồ ăn khôn Tôn Tĩnh Nhã như thế. Thời gian thoáng qua liền mất, đi vào một tuần sau. Trong khoảng thời gian này tất cả đều là Lục Vân nhất thanh tĩnh nhàn nhã thời gian, không có cái gì nhân vật chính quấy rầy, hắn thật tốt làm bạn tốt chúng nữ một tuần. Không có việc gì tìm người tu luyện một chút, hoặc là đánh một chút bài bố kẻ, nấu địa chủ loại hình. Cuộc sống này rất thích lý Trương Ngọc Thư tu vi cũng ổn định ở luyện khí nhị trọng. Biết đại gia đều không thích nhìn bộ phận này, liền giúp các vị tóm tắt.
Trong lúc đó duy nhất chuyện phát sinh chính là bọn hắn lại nên đón mới hàng xóm. Cái này hàng xóm nói mới cũng không tính mới, toàn là người quen. Hiện tại phiến khu vực này cách cục cũng rất thú vị. Hàng thứ nhất, Trịnh Ngực Hy, Liễu Tĩnh Giao, Lâm Thanh Vận, Hạ Việt Bệ. Hàng thứ hai, Vương Du Hàm, Đường Kha. Hàng thứ ba, Tôn Tĩnh Nhã, Trương Ngọc Thư. Hàng thứ tư cũng chỉ là Trương Ngọc Thư không biệt thự, hiện tại Trương Ngọc Thư trên cơ bản một mực chờ tại Tôn Tĩnh Nhã trong biệt thự, cũng không chút từng đi ra ngoài. Tại Đường Kha cùng Vương Du Hàm hai nữ thăng quan nhà mới đêm đó, Lục Vân thật tốt giúp Đường Kha tu luyện một lần, dẫn tới Vương Du Hàm một mực bệnh lên miệng nhỏ, cảm giác đều có thể phụ lên xì dầu bình. Ngày nay buổi sáng, Trương Ngọc Thư ngồi ở trên ghế salon chợp mắt. Trên mặt của nàng hồng nhuận, Ngọc Thủ đang nuốt ve trên tay mình mang chiếc nhẫn. Lục Vân cùng Tôn Tĩnh Nhã hai người cũng là ngay tại trong phòng bếp nấu cơm. Rất nhanh hai người liền làm xong điểm tâm, ba người ngồi cùng một chỗ dùng cơm. Người nói là, hôm nay Diệp Thiên liền bị Diệp gia cho lấy ra. Lục Vân nói, đúng, Diệp gia cùng Tần gia đều cho rằng đã không sai bị lắm, đem hắn cho nộp tiền bảo lãnh đi ra. Bất quá thú vị là, cái kia Tần gia thiếu gia tại Tần gia thật là trên nhảy dưới tránh không đồng ý. Trương Ngọc Thư cười nói, Tần thú không đồng ý rất bình thường, hắn còn trẻ căn bản cũng không quan tâm ít như vậy lợi ích, chỉ muốn vì chính mình báo thù à. Lục Vân cười nói, Tần thú cũng sắc thực thảm, tay trói gà không chặt không nói, còn sửng sốt toàn bộ hành trình bị Diệp Thiên đuổi theo đánh, tại trong bệnh viện nằm vài ngày mới ra ngoài, có thể không hận Diệp Thiên sao? Vậy chúng ta bây giờ muốn làm thế nào? Bình thường là được, nên làm gì làm cái đó, bất quá đừng chọc đi ra chuyện khác bưng là được rồi, ta dự định tới trước Diệp Thiên bên kia đi xem một chút tình huống. Ân, dạng này cũng tốt, vậy ta đi hỏi một chút Diệp lão gia tử dự định thế nào a? Trương Ngọc Thư nói. Không cần, ngươi liền trong nhà thật tốt nghỉ ngơi chữa vết thương liền có thể, nếu là làm bị thương thân thể, ta thật là sẽ đau lòng. Lục Vân nói. Nói xong hắn còn chủ động đi tới Trương Ngọc Thư trước mặt, vuốt vuốt bụng của nàng. Còn không đều là ngươi. Ta rõ ràng đều nhanh tốt, ngươi buổi sáng hôm nay còn Trương Ngọc Thư dịu dàng trừng Lục Vân một cái, Ngọc Thủ lại không tự chủ sờ lên trên tay chiếc nhẫn, kia là Diệp Bình đưa cho nàng. Tốt tốt, ta muốn đi ra cửa, các ngươi liền ngoan ngoãn trong nhà liền tốt, nếu là muốn đi ra ngoài cũng có thể, bất quá vẫn là nhanh chóng về nhà. Lục Vân hôn hai nữ sau, liền ra cửa. Diệp Thiên tiểu tử này muốn đi ra, đến xem trước một chút cảnh giới của hắn ngoại thế lực có bao nhiêu lợi hại lại nói. Tần gia thực lực trước mắt hắn còn không rõ ràng lắm, cũng không biết có thể hay không chịu đựng được Diệp Thiên. Rất nhanh, Lục Vân liền lái xe đi tới nhà tạm giữ, hiện tại vẫn là buổi sáng. Diệp Thiên muốn khoảng 9 giờ mới ra đến. Bất quá Lục Vân liếc nhìn một vòng, đã có Diệp gia người đang đợi. "Ừ, đây không phải Lục thiếu gia đi, ngài cũng đến đây." Diệp cắt đi lên trước Vân An nói. "Ân, hôm nay ta Thiên ca đi ra, ta tự nhiên muốn vì hắn bày tiệc mời khách." Lục Vân nói. "Không nghĩ tới Thiên thiếu gia sẽ có Lục thiếu gia như ngươi loại này bạn cùng chung hoàn nạn, thật sự là khó được." Diệp cắt cảm thán.